Chương 351, phụ ngươi làm chủ ở phiến khu vực này, mùa đông là nhân vật chính, từ mùa mưa đến mùa đông chuyển hóa thật nhanh, không đến 10 ngày đã xuống 2 trận tuyết, nhiệt độ không khí xuống đến lẻ xuống 3 độ. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng còn chưa tới tuyết lớn phong sơn thời điểm, Hắc đồng tộc cùng ma tộc y nguyên bận rộn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, số lớn lâm sản từ Tây Bắc lĩnh bận đến, rất nhiều tộc nhân cùng ma tộc đều bị Ti Lệ gia mang đến ngoài núi, hướng trong núi vận hàng. Mình mấy ngày nay cái đó đều không có đi, mỗi ngày ngoại trừ cho Thanh La giảng giải mới học đồ vật, chính là cho vợ chứng kể chuyện, hắn đang chờ thay đổi vật phẩm hoàn tất. Trong kho hàng vật phẩm đã giao cho Nham, trước cho tập thể tuyên thệ tâm phúc phát ra một nhóm, mặc dù những người kia sớm đã có lông phục cùng đất tuyết dày, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cao hứng, hai bộ có thể thay thế lấy mặc. Đa Long con hàng này còn là mỗi ngày chống ngoặt lắc lư, sự thật bên trên hắn đã ăn qua chữa thương đan, nhưng liền nói chân khó chịu, đi đường không tiện. Thực ra ai cũng rõ ràng, con hàng này chính là đang lười biếng. Hệ lần bệnh tình cũng ổn định, Minh đi địa cầu thời điểm, nàng lại có chút không muốn ăn. Minh trở về sau không thể không lần nữa đổi một viên chữa thương đan cho nàng. Thốc Vĩ Ba Điểu vẫn là tinh lực 10 phần, cả ngày hướng mặt ngoài chạy, bất quá chỉ là không bay. Con kiến từ khi thu được màu trắng vật chất liền biến mất, cũng không biết giá hỏa này chạy đến đâu bên trong, liên đối biến mất còn có những cái kia con kiến trứng. Đồng dạng biến mất còn có hoàng tử mẫu thân, nhỏ hoàng tử đều ở, nhưng đại hoàng tử không biết chạy đi đâu bên trong. Minh cũng không có lo lắng, bởi vì thể ngôn quyển trục vẫn còn ở đó. Nhưng tiểu nha đầu không vui, mỗi ngày nàng đều muốn cho hoàng tử cho ăn thịt, hoàng tử mẫu thân tổng không ở bầu trời âm trầm. Những ngày này một mực như vậy, trong phòng ấm áp như xuân, đã khôi phục rất nhiều mình chính ôm vợ chứng kể chuyện. Phụ thân, thư khác cùng mẹ ở tạ cái nào lợi hại? Câu chuyện nói xong, tiểu nha đầu vấn đề lại tới. Minh nghĩ một chút, trả lời, thư khác lợi hại đi, máy bay có thể bay ở bầu trời. Vợ chứng mại thanh mại khí nói, mẹ ở tạ có xe tăng, có thể đánh máy bay a. Minh méo méo vợ chứng khuôn mặt nhỏ, nói ra, bọn hắn là bạn tốt, mẹ ở tạ sẽ không đi máy bay. Hảo bằng hữu liền không đánh máy bay sao? Vợ chứng lại hỏi. Minh có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu mấy ngày nay vấn đề càng ngày càng nhiều, hơn nữa lại hỏi chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Hắn vừa cần hồi đáp, Đa Long tới, vừa ở vào nhà lại hỏi, "Minh, Ti Lệ gia nói nô lệ cũng nhanh một tới, có hơn 9000 người, ngươi cũng an bài tốt sao?" Thanh La đưa tay đem vỏ trứng ôm, miễn cho chậm trễ Đa Long cùng Minh đàm luận. Đại bộ phận ma tộc muốn thả đến xạ gạ nơi đó. Nhân loại, Hắc đồng tộc, còn có một chút cường tráng ma tộc mang tiến sơn, từ trong bọn họ lựa chọn quân đội. Ta chuẩn bị mở rộng 800. Quân đội số lượng gia tăng là nhất định, quân đội của bọn hắn số lượng quá ít, căn bản không đủ để bảo vệ toàn bộ vận chuyển thông đạo. Hơn nữa Haji bên kia muốn tiến hành xuống một bước kế hoạch, vũ lực bảo hộ phi thường tất yếu. Thả ở xạ gạ nơi đó nô lệ cũng có tác dụng, sang năm muốn khai khẩn số lớn đất hoang dùng cho trồng trọt, dự đoán chừng không thua kém 3 vạn mẫu, bên kia không có hả, chỉ là mương tới đào móc chính là cái đại công trình, mấy cái căn cứ ma tộc không đủ dùng. Đa Long trầm ngâm một lát, nói ra, hôi hôi mang về nô lệ nhiều một chút, có chút vượt quá ta đoán trước. Đồ ăn, sưởi ấm, vũ khí, thứ cần thiết không ít. Đa Long có chút bận tâm, sợ Minh vật tư cùng không lên. Ở dài đến thời gian nửa năm bên trong, cái này 9000 nô lệ chính là thuần tiêu hao. Đồ ăn cùng sưởi ấm vấn đề không lớn, Tây Bắc lính khoai tây tiêu thụ cùng Haji bên kia đều có tiền, mua là được. Y phục cũng giống vậy, Tây Bắc lính thú ra rất nhiều. Vấn đề liền ở quân đội bên trên, 800 người à, đều giống như hiện tại cái này 200 người như vậy võ trang, Minh có nhiều như vậy vật tư sao? Cho dù hiện tại, quân đội cũng chỉ có hơn 100 thanh cường nỗ, 100 mặt tâm chắn. Mới chọn binh sĩ không cần toàn bộ võ trang, không có vấn đề. Minh khoát tay áo, mới binh sĩ chuẩn bị đầy đủ thép vân tay là được rồi. Dừng một chút, Minh nói tiếp, xạ gạ bên kia nô lệ, đồ ăn cùng y phục do Tây Bắc lính giải quyết. Chúng ta bên này từ đồng bộ căn cứ vận chuyển. Haji bên kia đến tiếp sau kế hoạch sẽ không lập tức bắt đầu, địa tụ tập tuyên chỉ liền muốn không thời gian ngắn. Ta suy nghĩ, bắt đầu thay phiên đi. Minh nói ra. Đa Long lắc đầu nói, có thể hiện tại đã bắt đầu mùa đông, tuyết lớn phong sơn, thay phiên thích hợp sao? Hắn muốn từ sang năm bắt đầu thay phiên, mỗi tháng một lần, vãng lai vận chuyển vật phẩm, khi đó thông đạo mấy cái điểm cơ bản cũng xây dựng tốt. Nhưng hôi hôi một chút làm ra nhiều như vậy nô lệ, các loại vật tư xác thực rất căng thẳng. Minh nói ra, chỉ cần không phải năm ngoái loại kia tuyết lớn liền không có vấn đề, ta chọn lộ tuyến quân sơn, mặc dù chậm một chút, nhưng nhất định có thể đi. Đa Long con mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi, thay phiên có phải hay không chỉ đổi binh sĩ cùng ma tộc? Minh nhìn chằm chằm Đa Long một nhãn, cũng nở nụ cười, mới chiêu 800 binh sĩ, ngươi cảm thấy không đem dạ yểm điều trở về được không? Đa Long nghĩ một chút, nói ra, cũng thế, có điều Lai Vạn ở bên kia, để hắn nhìn chằm chằm cũng được, dù sao có hôi lang ở. Minh khẽ lắc đầu, Lai Vạn không được, được ngươi đi tòa chấn. A. Đa Long biểu tình lập tức sụp đổ xuống tới, vẻ mặt cầu xin nói, chân của ta còn chưa tốt đâu, không có cách nào cưỡi đến sói trên lưng. Lại nói cái này ngày tuyết rơi nặng hạt. Minh vung tay lên đánh gây hắn, nói ra, vật tư vận chuyển, đến tiếp sau kế hoạch, đều cần ngươi cùng Haji giao lưu. Đa Long còn muốn mở miệng, Minh lại ngăn lại hắn, nói, ngươi yêu cầu cái gì vật tư, ta tận lực thỏa mãn. Đa Long không nói, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói thật chứ? Muốn cái gì đều đáp ứng ta. Đương nhiên. Minh gật gật đầu. Ta muốn dẫn Ti Lệ ra đi. Đa Long điều kiện thứ nhất chính là Ti Lệ ra, hắn nín rất lâu. Không thể. Minh đều không có do dự liền cự tuyệt. Đa Long trong nháy mắt một bước, cái này hắn sao cự tuyệt cũng quá thông khoái, không phải nói cái gì đều đáp ứng ta sao? Cho dù cả ta, ngươi tốt xấu cũng do dự một chút ta. Mới tới ma tộc yêu cầu Ti Lệ ra quản lý, nàng không thể đi. Minh giải thích một câu. Đa Long sao có thể không biết Ti Lệ gia hiện tại tầm quan trọng, mấu chốt là hắn không muốn đi, bên kia quá nhàm chán. Vậy ta đi, ngươi bên này phiên dịch thế nào làm? Đa Long hỏi. Dạ Y thì có thể phiên dịch, hơn nữa Sạ Gạ cũng tới học tập. Minh Câu nói này vừa nói xong, Dạ Y thì đi tới nói ra, Minh, Sạ Gạ tới, còn mang theo cái hắc quả phụ nữ Hải Nhi.
Cái gì?
Hắc quả phụ nữ Hải Nhi? Đa Long đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ti Lệ gia trở về có thể không có để hắc quả phụ nữ Hải Nhi sự tình. Hắc quả phụ, bảy đại cao cấp ma tộc một trong. Minh đối với hắc quả phụ hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy. Sự thật bên trên tuyệt đại đa số người, bao quát ma tộc đối với hắc quả phụ biết đến cũng không nhiều. Tiếp lấy hắn đứng lên đi vào khách phòng, lúc này Sạ Gạ cũng mang theo cái kia toàn thân băng lãnh nữ hải đi vào phòng. Sạ Gạ, cô gái này chuyện gì xảy ra? Minh hỏi. Minh hỏi hết về sau, không nghe thấy phiên dịch, quay đầu nhìn một nhãn Đa Long, liền gặp con hàng này trừng trừng nhìn chằm chằm hắc quả phụ, hai mắt tỏa ánh sáng, đều xuất thần. Này, ngươi làm gì đâu? Minh đi qua đập Đa Long một chút. Ezro. Đa Long dọa khẽ run rẩy, lúc này mới hoàn hồn, nuốt ngụm nước bọt, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta hỏi Sạ Gạ, hắc quả phụ chuyện gì xảy ra? Minh lại nói một lần. Đa Long đội vàng phiên dịch, Sạ Gạ liền đem ở Đại Thông Châu chủ thành bán đấu giá sự tình nói ra, bao quát hắc quả phụ nữ hài tình trạng. Nàng gọi Bàn Nguyệt, thân thể rất yếu đuối, nên là bị trọng thương, thực lực không ở hơn nữa, tinh thần tốt giống như cũng có vấn đề, một đường bên trên chưa hề nói chuyện, cho nàng cơm liền ăn, không cho cũng không hỏi. Sạ Gạ một bên nói một bên meo trong khi liếc mắt phòng, vừa rồi Dạ Y có thể không có gì hảo sắc mặt. Thực ra hắn không muốn đến, liền đoán được sẽ gây Dạ Y cùng Thanh La không vui. Có thể hôi hôi mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Đa Long nghe được chảy nước miếng đều muốn chảy xuống, không ngừng hé miệng, chí mạng dụ hoặc, thứ ba tia lỗ, cái này hắn sao là siêu cực phẩm a, 1500 tử kim tệ thật không quý. Minh lại không có bẩn thỉu tâm tư, với hắn mà nói, hắc quả phụ bản thân thực lực muốn so cái gì chí mạng dụ hoặc càng hữu dụng. Minh, tên nô lệ này ngươi nếu không, không muốn mà nói cho ta. Nga ho ho ho, Đa Long mới nói được cái này, miệng liền quất, cả khuôn mặt đều nghiêng qua một bên. Sạ Gạ nhịn không được, lúc ấy liền cười ra tiếng. Có điều hắc quả phụ liền giống như không thấy được, thờ ơ, vẫn là một mặt băng lãnh. Tên là ta, như thế nào là nữ liền hắn sao cùng mình có quan hệ? Ta nghĩ một chút đều tính đối với mình bất lợi sao? Đa Long phiền muộn đến muốn phun huyết. Tốt ở rút không nặng, rất nhanh Đa Long liền khôi phục. Mình vô vô Đa Long cánh tay, nói ra, Đa Long, ngươi hỏi một chút Bàn Nguyệt, nàng nguyên lai là cái gì thực lực? Đa Long sững sờ, cau mày nói, ngươi muốn đem nàng chữa khỏi, có vấn đề gì không? Minh nhìn chúng chính là Bản Nguyệt thực lực, trụ sở sạp hàng càng ngày càng lớn, yêu cầu cao thủ. Đa Long nói, nếu như ngươi muốn trị tốt nàng, nhất định phải sử dụng thệ ngôn quyền chủ. Thực ra Đa Long cũng không tán thành Minh sử dụng thệ ngôn quyền chủ, đối với hắn như vậy trưởng thành bất lợi. Nhưng hắc quả phụ khác biệt, ở các nàng trong tư tưởng, tốt nhất nam nhân mới có thể cho các nàng làm chất dinh dưỡng. Người cho nàng chữa khỏi, nàng cảm giác có ăn ngươi liền đúng ngươi tốt nhất báo đáp. Ta biết. Minh gật gật đầu, đối với Đa Long nói, ngươi hỏi nàng đi. Đa Long vừa muốn quay đầu, đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, có chút cúi đầu. Ta sẽ không hắc quả phụ ngôn ngữ. Ngươi không phải ngôn ngữ thiên tài sao? Minh rất kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, Đa Long lời gì đều biết. Đa Long nói, chỉ có hắc quả phụ cùng ma long nhất tộc ngôn ngữ ta sẽ không, các nàng đều không giải lộ diện. Minh nghĩ một chút, xuất ra một cái thệ ngôn quyền trục, lúc trước thu phục Hôi Lang cùng Yêu Miêu thời điểm, quyền trục liền sung làm phiên dịch nhân vật. Cho nên hắn cảm thấy để Bàn Nguyệt nghe hiểu cũng không thành vấn đề. Ta có thể trị hết thương thế của ngươi, nhưng ngươi muốn hiệu trùng với ta. Minh vừa mới nói xong, một đạo quang mang một nhập Bàn Nguyệt mi tâm. Một mực giống như mất đi linh hồn hắc quả phụ lần thứ nhất xuất hiện biểu tình biến hóa. Nàng nhìn về phía Minh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh ngạc, cuối cùng trở nên kích động. Theo sát lấy, Bàn Nguyệt bịch quỳ xuống, hai tay bày ra một cái kỳ quái thủ ấn, giống như nện hình dạng, thanh âm thanh thúy từ trong miệng phát ra, chỉ cần chữa khỏi thương thế của ta, ta cả đời phụng ngươi làm chủ. Chương 352, tôi ước không có người nghe hiểu Bàn Nguyệt nói cái gì, nhưng quyển trục lại triển khai, Bàn Nguyệt tên xuất hiện ở phía dưới, theo sát lấy quyển trục biến mất. Bàn Nguyệt từ trên đất đứng lên, cả người đều phát sinh biến hóa, mặc dù nhìn qua y nguyên băng lãnh, nhưng ánh mắt sống, không còn tử khí trầm lắng. Lúc này, nàng mới lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh, trong suốt pha lê, phòng ốc tiểu dáng, trong phòng bài trí cùng vật phẩm, cùng đứng đối diện hắc đồng tộc thiếu niên. Nàng chưa từng thấy phòng ốc như vậy, cũng từ chưa từng thấy trong phòng vật phẩm, nơi này mọi thứ đều làm nàng cảm thấy mới lạ. Bà Nguyệt, ngươi đi nghỉ trước đi, hai ngày nữa ta trị liệu cho ngươi. Minh hiện tại không có cách nào đổi chữa thương đan, vật phẩm thay đổi còn không có kết thúc. Nói xong, Minh chào hỏi Thanh La, mang nàng đi sơn động ở, đem chúng ta trước kia sơn động nhỏ cho nàng. Đa Long nghe xong liền tức giận, kia là trụ sở của ta, nàng đi qua ta ở đây. Ngươi lập tức đi ngay đông bộ căn cứ. Minh cười nói, ta, cho dù đi đông bộ căn cứ, chẳng lẽ ta không trở lại sao? Ta chuẩn bị cho Ti Lệ ra đổi vừa xuống núi động. Ngươi không đồng ý coi như xong, để Bàn Nguyệt trước cùng hệ lần ở cũng được. Đừng đừng đừng, ta chuyển, ta đi ngay đây chuyển. Đa Long nói xong, đem vải trượng con ra, nhảy chân liền chạy. Minh vừa rồi rõ ràng để hắn về sau cùng Ti Lệ ra ở cùng nhau, có thể không đồng ý sao? Hắn đã sớm nóng trong đâu. Thanh La đi tới, đem vỏ trứng giao cho Minh. Đưa tay đi kéo Bà Nguyệt, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Bà Nguyệt chần chờ một chút, đi theo Thanh La đi, không quản muốn không muốn rời khỏi, nàng cũng không thể làm trái Minh mệnh lệnh. Cái kia thần kỳ thể ngôn quyển trục cho nàng chấn động, thậm chí vượt qua ma linh bản yêu. Thanh La dẫn Bà Nguyệt sau khi đi, Minh ôm vỏ trứng đem Sạ Gạ xin vào nhà bên trong, đem bản thân trước đó ý nghĩ giao cho hắn, lần này là Dạ Y Sung làm phiên dịch. Không lâu, Đa Long trở về, cùng Sạ Gạ cùng nhau rời khỏi. Tiếp xuống tới Đa Long có bận rộn, nô lệ lựa chọn muốn hắn cùng Ti Lệ ra phụ trách, sau đó hắn liền phải dẫn người đi đông bộ căn cứ, tiến hành thay phiên. Buổi chiều, sơn động nhỏ bên trong tràn ngập hơi nước, bàn nguyệt ngâm trong bồn tắm, hơi ngẩng đầu, ánh mắt phát tán. Nàng đang nhớ lại hôm nay phát sinh mọi thứ. Thật không thể tưởng được, có một ngày ta sẽ phụng một cái thấp chờ ma tộc làm chủ. Ở quyển trục xuất hiện trước đó, lòng của nàng cùng ngoại giới là ngăn cách, tinh thần cùng nội tâm đều phong bế trong bóng đêm. Khi đó nàng chỉ muốn nhanh lên chết đi, thoát khỏi ma linh bàn yêu trà tấn. Nhưng hiện tại, mọi thứ cũng thay đổi, nàng lại có trùng sinh hy vọng. Mặc dù Minh là thấp chờ ma tộc, nhưng hắn có thể trưởng khống loại kia thần kỳ quyển trục, có thể trị hết thương thế của mình, có thể đem bản thân từ ma linh bàn yêu trà tấn bên trong giải cứu ra, liền có tư cách thành vị chủ nhân của mình. Đối với Minh, nàng không có hoài nghi, có thể ngôn quyển trục, Minh là sẽ không lừa nàng. Nếu như ở Hắc Quả phụ trong tộc, ta nhất định sẽ lựa chọn mình trở thành ta khách quý đi. Ha ha. Bà Nguyệt lộ ra mỉm cười, từ trong buồn tắm ngồi, nửa người trên lộ ra mặt nước, trước ngực màu đen nhện phảng phất sống qua đến tựa như. Thời khắc này bà Nguyệt rất là vũ mị, nhưng vẫn lộ ra băng lãnh, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất dung hợp ở cùng nhau, rung động lòng người. Cùng lúc đó, Thanh Tuyển phủ bên ngoài, tính ra hàng trăm thương nhân chính mang theo đội xe, ngược đạp tuyết trước hướng Tây Bắc lĩnh. Hôi Linh đứng ở đầu tường, nhìn xuống một nhãn đoàn xe thật dài, tâm tình không nói ra được dễ chịu. Trước đây không lâu, hắn còn cho rằng tòa kia cầu đối với Thanh Tuyển phủ xung kích là vô giải, có thể hiện tại mọi thứ cũng thay đổi, Tây Bắc lĩnh có khoai tây, có ích lợi thật lớn. Mà Tây Bắc lĩnh ở Thanh Tuyển phủ thành hậu phương, muốn đi Tây Bắc lĩnh, cần phải trải qua Thanh Tuyển phủ thành, nơi này mặc dù không có con đường chi tiện, nhưng ích lợi thật lớn đủ để nơi này thành làm trung tâm, hấp dẫn số lớn thương nhân tới trước. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem Thanh Tuyển phủ biến thành trung tâm. Không thể tưởng được a, nơi này thật sự liền muốn biến thành trung tâm. Liên ở Hôi lĩnh đại phát lúc cảm khái, trung tâm tỏa thành bên trong, Hôi Lam, Hôi Quảng, Hôi Trần cùng Hôi Cơ mấy cái đều trầm mặt. Tây Bắc lĩnh khoai tây bội thu, hấp dẫn vô số thương nhân sự tình đã không phải bí mật. Tin tức này đối bản thành thương nhân mà nói, là thiên đại tin vui, đối với toàn bộ Thanh Tuyển phủ đều là chuyện tốt, nhưng cái này huynh đệ mấy người lại tâm tắc cực kỳ, thế nào cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn đều rõ ràng, giải quyết Thanh Tuyển phủ vấn đề, là phụ thân đối bọn hắn khảo hạch, bọn hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng thành công đúng là Hôi Hôi. Trước đó, không ai đem Hôi Hôi coi ra gì, cũng không ai đem hắn xem thành đối thủ cạnh tranh, Hôi Hôi căn bản liền không phải cái làm lánh chỗ liệu, còn loại cái gì khoai tây, ngay cả sản lượng đều trong lòng không có số, quả thực chính là trò cười. Nhưng hiện tại, bị bọn hắn chướng mắt Hôi Hôi lại đứng ở bọn hắn phía trước, trò cười thành mấy người bọn hắn, ở mở sẽ lúc bị bọn hắn châm chọc khiêu khích khoai tây, lúc này chính ở vén lên từng đạo phong ba, hướng ra phía ngoài phóng xạ lan tràn, cuối cùng sẽ dẫn lên hành động. Sắc mặt khó coi nhất chính là Hôi Lam, Hôi Trần bọn hắn cho dù mặt bên trên khó coi, trong lòng không được tự nhiên, cũng vẫn là lên chúa. Mà nàng tất cả hy vọng đều theo khoai tây bội thu phá diệt, loại tình huống này xuống nàng còn muốn thay thế Hôi Hôi, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Đại ca, ta cảm thấy khoai tây thả ở Thanh Tuyển phủ thu hoạch được đến lợi ích càng lớn, ngươi cảm thấy đâu? Nói chuyện chính là Hôi Quảng. Hôi Trần gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Hôi Hôi đem thương nhân chiêu đi, kém xa đem khoai tây đưa tới Thanh Tuyển thành, như vậy đối với phụ thân trợ giúp lớn hơn. Hôi Cơ nói ra, chúng ta có phải hay không nhắc nhở một chút phụ thân? Hôi Lam cúi đầu, không nói một lời, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, muốn khuyến khích ta đi nói, coi ta là đồ đần sao? Lúc này cửa tiểu mập mạp Hôi Nhiên lặng lẽ rút đi, một đường tìm lên đầu thành. Phụ thân. Tiểu mập mạp hô một tiếng, khéo léo đi tới Hôi Lĩnh bên người. Hôi Lĩnh tâm tình rất tốt, vỗ vỗ tiểu mập mạp đầu, hỏi, Hôi Nhiên a, tìm phụ thân có việc? Ừm. Tiểu mập mạp gật gật đầu, nói ra, phụ thân, ta nghe nói Ngũ Ca nơi đó khoai tây bội thu. Đúng vậy a, bội thu. Người Ngũ Ca nơi đó hiện tại có thể hỏa vô cùng, Đại Thông Châu bên kia thương nhân liền có 7-80 cái. Vừa nhắc tới cái này, Hôi Lĩnh nhận không nổi ha ha cười ra tiếng. Phụ thân, ta cảm thấy Ngũ Ca nên đem khoai tây vận đến Thanh Tuyển thành đến, như thế đối với phụ thân trợ giúp lớn hơn. Tiểu mập mạp thuật lại một lần Hôi Trần. Hôi Lĩnh nghe xong, biểu tình trong nháy mắt thay đổi, nụ cười thu lại, xuống mặt hỏi, đây là ai dạy ngươi nói? Tiểu mập mạp xem xét Hôi Lĩnh trở mặt, trong lòng bối rối, đập nói lắp ba nói, không ai dạy à, ta chính là như vậy suy nghĩ, đem khoai tây đều đưa đến Thanh Tuyển thành, xác thực đối với ngài trợ giúp càng lớn. Tiểu mập mạp nói không nói xong, Hôi Lĩnh bàn tay đã đến, bụp một tiếng, tiểu mập mạp nửa bên phải trên mặt xuất hiện năm cái rõ ràng chỉ ấn. Tiểu mập mạp bị đánh bối rối, che lấy mặt trong mắt rưng rưng, quệt miệng bộ dáng ủy khuất. Hắn rất muốn hỏi hỏi phụ thân vì cái gì đánh hắn, nhưng cũng không dám mở miệng. Cút trở về cho ta, một đông không cho phép ra môn, nếu không đánh gãy chân của ngươi, học biết tính kế ngươi ca ca. Hôi Lĩnh mắng. Tiểu mập mạp va một tiếng khóc lên, quay đầu chạy xuống đầu tường. Sau đó không lâu, trung tâm tỏa thành bên trong Hôi Trần mấy sắc mặt người càng khó coi hơn, từ tiểu mập mạp Hôi Nhiên bị đánh, liền có thể nhìn ra phụ thân đối với Hôi Hôi là thái độ gì. Các ngươi cùng tứ muội nhiều ngồi một lát, ta còn có chút việc, chưa đi. Hôi Trần đứng lên, nói một tiếng nhanh chân đi ra tòa thành. Đến đường phố bên trên, Hôi Trần thấp giọng phân phó, lập tức phái người đi Tây Bắc lĩnh đoạt một nhóm khoai tây, sau đó nghe ngóng một chút phương pháp trồng trọt. Chẳng được bao lâu, Hôi Cơ cũng đi tới, đối với thuộc hạ nói, lập tức sắp xếp người đi Tây Bắc lĩnh. Cuối cùng ra đến là Hôi Quảng, hắn tức thì đối với thuộc hạ nói, tìm mấy cái cùng Tây Bắc lĩnh có quan hệ ma tộc tới gặp ta, mặt khác cho ta phái người đi mua khoai tây, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Liên ở Thanh Tuyển phủ thương nhân đuổi hướng Tây Bắc lĩnh lúc, Hôi Hà đám kia nô lệ con buôn cùng thương nhân, chính lôi kéo khoai tây chạy tới Thanh Tuyển thành. Một đường bên trên liền có thương nhân đều đang nghiên cứu khoai tây, trong lòng suy nghĩ như thế nào trồng trọt, lớn như vậy lợi ích, khẳng định có người động đường tâm tư. Nhưng mà, nghiên cứu rất lâu, bọn hắn phát hiện khoai tây vậy mà không có hạt giống, cái này hắn sao thế nào loại? Chắc không được Hôi Hôi dám như vậy ra bên ngoài thả, nguyên lai người ta trong lòng nắm chắc, trồng trọt bí mật ở trong tay người ta cầm đâu. Cuối cùng tất cả mọi người như vậy muốn. Đại mập mạp Hôi Hà vui như điên, hắn có 30 vạn phối ếch, ước gì trồng không ra mới tốt, thứ này một mực hi hữu, mới có thể một mực kiếm tiền. Tây Bắc lĩnh bên trong, Hôi Hôi vẻ mặt tươi cười, đối với một đám quan viên nói, không cần lo lắng, ai nguyện ý loại liền để ai loại đi. Màn đêm buông xuống, trên núi lại lưu loát đã nổi lên hoa tuyết, Dạ Y Liễu ngồi ở giường sưởi bên trên, ôm vỏ trứng nhìn ra phía ngoài. Thanh La chính ở bận bịu tứ phía, rửa rau, điểm than, buổi tối hôm nay lại là thịt dê nướng. Minh ngồi ở ghế sofa bên trên, chính nhìn xem hình tượng. Lúc này hình tượng bên trên xuất hiện một mảnh khung chặt phương khối, đều là nhắc nhở thể nguồn quyển chủ cước thuốc sắp đến kỳ. Ngày gần nhất hai cái là Dạ Y cùng Đa Long, sau đó là Dạ Yểm cùng Nham, lại sau này là Hôi Lang, Hôi Hôi, Sạc Gạ, vỏ trứng. Cái này một nhóm đều là vừa bắt đầu mùa đông không lâu liền làm ra cam đoan. Hồng Lang cùng Yêu Miêu cũng là lúc này, nhưng chúng nó hợp thành quyển trục về sau lần nữa tính toán, không ở cái này một nhóm bên trong. Mỗi cái nhắc nhở khung phía dưới đều biết, kéo dài lời thề ước thúc đem tiêu hao thể ngôn quyển trục một cái. Phải chăng kéo dài, là không? Rốt cuộc nên kéo dài. Minh tay giơ lên, đem mấy cái khung chặt tất cả điểm là, chỉ có Dạ Y liền ngoại trừ, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, nghĩ muốn cùng Dạ Y đi càng tiến một bước, nói cái gì cũng không thể lấy quyển trục khống chế. Một chút bảy cái quyển trục liền không có, trong tay còn lại bảy cái. Trừ đi Yêu Miêu cùng Hồng Lang 6 cái, còn có Haji cùng Hoàng Thử, coi như hắn còn có một cái quyển trục thâm hụt. Có điều này cũng không cần gấp gáp, cái kia muốn tới đầu xuân sau, còn có thời gian nửa năm. Cái này đối với Minh tới nói, là chuyện lớn, làm hết về sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quyển trục kéo dài, bị ước thúc người cũng không có cảm giác gì, vô luận là Đa Long, vẫn là xa ở đồng bộ căn cứ Dạ Yểm, đều không có thiết sao phản ứng. Có thể giải trừ ước thúc Dạ Y Y lại cảm thấy, trước tiên nhìn về phía Minh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Minh còn nhìn chằm chằm hình tượng, liền ở tù cước sau khi hoàn thành, hắn hy vọng đã lâu vật phẩm thay đổi cũng hoàn thành. Chương 353, nóng quá Minh rất kích động, rốt cuộc đợi đến vật phẩm thay đổi. Hắn cũng rất khẩn trương, nộ nhớ thay đổi vật phẩm bên trong không có trị liệu vỏ trứng đan dược làm thế nào. Liên ở hắn thấp phẩm cảm xúc bên trong, hình tròn hoàn toàn lồi ra, mới thay đổi vật phẩm xuất hiện ở trước mắt. Minh khỏe miệng đột nhiên vểnh lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn đoán đúng rồi, khu vực bên trong thật sự xuất hiện hoàn toàn mới đan dược. Phía trên nhất là nhanh nhẹn, phía dưới khu vực bên trong viết ba chữ, Đổ Nguyên Đan, đây là loại từ không có xuất hiện qua đan dược, Minh cũng tin đây chính là có thể trị liệu vỏ trứng dược vật, tuyệt sẽ không sai. Xuống dưới nữa hai cái khu vực theo thứ tự là quân dụng cường nỗ, còn có khiên chống bạo động, tâm chắn cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Minh đối với lần này thay đổi vật phẩm thực ở rất hài lòng, mặc dù không phải nhiều lần thay đổi bên trong tốt nhất, nhưng lại là hiện giai đoạn cần nhất, hắn đang muốn mở rộng quân đội đâu. Nếu như toàn bộ trang bị tâm chắn, 800 người liền muốn 1.200.000 điểm. Thuốn hồ 400 điểm một thanh quân dụng cường nỗ, có thứ này, cho dù 100 trung nhị tỷ suất đều giá trị thật đúng là ta yêu cầu cái gì, hình tượng liền ra cái gì. Minh hô xả giận, thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn luôn cảm thấy hình tượng hố, hiện tại mới hiểu được, hình tượng một mực đang giúp hắn, từ bắt đầu chứng động kinh thuật, chữa thương đan, đến đằng sau tái sinh đan, giải độc đan, đều là cho hắn nhất cần thiết đồ vật, hoặc là chính là tích lũy hắn thực lực, ví như bách phát bách chúng xuyên tâm long trả thủ, còn có để dệt e a lệ. Đương nhiên, hình tượng hố lên quang minh điểm tới cũng tuyệt không nương tay, liền lấy đại chứng động kinh thuật tới nói, thay đổi liền muốn 1 bạc điểm. Minh, người cái gì đâu? Thanh La đợi hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. A, ta nghĩ đến trị liệu vỏ trứng phương pháp. Minh ngẩng đầu. Thật sự? Thanh La thanh âm cất cao mấy độ, mặt lộ kinh hỉ. Ngày thường nàng quản vỏ trứng mặc dù rất nghiêm ngặt, nhưng lại thật sự đau nữa như này, những ngày này nàng cái gì cũng không làm, đem thích nhất công việc đều để xuống, mỗi ngày bồi tiếp vỏ trứng. Cho nên nghe được Minh nói có biện pháp trị liệu, nội tâm mừng rỡ như điên. Ừm. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi liền cho vỏ trứng trị liệu. Minh cười đứng lên. Tốt, ăn cơm trước. Ta đi đem hệ lần cùng bàn nguyện cũng hô bên trên, còn có Đa Long, Ti Lệ ra cùng Nham. Thanh La cao hứng phi thường, tâm tình thật tốt, quay người chạy ra ngoài. Phía ngoài tuyết càng ngày càng lớn, lưu loát lông lúng đồng dạng trong phòng ấm áp như xuân, tám người ngồi vây quanh ở giường sưởi bên trên, bầu không khí lửa nóng. Cũng thua thiệt lúc trước bàn giường sưởi đầy đủ lớn, nếu không thật đúng là ngồi không hạ. Ti Lệ ra là lần thứ nhất ở trong phòng này ăn cơm, mặc dù cùng Đa Long rất mật thiết, nhưng vẫn là lộ ra phi thường câu nệ. Bàn Nguyệt ngồi ở bên giường, tắm rửa xong đổi y phục, nàng nhìn qua càng thêm diễm lệ, cái trán ấn ký đỏ thâm như huyết. Có điều nàng cũng ngồi nghiêm chỉnh, cùng Ti Lệ ra đồng dạng khẩn trương. Nàng rất thông minh, phi thường rõ ràng bản thân nên chỗ vị trí, hắc quả phụ nữ tính cái chủng loại kia tâm thái nhất định phải thu lại. Nàng thực ra rất muốn ngồi đến Minh bên người đi, nhưng lại biết như thế sẽ đắc tội Thanh La cùng Dạ Y Y, cho nên ngoan ngoãn ngồi ở bên giường. So sánh mà nói, hệ lần liền buông lỏng nhiều hơn những ngày này, nàng cùng Dạ Y Y cùng Thanh La lăn lộn rất quen, còn thường xuyên cho vỏ trứng kể chuyện. Nhan cũng giống vậy, hắn biết Minh, Thanh La, Dạ Y Y bọn hắn lúc ăn cơm rất theo hòa. Minh, hôm nay không uống thùng trang rượu, có hay không mau đài? Dạ Y Y hỏi, tâm tình của nàng phi thường tốt, bởi vì Minh giải trừ thể ngôn quyển chủ không chế, nàng biết Minh cẩn thận chặt chẽ tính cách, cũng hiểu rõ phần này tín nhiệm chân quý, điều này đại biểu Minh đem nàng cho rằng người thân cận nhất. Nàng nhớ kỹ Thanh La nói qua với nàng, ở gặp được nàng trước đó, Minh cùng Thanh La bị ba cái cựu nhân mai phục, Minh ở phi thường tình huống nguy hiểm xuống đều không hề từ bỏ Thanh La. Lúc ấy nàng phi thường cảm động, nàng cũng là ở người thân cận nhất liều chết bảo vệ xuống mới thoát ra tới. Có. Minh không chút do dự gật đầu, giải trừ quyển trục khống chế về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dạ Y cùng hắn khoảng cách tiến thêm. Từ hắn bản nhân tới nói, cũng xác thực đối với Dạ Y không còn bố trí phòng vệ. Cái này chuyển biến là từ bên trên một mùa đông bắt đầu, Dạ Y kéo lấy trọng thương thân thể, bước lên ngày đông giá rét tuyết lớn, từng cái tìm kiếm sân động, trợ giúp tộc nhân, chỉ vì giúp hắn chỉnh hợp thế lực, mang cho hắn xúc động lớn. 15 cái quang minh điểm mang đại, Minh một hơi lấy ra 4 bình. Bình rượu đánh mở, mùi rượu phiêu tán, Đa Long ngực ngực nuốt nước bọt, trong lòng oán thầm, gia hỏa này quá là không tử tế, có dạng này hàng tốt không còn sớm lấy ra. Trong nồi nước sôi rồi, Minh chào hỏi đám người thúc đẩy. Đa Long nhấp một ngụm mao đài, đẹp nhãn đều nheo lại, trước kia uống thùng trang rượu quả thực chính là cặn bã. Tất cả mọi người vội vàng xuyến thịt, chỉ có bàn Nguyệt còn đang lay hoay hai căn que gỗ, cái bàn bên trên chỉ có nàng sẽ không dùng nữa. Có điều nàng học được rất nhanh, liền giống như lúc trước Thanh La cùng Dạ Y đồng dạng, vài phút về sau liền sẽ dùng. Học mọi người dáng vẻ, bàn Nguyệt kẹp một miếng thịt thả tiến gia vị chấm chấm, sau đó đưa vào trong miệng, nhẫn không nổi phát ra ừ một tiếng, xác thực món ăn ngon. Thanh La cùng Dạ Y nhìn mình một nhãn, bí môi cười khẽ. Minh có chút lúng túng khó xử, hắn biết hai nữ cười cái gì, đũa là hắn chuyển tới, nhưng liền hắn học chậm nhất. Ăn soạt thịt dê không thể thiếu ớt, Minh, Dạ Y, Ti Lệ Gia đều là thích ăn cay. Đặc biệt là Ti Lệ Gia, đối với ớt cực độ thiên vị. Liên ở nàng lần thứ tư hướng gia vị trong bát thả ớt thời điểm, Đa Long túm nàng một thanh, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không ăn ít một chút cay. Ti Lệ Gia sững sờ, không khỏi mím môi cười trộm, đem ớt lại thả hồi bàn bên trên. Minh nhìn thấy, còn cho rằng Ti Lệ Gia không có ý tứ, nói ra, không có việc gì, thích ăn liền thả, ớt có là. Nói xong, lại lấy ra một bát nổ ớt. Đa Long kèm chút nước mắt băng, ngươi mủ trộn lẫn cùng cái gì à, nàng lại ăn nhiều một chút ta liền khiêng không nổi, biết nhiều kích thích sao. Phía ngoài tuyết động đã rất dày, trong phòng lại ăn đến khí thế ngất trời. Đa Long cùng Ti Lệ ra một bên ăn một bên cùng Minh nói nô lệ lựa chọn tình huống. Nhang cũng nhắc nhở Minh, nên chuẩn bị sưởi ấm đồ vật. Ăn vào một nửa, Thấp Vĩ Ba Điểu lặng lẽ thăm dò đi đến xem, thấy một lần ăn thịt dê nướng, bèo rụt trở về. Nó còn nhớ rõ lần trước cay đến sủ lông trải qua đâu. Thẳng đến tối bên trên 10 điểm, bữa cơm này mới ăn xong, thịt dê ăn 10 cân, 4 bình mao đài uống mất 2 bình nữa, ăn vào cuối cùng, ngoại trừ Đa Long cùng Dạ Ý Điệp, Ti Lệ ra cùng Nhằm cũng uống một ly. Minh bị Đa Long khuyên nhiều lần đều không uống, hắn thực ở uống không ra rượu trắng có cái gì tốt. Ăn hết về sau, Thanh La, Ti Lệ ra, hệ lần mấy người thu dọn cái bàn. Hắc Quả Phụ cũng cùng tay chân bụng về theo sát làm việc. Dạ Ý Điệp ôm bỏ trứng, ở bên cửa sổ tiếp tục chơi ngưng kết ở phía trên hơi nước, Minh tức thì ở ghế sofa ngồi xuống, lại điều ra hình tượng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu rút thưởng. Mặc dù thân thể của hắn còn không có khôi phục, nhưng lại không muốn chờ đợi. Hy vọng lần này chúng thưởng suất cao điểm, đứng đến 100 trung nhị là được. Minh thì thầm trong lòng, tập trung tinh thần, lam sắc quang điểm bắt đầu chuyển động. Đối với Minh hành vi, không có người ngạc nhiên, hắn thường xuyên ngồi ở ghế sofa bên trên ngây người, mọi người đã sớm quá quen thuộc. Chỉ có bà Nguyệt cảm thấy kỳ quái, không biết Minh đang nghĩ cái gì. Nàng rất muốn đi tới hỏi một chút, lúc nào chữa thương cho mình. Nhưng do dự một chút, không có mở miệng. Dù sao có quyển chủ cấp thúc, Minh sẽ không nuốt lời. Một lát sau, Minh miệng rất kiểu, ha ha cười khẽ. Chúng thưởng suất mặc dù so hai lần trước hạ xuống, nhưng vẫn có 10 bên trong 1 tỷ suất, đối với mấy loại vật phẩm này tới nói, cho dù khá cao. 100 cái quang minh điểm rút xong, đã trúng 7 mặt tâm chắn, 3 thanh cường nỗ. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, 8000 điểm có thể thu được 560 mặt tâm chắn, 240 đem cường nỗ. Chỉ là cường nỗ giá trị liền có sắp tới 10 vạn điểm, kiếm lợi lớn. Gia hỏa này nghĩ đến cái gì, cười thành như vậy. Đa Long quét Minh một nhãn, khẽ lắc đầu, sau đó không kịp chờ đợi lôi kéo Ti Lệ ra đi, 2 ngày nữa an bài hết nô lệ hắn liền phải đi đông bộ căn cứ, phải nắm chắc thời gian. Thời điểm ra đi, hắn còn lặng lẽ thuận đi nửa bình mao đài. Sau đó, Nhan cũng rời đi. Tiếp theo là bản Nguyệt cùng Hệ Lần, rất nhanh trong phòng liền còn lại Thanh La cùng ôm vỏ trứng Dạ Y Lì. Một lát sau, Dạ Y Lì đụng phải Trạm Minh, nói ra, đi trên giường đi, đã rất muộn. Minh ngẩng đầu, cười cười, một bước liền nhảy lên đến trên giường, tiếp tục rút thưởng. Không lâu, vỏ trứng ngủ thiếp đi, Dạ Y Lì thổi tắt ngọn đèn dầu, hai người dựa sát vào nhau ở Minh hai bên trái phải. Tuyết rơi đêm yên tĩnh lạ kỳ, Dạ Y Lì cùng Thanh La cũng tướng tiếp chìm vào giấc ngủ, chỉ có Minh vẫn còn rút thưởng. Thẳng đến bình minh, rút đến 7000 điểm thời điểm, Minh rốt cuộc lấy được cái kia viên bộ nguyên đan. Một cái hoàn toàn mới hộp xuất hiện ở nhà kho, Minh tạm thời dừng xuống rút thưởng, một tay mang hộp lấy ra, đánh mở quan sát, một viên đỏ nhạt sắc đan dược thả ở lỗ khảm bên trong. Hô Minh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần xuất hiện hộp đan dược, đều là có tính nhắm vào, hắn liền sợ trong hộp có 3 năm cái lỗ khảm, vậy đã nói rõ một viên thuốc trị không hết vỏ trứng. Tốt ở cái hộp này chỉ có một cái lỗ khảm. Đem bộ nguyên đan trả về, Minh đóng bên trên nhãn tiếp tục rút thưởng, đã rút đến 7000 điểm, không thể đoạn, chỉ có thể nhất cổ tác khí đem nhanh nhẹn tăng lên. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, bên ngoài bầu trời đã trắng bệnh. Lúc này, Minh rút được 8000 điểm, rốt cuộc thu hoạch nhanh nhẹn. Sau một khắc, nhanh nhẹn trị số biến thành 11, cũng là một chút tăng lên 2 điểm. Lại là 2 điểm, cái kia giọt màu trắng vật chất thật đúng là có tác dụng. Minh chợt mở nhãn ngồi dậy. Tốc độ tăng lên nhanh cố nhiên để hắn cao hứng, nhưng nghĩ tới tiếp xuống tác dụng phụ, Minh có chút lá gan rung động. Hắn còn chưa tốt đâu, tác dụng phụ điệp ra hiệu quả hắn đã từng lãnh hội qua, đó là thật sống không bằng chết. Tiểu nha đầu, rời giờ rồi. Minh đem lách vào ở bản thân cùng Thanh La ở giữa vỏ trứng ôm. Đến tranh thủ thời gian cho nàng uống thuốc, một hồi tác dụng phụ tới, coi như chú ý không lên tiểu nha đầu. Thanh La cùng Dạ Y Y đồng thời trợn mở nhãn, liền gặp Minh chính cầm một viên màu đỏ đan dược đưa tiến tiểu nha đầu trong miệng. "Minh, đây chính là cứu chữa tiểu nha đầu dược vật sao?" Thanh La hỏi. Minh còn chưa lên tiếng, liền gặp vỏ trứng tay chân, khuôn mặt nhỏ, cái cổ đều biến thành màu đỏ. Vỏ trứng mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ, cũng cảm giác một cỗ thơm ngọt thuận hầu mà xuống, tiếp lấy trong thân thể cũng giống như tựa như lửa. "Phu thân, nóng quá a." Vỏ trứng hô một tiếng, ưỡn eo thân thể, một chút tránh thoát Minh ôm ấp, từ trên giường nhảy xuống. Mấy người còn không có phản ứng qua đây, tiểu nha đầu liền chân trần nha tử chạy ra phòng. Chương 354, có cái mông nhỏ vỏ trứng chạy rất nhanh, ai cũng không có phản ứng qua đây. Minh đều sửng sốt, lực lượng của hắn đạt đến 13, nhưng vỏ trứng tránh thoát cái kia một chút hắn vậy mà không cách nào kháng cự. Nha đầu này, có thể chạy. Thanh La trong mắt thoáng hiện lệ quang, đều gần một tháng, nha đầu này một mực đứng không dậy nổi. Nhanh đi ra xem một chút. Dạ Y thì hô một tiếng, từ trên giường nhảy đi xuống. Minh cùng Thanh La lúc này mới phản ứng qua đây, đuổi đội vàng đi theo xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Đến ngoài cửa, liền gặp vỏ trứng chính vui chơi tựa như ở trong đống tuyết chạy tới chạy lui, tròn quần quần vỏ trứng lung la lung lay. Tiểu nha đầu, đừng chạy, tranh thủ thời gian trở về. Ba người hô to, nhấc chân đã sắp qua đi. Nhưng vừa đi hai bước, Minh một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất, điệp ra sinh ra tác dụng phụ tới. Thanh La cùng Dạ Y thì trong nháy mắt liền bối rối, Minh cái này một chút quá đột ngột, trước kia đều sẽ nhắc nhở. Thanh La, ngươi đem vỏ trứng ôm trở về, ta mang Minh trở về. Dạ Y thì một tay mang Minh từ trên đất kéo lên, quay người trở về phòng. Thanh La vội vàng chạy tới, muốn đem vỏ trứng ôm. Nhưng vào lúc này, vỏ trứng đột nhiên đứng vững, nhắm nhãn, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra rất thoải mái biểu tình. Trên thân màu đỏ cũng đang từ từ biến mất. Thanh La nhìn thấy loại tình huống này chính là sức sở, làm nàng đưa tay ôm lấy vỏ trứng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xúc cảm nói cho nàng đụng phải không phải vỏ trứng, phi thường mảnh trán ấm áp, tiếp lấy nàng cảm giác cánh tay bị đâm một chút. Không phải vỏ trứng, thế nào sẽ đâm? Nàng lập tức đem tiểu nha đầu ôm, liền gặp tiểu nha đầu bao lấy hạ thân sắc toàn bộ cũng bị mất, lộ ra trắng nón nà cái mông nhỏ, tay của nàng tiếp xúc chính là tiểu nha đầu cái mông. Mà nát mất vỏ trứng bên bờ sâm không kém tệ, cho nên cánh tay sờ chạm mới có đâm cảm giác. Mẫu thân, ta có cái mông nhỏ rồi, vỏ trứng trợn mở nhãn, nở nụ cười, rất dáng vẻ cao hứng. Ngươi thế nào? Có cảm giác hay không khó chịu? Thanh La lớn tiếng hỏi, nàng có chút lo lắng, mỗi lần vỏ trứng vỡ vụn đều là đi ngủ về sau, lần này cùng lúc trước không giống nhau, nàng cũng không biết là tốt là xấu. Không có khó chịu, chính là đói bụng. Tiểu nha đầu ôm lấy Thanh La cái cổ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi ăn. Thanh La như chút được gánh nặng, ôm vỏ trứng trở lại trong phòng. Đi vào phòng, Dạ Y Y vừa đem Minh thả ở trên giường, đắp kín mền. Dạ Y Y, Minh lại. Thanh La hỏi lại đã hôn mê. Dạ Y Y một mặt lo lắng, hiện tại mặc dù không cần gãy nhảy, nhưng càng để người lo nghĩ. Nói xong, nàng nhìn một nhãn vỏ trứng, kinh ngạc nói, tiểu nha đầu này thế nào? Hiện tại vỏ trứng liền giống như mặc vào một bộ màu trắng liên y váy ngắn. Vỏ trứng cao hứng nói, Dạ Y Y mẫu thân, ta có cái mông nhỏ. Phụ thân ngủ thiếp đi sao? Thanh La nói, ta vừa ôm nàng mới phát hiện vỏ trứng nát. Người trước ôm một cái nàng, ta cho nàng lau một chút. Dạ Y Y ôm qua vỏ trứng, ngồi ở ghế sofa bên trên, tiểu gia hỏa hiện tại còn rất bỏng, liền như ôm lấy cái nhỏ bếp lò tựa như. Không một chút, Thanh La cầm khăn nóng trở về, cho vỏ trứng trên trên dưới dưới lau sạch, sau đó nói, đắp một chút, chờ phụ thân tỉnh, cho ngươi tìm tiểu khố tử mặc. Vỏ trứng lắc đầu, ta không muốn đắp. Không đắp không được, nữ hải tử không thể đem cái mông lộ ở bên ngoài. Thanh La sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ô hát. Vỏ trứng mấp máy miệng nhỏ, không dám nói tiếp nữa, Thanh La nghiêm nghị lại nàng vẫn là rất sợ. Ngoan ngoãn ngồi xuống, ta đi nấu cơm cho ngươi. Thanh La sắc mặt hòa hoãn chút, đuốt đuốt vỏ trứng cái đầu, đi phòng bếp. Chừng nửa canh giờ, Thanh La cầm nướng xong thịt khô trở về, cắt thành mảnh nhỏ, từng mảnh đút cho vỏ trứng. Nha đầu này bình thường chỉ ăn thịt ma thú, có điều vỏ trứng cũng không ăn nhiều ít, cũng liền ăn 5-6 phiến, đột nhiên nói ra, "Mẫu thân, ta muốn đi." Cùng lúc đó, Thấp Vĩ Ba Điểu thò đầu ra nhìn từ trong phòng bếp đi tới, cao nhấc chảo, nhẹ rơi bước, từng chút đi đến vỏ trứng vừa rồi chạy tới chạy lui vị trí. Liên ở nó vừa muốn túi đầu thời điểm, đất tuyết đột nhiên cổ động, rất lâu không thấy hoàng tử mẫu thân từ tuyết bên trong chui ra ngoài, trong miệng còn ngậm nát vỏ trứng. Thấp Vĩ Ba Điểu xem xét, rất tức giận đối với hoàng tử mẫu thân liền mổ. Hoàng tử mẫu thân lách mình tránh ra, chít chít hai tiếng thét lên, mấy chục chỉ hoàng tử nhảy lên ra, đem Thốc Vĩ Ba Điểu vây lại. Chiêm chiếp. Thốc Vĩ Ba Điểu lớn tiếng kêu to, cũng không sợ đối phương, hất đầu lại muốn công kích hoàng tử mẫu thân. Nhưng vào lúc này, tiếng sói chu tiếng vang lên, mười mấy chỉ cự lang như gió từ đỉnh núi vọt lên xuống tới, dẫn đầu là tiểu mẫu lang. Thốc Vĩ Ba Điểu dọa đến lông đều nổ, túi đầu nhặt được hai phiến nát vỏ trứng, quay đầu liền muốn chạy. Hoàng tử mẫu thân lúc này phản kích, một nhóm hoàng tử nhảy lên ngăn cản Thốc Vĩ Ba Điểu, không để nó rời khỏi. Ba ba ba. Mấy lần va chạm về sau, Thốc Vĩ Ba Điểu không thể tiến lên, mà lúc này tiểu mẫu lang đã đến. Chiêm chiếp Thốc Vĩ Ba Điểu tức giận, lại ra bên ngoài hướng. Kết quả trong dự liệu ngăn cản không có xuất hiện, hoàng tử nhóm trong nháy mắt liền chạy sạch sành sanh. Có chút váng đầu Thốc Vĩ Ba Điểu còn cho rằng thoát khỏi vòng vây, vui đầu liền chạy, kết quả một đầu đụng lên tiểu mẫu lang. Kết quả không cần phải nói, lại bị một trận hung ác gót, bị đàn sói theo ở đất tuyết bên trên ma sát, lông vũ bay đến khắp nơi đều là. Thanh La mang theo kéo hết phân vỏ trứng ra, liền thấy bên ngoài náo nhiệt tràn diện. Không cho phép đánh nhau. Vỏ trứng mãi thanh mãi khí hô to, còn nâng lên nắm tay nhỏ khoa chân múa tay một chút. Đàn sói nghe xong, tất cả dừng xuống, bọn chúng cũng không phải là vì bóp thốc vĩ ba điểu tới, bọn chúng cũng tới tìm bỏ trứng, lột điểu chỉ là thuận tay. Thốc vĩ ba điểu thừa cơ nhảy dựng lên, bạch 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 chạy vào phòng bếp. Vỏ trứng thỏa mãn gật đầu, cùng Thanh La cùng nhau trở về trong phòng. Bên ngoài, đàn sói xem xét Thanh La cùng vỏ trứng rời khỏi, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm. Không lâu, mười mấy chỉ cự lang đem đất tuyết đào đến một mảnh hỗn độn, trắng đen xen kẽ, lộn xộn không chịu nổi. Cuối cùng, tìm tới đầy đủ vỏ trứng bọn chúng mới rời đi. Phong biết, thốc vĩ ba điểu co lại trong góc, đem vỏ trứng cắn đến cờ rắc. Mặc dù chịu đông nhiên đánh, nhưng dầu gì cũng lấy tới hai phiến, không tính không thu hoạch được gì. Minh lúc tỉnh lại đã là xế chiều, hắn vừa mở nhãn, liền thấy vỏ trứng co lại ở bản thân bên người, đang ngủ say. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Dạ Y Lệ vội vàng qua đây hỏi. Giống như trước kia, không động được. Minh suy yếu nói. Hiện tại hắn đâu chỉ không động được, tư duy đều có chút chậm chạp. Điệp gia tác dụng phụ quá lớn. Phụ thân. Vỏ trứng đột nhiên trợn mở nhãn, một đường ngược đứng lên, lung lay bọc lấy thú ra cái mông, nói ra, ngươi xem, ta có cái mông nhỏ. Dạ Y Lệ cười nói, tiểu nha đầu này, liền sợ người khác không biết, gặp người liền nói. Minh rất kinh ngạc, thật sự a, lần này không ngủ phát hiện trưởng thành. Thanh La từ khách phòng đi tới, nhìn thấy Minh tỉnh lại, lộ ra nụ cười, cho tiểu nha đầu đến cái quần đi, trong nhà không có nàng mặc. Được, chờ ta có thể động. Hắn hiện tại động đều không động được, đi hình tượng đổi y phục cũng không tốt ra bên ngoài cầm. Phụ thân, cho ngươi cái này. Vỏ trứng ngồi ở Minh bên người, duỗi ra tay nhỏ, lòng bàn tay xuất hiện bốn giọt màu trắng vật chất, tản ra trận trận mùi thơm. Bốn giọt. Minh hoàn toàn không nghĩ tới. Vỏ trứng ăn xuống bổ nguyên đan biến hóa cũng quá lớn, chẳng những không có đi ngủ liền trưởng thành, còn một chút xuất hiện bốn giọt màu trắng vật chất. Vỏ trứng điểm điểm đầu nhỏ, ta vừa tỉnh ngủ liền phát hiện. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì. Phóng tới trong bình đi đi. Minh cao hứng nói. Tiểu nha đầu gật gật đầu, chạy đến giá đỡ bên cạnh, đem bốn giọt màu trắng vật chất bỏ vào trong bình. Minh quay đầu hỏi, nát mất vỏ trứng đâu? Thanh La cùng Dạ Y nghe vậy sững sờ, sáng sớm vỏ trứng ra bên ngoài chạy, Minh lại té xỉu, các nàng đem nát vỏ trứng không để ý đến. Chắc không được đám người kia đánh nhau, đoán chừng đều bị bọn chúng ăn. Thanh La đem sáng sớm nhìn thấy tình hình nói một lần, buồn bực nói, đều bán ta, lúc ấy hoảng hốt. Ăn liền ăn đi, không có việc gì. Dù sao nát vỏ trứng cũng là cho chúng nó. Minh an ủi Thanh La, lúc ấy loại tình huống kia, cho hắn cũng có thể xem nhẹ. Đa Long cùng Ti Lệ ra bên kia thế nào? Minh lại hỏi. Ma tộc Tiến Sơn khẳng định muốn có một nhóm đi chỗ ở ban đầu, hắn đến an bài sưởi ấm vấn đề. Những người này dùng bếp lò là không thể nào, lúc trước cho hệ lần cùng Đa Long hai viên thuốc, dùng mất 400. Thay đổi vật phẩm sau rút thưởng lại dùng 8000 quang minh điểm, lại tăng thêm ăn cơm cùng Mao Đài, hiện trong tay hắn còn thừa xuống 115-50 điểm, cho nên chỉ có thể chuẩn bị cho bọn họ gửi. Tuổi, thép vân tay, những này coi như cần phải hao phí cũng không ít, ngoài ra còn có bản nguyện tổn thương, tuyệt không thể nào một viên chữa thương đan liền có thể giải quyết. Nói đến đan dược tiêu hao quang minh điểm thật không coi là nhiều, nhưng nếu là mấy viên thuốc thêm vào, vậy coi như khó lường, cùng thể ngôn quyển trục là giống nhau. Trừ phi cam lòng kéo thời gian dài, liền giống như năm ngoái cho Dạ Y cùng Hồng Lang trị thương như thế, cách một đoạn là một viên. Ngày mai trước tiên đem bản nguyện gọi tới, thay đổi một viên chữa thương đan thử một chút, xem cần bao nhiêu. Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang nghĩ ngợi, Đa Long tới, nhìn thấy hắn nằm ở trên giường, không khỏi nết nết miệng, Minh cách một đoạn liền đến một màn như thế, thật sự là đủ để hắn khó hiểu. Nô lệ lựa chọn xong rồi, Hắc đồng tộc có 480 năm người, phần lớn là nữ nhân cùng hải tử. Thanh tráng ma tộc chỉ có 1500 người, đại đa số là thấp chờ ma tộc, trung cấp ma tộc chỉ có 600. Đa Long thoáng dừng một chút, lại nói tiếp đi, ta cảm thấy quân đội mở rộng 600 người là đủ rồi, thừa xuống thấp chờ ma tộc có thể đem bọn hắn biên vào vận chuyển đội ngũ, săn bắn đội ngũ, thủ vệ đội ngũ. Về sau chúng ta quân đội cũng muốn có phân chia mới được. Minh trầm ngâm một lát, nói ra, chuyện này ta nghĩ một chút, cái kia 600 trung cấp ma tộc, trước mang đến trước kia trụ sở đi. Dạ Y Y đứng lên, nói ra, Dạ Yểm hồi trước khi đến, bên kia ta trước nhìn chằm chằm, bên này giao cho Ti Lệ ra an bài, đồ vật dốc núi còn có đầy đủ sơn động. Đa Long nói, sửa ấm vấn đề ngươi đến mau chóng giải quyết, bọn hắn hiện tại khởi hành, trễ nhất ngày kia liền có thể đến bên kia. Ta biết, ngươi ngày mai đi trước thay thế Dạ Yểm đi, kiên cùng trắng bọn hắn muốn đi hơn 20 ngày đâu. Bên này thủ vệ có thể để ứng đội trinh sát trước trông coi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, từng tiếng sói tru đột nhiên truyền đến, liên tiếp không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng mấy người tất cả quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đàn sói gọi như vậy, có chút bất thường. Ta đi xem một chút. Dạ Y Y nói một tiếng, nhanh đi ra khỏi gian phòng, thẳng đến đỉnh núi. Chương 355, tập thể tiến giai tuyết đã sớm ngừng, nhưng ở đỉnh núi, lúc này lại tuyết sương mù đầy trời. Lấy Hồng Lang cầm đầu, đàn sói xếp thành chỉnh tề hình tam giác đội ngũ, ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể thấy rõ ràng khí lãng từ Hồng Lang thân thể phun ra, đem mảng lớn tuyết động cuốn lên. Còn lại cự lang, mỗi một chỉ bên ngoài thân lông tóc đều giống như gợn sóng đồng dạng chập trùng. Dạ Y Y, Thanh La, Đa Long, Hễ Lấn liền ở đỉnh núi phía dưới, mỗi người đều trợn mắt hốt hoồm, ai cũng chưa thấy qua loại tình hình này. Đặc biệt là Dạ Y Y, nàng thực lực mạnh nhất, xem cũng so người khác thấu triệt, Hồng Lang bên ngoài thần phun trào khí lãng, đây là cái gì thực lực a? Dạ Y Y, ngươi xem đàn sói thực lực có phải hay không tăng lên? Đa Long hỏi, sáng sớm hôm nay những này sói đều ăn nát vỏ trứng. Vâng. Dạ Y Y phi thường khẳng định gật đầu. Tiểu mẫu lang bọn chúng hình thể đều lớn hơn một vòng, phi thường rõ ràng. Nếu thật sự là như thế, vậy liền bình chân như vậy. Đa Long lộ ra nụ cười. Đàn sói vừa tới thời điểm, hồng lang cùng hôi lang là cấp 5, cái khác cự lang là cấp 4. Đàn sói nếu như tập thể thăng cấp, liền đều là cấp 5. Cấp 5A, tương đương với ma tướng thực lực. Đông bộ căn cứ cự lang nên phiền muộn, đặc biệt là hôi lang gia hỏa này. Thanh La cũng cười theo. Cùng lúc đó, Nam Sơn sơn núi, bà Nguyệt biểu tình so đa long bọn hắn càng khiếp sợ, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy đàn sói. 6 cấp ma thú, cái kia hồng lang nhất định là 6 cấp ma thú, chủ nhân của ta thật sự là hắc đồng tộc sao? Bà Nguyệt trong lòng cuồng hô, thực ở khó có thể tin. 6 cấp ma thú à, giới hạn tại truyền thuyết 6 cấp ma thú, thực lực có thể so với ma linh. Thực ra giờ phút này bà Nguyệt trong lòng càng khiếp sợ chính là trong truyền thuyết 6 cấp ma thú cùng hắc đồng tộc cùng mình quan hệ. Từ dưới núi tộc nhân phản ứng không khó coi ra, đàn sói cùng hắc đồng tộc tuyệt đối có rất sâu quan hệ, bởi vì ở sói chu bên trong, tất cả mọi người rất bình tĩnh, cũng không có thất kinh, cái này đã nói lên bọn hắn đã sớm biết có đàn sói tồn tại. Tiếng sói chu dần dần yếu bớt, bà Nguyệt thật dài hô xả giận, tiếp lấy nở nụ cười, thật không thể tưởng được a. Ma linh bản yêu cũng không thể tưởng được đi. Tiếng gào thét rốt cuộc dừng xuống, hồng lang đối với Dạ Y Lệ bọn hắn nhẹ gật đầu, cùng mười mấy chỉ cự lang cùng nhau nằm sấp ở trên đất. Dạ Y Lệ bọn hắn tức thì trở về phòng. Bọn hắn vừa mới vào nhà, Minh lại hỏi, vừa rồi tình huống như thế nào? Đàn sói chỉnh thể tăng lên, nhìn qua đều lớn hơn một vòng, nên là ăn nát vỏ trứng nguyên nhân. Dạ Y Lệ trả lời. Đa Long đi theo nói, đàn sói từ cấp 4 đến cấp 5, không biết hồng lang có hay không thăng cấp, nó đã cấp 6. Hồng lang không có thăng cấp. Minh nói ra, hắn vừa nhìn thể ngôn của chủ, hồng lang vẫn là liệt địa ma lang, cũng không có thay đổi. Đa Long điếu môi nói, ngươi cũng không có ra ngoài xem, thế nào biết không có thăng cấp. Minh nói, hồng lang đã cấp 6, lại nhắc thăng là cấp 7. Cấp 7 ma thú, ngươi nghe nói qua sao? Đa Long vừa muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới to lớn động tĩnh, lần này không phải sói chu, mà là giống như cuồng phong gào thét đồng dạng động tĩnh, ô ô ô tựa như quỷ khóc. Theo sát lấy, chip 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 kêu to chuyển vào trong thai mọi người. Dạ Y Y mấy người nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền gặp thốc vi ba điệu đang ở trong sân suối rục cánh, vượt qua 8 mét to lớn cánh triển suối rục ra gió bao tuyết đồng dạng hiệu quả, mặt đất tuyết động đều bị cuốn lên, tầm mắt của mọi người đều là sương mù lất phất. Cái đuôi của nó mọc ra, vỏ trứng ở giường sưởi bên trên nhảy chân kêu to. Thật đúng là. Dạ Y Y gật gật đầu. Xem ra gia hỏa này cũng nhanh biết bay. Thanh La đi theo nói. Nàng vừa dứt lời, thốc vi ba điệu tiếng kêu hóa thành như chim ưng vang lên, thân thể cao lớn mũi tên bắn hướng lên bầu trời. Gia hỏa này bay đi, sẽ không trở lại chứ? Đa Long hỏi. Minh nhưng vô dụng quyển trục khống chế gia hỏa này. Thật nhanh. Minh nhìn ngoài cửa sổ, hắn mặc dù chỉ có thể nằm, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ cũng nhìn thấy thốc vị ba điệu hướng lên không trùng một màn. Đại điệu sẽ không đi. Vỏ trứng nằm sấp ở bên cửa sổ, đối với Minh nói ra. Hơn 10 giây sau, tôi ưng Minh từ xa đến gần, to lớn thân ảnh từ phía trên mà xuống, mãnh liệt khí lưu lần nữa cuốn đến tuyết động đầy trời. Khắc khắc rồi. Vỏ trứng phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói ra, phụ thân, đại điệu lại trở về. Đa Long nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói, Minh, ngươi cảm thấy để thốc vị ba điệu mang tin tức đưa tin, có thể thực hiện hay không? Minh con mắt một sáng, nếu như thốc vị ba điệu thật có thể đưa tin, lấy tốc độ của nó vãng lai đông bộ căn cứ cùng trụ sở ở giữa, thời gian sử dụng đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Có thể thử một chút. Lần này ngươi đi đông bộ căn cứ, mang bên trên nó. Minh nói ra. Đa Long sững sờ, ta mang theo nó, được không? Nó ngộ nhớ chạy đâu? Đại điệu không biết chạy. Vỏ trứng lại nói một tiếng. Minh cười nói, nghe được không có Đa Long, tiểu nha đầu nói nó không biết chạy. Đa Long cười ha ha, Minh đều nói như vậy, vậy liền thử một chút thôi, chạy liền chạy. Minh, còn có chuyện, ngươi phải chú ý một chút. Đa Long chuyển đổi chủ đề, biểu tình trở nên rất nghiêm túc. Chuyện gì? Minh hỏi. Liên quan tới Hắc Quả Phụ. Căn cứ xạ ga miêu tả, bàn nguyện bị bán làm nô lệ, nội tình thật không đơn giản. Liên lụy đến một cái gọi bàn yêu ma linh. Đối phương đem bàn nguyện thực lực phế mất, cũng phá mất nàng chỗ chí mạng, nói rõ là muốn tra tấn nàng. Ta lo lắng. Minh cao mày nói, ngươi lo lắng cái kia ma linh sẽ tìm đến, xem một chút bàn nguyện tình trạng. Đa Long nói, mặc dù nhưng khả năng này không lớn, nhưng vẫn là để Hồng Lang chú ý một chút. Ma linh là đại lục đỉnh tiêm vũ lực, tùy tiện liền có thể hủy chúng ta mọi thứ. Minh nói ra, ta biết, sẽ lưu ý. Vậy liền như vậy đi, ta đi. Chờ chút. Minh gọi lại Đa Long, đối với vỏ trứng nói cho thốc vĩ ba điều, để nó đi theo. Ô hát. Vỏ trứng nhanh nhẹn nhảy xuống giường, mặc lên tuyết nhỏ dày, đem bọc lấy cái mông thú ra nắm thật chặt, vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Đa Long ha ha cười khẽ, vỏ trứng thật sự liền muốn trưởng thành tiểu nữ hoa. Không lâu về sau, Đa Long cùng quân đội đồng thời khởi hành, rời khỏi trụ sở, tiến về đông bộ căn cứ thay phiên. Đa Long đi đầu một bước, dẫn hắn chính là tiểu mẫu lang, còn có một đầu cự lang đi theo quân đội. Thốc vĩ ba điệu tức thì ở trên trời quanh quẩn. Không biết có phải hay không thốc vĩ ba điệu biết bay đắc ý, ở bầu trời gọi cái không ngừng. Tiểu mẫu lang đối với cái này rất phản cảm, thỉnh thoảng ngẩng đầu đối với trên không nghe răng. Đa Long tức thì nơm nớp lo sợ, cái này hai hàng đừng có lại đánh nhau, vậy hắn sao ta liền xui xẻo. Trụ sở bên này, Dạ Y Y cũng mang theo 600 tên trung cấp ma tộc tiến núi, tiến về lúc đầu trụ sở. Bên này tức thì Ti Lệ ra bận rộn, mới tới hắc đồng tộc nô lệ tất cả an bài ở tại Nam Sơn sườn núi, còn lại 900 thấp chờ ma tộc đều an bài vào Đông Sơn sườn núi. Ưng mang theo đội trinh sát tiếp thủ trụ sở phòng vệ. Một đêm trôi qua, mình rốt cuộc có thể động, việc thứ nhất chính là cho tiểu nha đầu đổi giữ ấm quần. Kết quả tiểu nha đầu mặc lên giữ ấm quần liền chạy ra ngoài, cái này hơn một tháng nhưng làm tiểu nha đầu nhịn gần chết. Không lâu, bà Nguyệt bị Thanh La gọi vào gián phòng. Chương 356, sắp xếp chỉnh tề bản nguyện đến thời điểm, Minh đang ngồi ở ghế sofa bên trên ngây người, hắn vừa mới rút lấy một viên chữa thương đan, kết quả trong hộp có 9 cái lô khảm. 9 cái lô khảm đã nói lên yêu cầu 9 viên thuốc mới có thể trị tốt, mà 9 viên thuốc toàn bộ đổi lấy, yêu cầu 52.000 quang minh điểm, Minh tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Hô a, nô lệ này mua, quá hắn sao đắt. Minh nhẫn không nổi phát nổ nói tụng, lúc trước Hồng Lang cùng Dạ Y Y cũng bất quá mới yêu cầu 5 viên chữa thương đan. Mấu chốt là rút ra thay đổi vật phẩm thời điểm, rút chúng vật phẩm khác tỷ lệ là không. Xem ra chỉ có thể phân 2 lần hoặc 3 lần trị liệu. Minh thở dài, trong tay hắn hiện tại chỉ có 1.1349 điểm, còn phải đổi lấy nó tuổi, còn phải đổi thép vân tay làm vũ khí, trụ sở đồ dùng hàng ngày còn phải bổ sung, căn bản không đủ hay dùng. Thực ra lãnh địa đang cần cao thủ, nhưng hắn không thể không kéo thời gian dài. Nhân viên gia tăng, thương đạo quan thông, Haji bên kia tuyên chỉ, trụ sở kiến thiết, còn phải đi địa cầu học tập, đằng sau hắn sẽ rất bận rộn, không thể nào trong nhà nằm sấp bất động. Hơn nữa quang minh điểm cũng không thể nào tới nhanh như vậy, địa cầu bên kia hạng mục đều là dây dài. Như vậy thô sơ giản lược một đoạn trường, bàn nguyện muốn nghị phái bên trên dùng tràng, làm không cẩn thận liền phải năm sau đầu xuân. Ổn định một chút cảm xúc, Minh lại đổi 2 viên chữa thương đan, liền không đổi lại. Bà Nguyệt xem Minh cúi đầu ngây người, cũng không dám mở miệng, trong lòng rất khẩn trương, không biết chủ nhân này muốn làm gì. Một lát sau, Minh ngẩng đầu lên, hỏi: "Bà Nguyệt, ngươi không có bị thương trước đó là cái gì thực lực?" Bà Nguyệt một mặt mở miệng, căn bản nghe không hiểu Minh nói cái gì. Minh hỏi hết liền kịp phản ứng, ngôn ngữ không thông, coi như đa long ở cũng vô dụng. Khẽ lắc đầu, Minh đem 3 viên thuốc lấy ra, kéo ở lòng bàn tay đưa qua, "Cái này 3 viên thuốc ngươi lấy trước đi dùng, nên có thể làm dịu thương thế của ngươi. Nhưng muốn nghĩ trị khỏi bệnh, ngươi đến chờ một đoạn thời gian." Minh biết bà Nguyệt nghe không hiểu, nhưng vẫn là một bên nói, một bên khoa tay múa chân, giải thích một chút. Bà Nguyệt cái đó còn có tâm tư suy nghĩ Minh ý tứ, nhìn thấy đan dược nàng lập tức lệ nóng doanh trọng, tiến lên một bước, nằm dạp trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, tiếp qua đây. Thanh La, bình thường nhiều dạy một chút nàng nói chuyện nhận thức chữa đi, ngôn ngữ không thông quá phiền toái. Minh quay đầu đối với Thanh La nói, bà Nguyệt thực lực như thế nào, vì cái gì cùng bàn yêu kết xuống cừu hận lớn như vậy, những này trong thời gian ngắn là làm không rõ. Muốn thông qua bà Nguyệt phân tích bàn yêu có hay không tìm đến cũng rất không có khả năng. Được rồi, ta đã biết. Thanh La gật gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ bàn Nguyệt bả vai, chỉ hướng ngoài cửa, ý kia để nàng về trước đi. Lần này bàn Nguyệt xem hiểu, cung kính con người liền muốn rời khỏi. Có thể nàng vừa quay người lại, liền gặp vỏ trứng từ bên ngoài phong phong hỏa hỏa chạy vào, lớn tiếng nói: "Phụ thân, ta đem con kiến mang về. Ngươi lại chạy cái đó điên đi, xem một chút làm cho cái này một thân." Thanh La đưa tay điểm một cái vỏ trứng náo môn. Tiểu nha đầu mới mặc lên giữ ấm quần đều là bùn ô, đất tuyết dày hầu như bị tuyết khóa lên, khuôn mặt nhỏ bên trên một khối tạng, tay nhỏ cũng là đen như mực. "Mẫu thân, ta đi tìm con kiến, thật nhiều a." Vỏ trứng mãi thanh mãi khi nói, nàng vừa dứt lời, tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến, Hắc Băng Kiến sắp xếp chỉnh tề đội mũ leo vào nhà, sau đó dừng ở vỏ trứng thân trước, dựng thẳng lên nửa người trên, lắc lư xúc giác. Bọn chúng có thể nghe lời. Vỏ trứng rất hưng phấn, nhỏ khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhiều như vậy con kiến. Sau đó vào nhà hệ lần xem tới mặt đất sắp xếp chỉnh tề Hắc Băng Kiến, lên tiếng kinh hô. Minh cùng Thanh La cũng kinh ngạc há miệng ra, Hắc Băng Kiến thông minh như vậy sao? Bà Nguyệt càng khiếp sợ, hắn nhìn ra đây là Hắc Băng Kiến, thứ này có thể là phi thường hung tàn. Người nơi này ngay cả Hắc Băng Kiến đều có thể thuần hóa sao? Từ lúc đi đến nơi này, thấy chỗ người thời khắc đánh thẳng vào nàng, thấp chờ ma tộc thống lĩnh cao cấp ma tộc, 6 cấp ma thú, hiện tại lại ra Hắc Băng Kiến, còn có cái này treo vỏ trứng tiểu nữ hài. Nơi này mọi thứ cho nàng cảm giác thần bí không ngừng làm sâu sắc. Con kiến trứng đều ấp ra. Minh nhìn một nhãn Thanh La. Phốc phốc Thanh La đột nhiên nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Đa Long nếu là nhìn thấy, đoán chừng đều không muốn trở về." Minh nghe xong cũng nhịn cười không được, trong đầu không tự chủ được xuất hiện Đa Long sụp đổ khóc lớn bộ dáng. "Phụ thân, ta đi đốt bọn chúng, có được không?" Vỏ trứng nắm lấy Minh tay lung lay. "Có thể, đi đốt đi, phòng bếp có đồ ăn." Minh vô vô vỏ trứng cái đầu. Vỏ trứng cao hứng nghĩ muốn thân phụ thân một chút, vừa muốn leo bên trên ghế sofa, lại dừng xuống, bản thân trên thân rất bẩn, làm bẩn ghế sofa mẫu thân sẽ không vui. "Con kiến, qua đây." Tiểu nha đầu hô một tiếng, hàng phía trước lớn nhất cái kia Hắc Băng Kiến siêu siêu leo đến đỉnh đầu nàng. "Chúng ta đi a, mang các ngươi đi ăn cơm." Tiểu nha đầu huy động tay nhỏ đi ra ngoài. Đỉnh đầu bên trên con kiến đi theo đong đưa xúc giác, mặt đất mấy trăm con kiến liền giống như quân đội đồng dạng, đồng thời quay người hướng về sau, lại sắp xếp chỉnh tề đội ngũ rời khỏi phòng. Qua một hồi lâu, bà Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, quay người rời đi. Hễ lần còn như di vãng đồng dạng, cầm cuốn sách, ngồi ở ghế sofa bên trên xem. Có không hiểu liền hỏi Thanh La, hai người xì xào bàn tán. Mà lúc này mình đem hình tượng điều ra, nhìn về phía màn hình dưới góc phải, vừa hắn nghe được thanh âm nhắc nhở. Quang minh điểm đằng sau biến thành 11861, đại biểu con kiến phù hiệu biến thành 25. Thật sự là như vậy, quang minh điểm tăng 512 cái, vừa rồi những cái kia con kiến không sai biệt lắm cũng có nhiều như vậy, một con kiến cho một chút. Minh thật cao hứng, một con kiến cho một chút không ít, hắn cứu trợ ma tộc thời điểm, một cái ma tộc mới cho một chút. Nghe Dạ Y thì nói, Hắc Băng Kiến nhóm rất to lớn, có thể chế tạo thú triều, thế nào cũng phải có mấy ngàn vạn đi. Nghĩ tới đây, hắn đành phải nuốt ngụm nước bọt, mấy ngàn vạn à, nghĩ một chút đều tìm đập nhanh hơn. Hắn đang nghĩ ngợi, lại là đinh một tiếng, quang minh điểm số lượng xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành 11961. Mà ở phía sau, nhiều ra tới một cái, 15, phù hiệu. Cái này là Bàn Nguyệt. Minh lập tức nghĩ tới quang minh điểm nơi phát ra. Bàn Nguyệt cho 100 điểm, cùng lúc trước hôi hôi đồng dạng. Minh đầu góc chuyển mở, đây nhất định lại là một số lớn thu nhập, hơn nữa cùng Hắc Quả Phụ ma quốc hữu quan. Trong phòng rất yên tĩnh, Minh suy nghĩ Hắc Quả Phụ sự tình, Thanh La cùng Hệ Lần cầm quyển sách an tĩnh xem. Nam Sơn sườn núi phía trên trong sân động, bà Nguyệt lộ ra hiếm thấy nụ cười, Minh cho nàng đan dược hiệu quả tương đối tốt, nàng có thể cảm giác được thân thể biến hóa, mặc dù còn xa xa không đạt được trị khỏi bệnh trình độ, nhưng so trước đó mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nàng đã nhận ra bản yêu ở dưới cấm chế đã bưng lỏng. Có chút đóng bên trên nhãn, bà Nguyệt ngồi ở giường sưởi bên trên, một hít một thở trở nên kéo dài, nàng cái trán màu đỏ hình thoi ấn ghi chậm rãi phát sinh biến hóa, vừa duyên bộ phận mọc ra chân đốt đồng dạng đường vân. Giữa trưa, vỏ trứng đi theo hoàng thử mẫu thân chạy vào một cái không lớn sơn động nhỏ. Vừa mới tiến nhập, nàng liền thấy góc tường đống cỏ khô bên trong có thật nhiều lông sủ tiểu đồ vật. Chương 357, lửa nóng phụ thân, có thật nhiều nhỏ hoàng thử áp vỏ trứng phong phong hỏa hỏa chạy vào nhà bên trong, khuôn mặt nhỏ bên trên là hưng phấn biểu tình. Nhỏ hoàng thử vốn là rất nhiều a, một đại nhóm đâu. Minh cười vô vỗ vỏ trứng cái đầu, lấy mái tóc bên trên một khối tạng đất đập mất. Không phải lúc đầu nhỏ hoàng thử, là mới. Mới lớn như vậy, con mắt còn không có trợn mở đâu. Tiểu nha đầu liễu dĩu nói không ngừng, hai cái tay nhỏ khoa tay múa chân. Đại hoàng thử lại sinh một tổ. Minh nhìn về phía Thanh La. Nên là, trong khoảng thời gian này đại hoàng thử một mực không thế nào lộ diện. Thanh La gật gật đầu. Chuyện tốt ta. Minh nở nụ cười, sang năm đầu xuân muốn mở 3 vạn mẫu trở lên đất cày, lớn như vậy cày diện tích, còn không biết có bao nhiêu độn hamster, hoàng thử thiếu đi đều xem không qua đến. Thanh La, cho thêm đại hoàng thử một đầu 6 cấp ma thú thì khô. Minh nói ra. Mẫu thân, ta đi lấy. Vỏ trứng cao hứng vui vẻ chạy ra ngoài. Xế chiều hôm đó, Minh đi nham nơi đó, đổi hơn 1000 quang minh điểm tuổi, mới tới nô lệ có 2000 người, bên này có 1400 người, đông nam hai mặt dốc núi. Trung bộ trở xuống sơn động hầu như trụ đầy, tuổi thiếu đi căn bản không đủ đốt. Tiếp lấy Minh lại đổi 1000 quang minh điểm thép vân tay, các loại đường kính đều có, trừ 40mm trở lên, còn có 20mm trở xuống, Minh suy nghĩ có thể làm một nhóm cây lao ra. Từ hình tượng đổi ra vật phẩm, Minh đi đỉnh núi tìm tới Hồng Lang, tiến về thâm sơn lúc đầu trụ sở. Bên kia còn có 600 trung cấp ma tộc trở lấy sưởi ấm đâu, Dạ Y Y đoán chừng sắp đến. Nam Sơn sườn núi, những cái kia mới tới hắc đồng tộc nhân như trong ngộng. Đối với Hôi Hôi chủ nhân mới này, bọn hắn nội tâm là vô cùng hài lòng, bởi vì ở Tây Bắc lĩnh chủ thành, bọn hắn ăn vào gần đây tới thứ một bữa cơm no. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, tiếp xuống tới sẽ bị đưa vào trong núi. Vừa tiến sơn thời điểm, mỗi người đều rất sợ hãi, không biết bị đưa tiến sơn làm gì, làm lao động khai thác đá đào mỏ sao. Có thể trong bọn họ phần lớn đều là nữ nhân cùng hải tử a. Sau đó, bọn hắn liền thấy đầy dốc núi hắc đồng tộc nhân, bọn hắn bản tộc người. Bọn hắn sinh ra liền là nô lệ, có chút tuổi tác lớn, đã từng bị đầu cơ trục lợi qua nhiều lần, căn cứ cái từ này, đối bọn hắn tới nói thực ở quá xa vời, chỉ tồn tại ở đời trước người báo cho trong ấn tượng. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, lần này lại sẽ bị bán được bản tộc căn cứ tới. Tiếp đó, bọn hắn ăn lên thịt nướng cùng nướng cá, mặc lên ấm áp tú ra, chỗ ở mặc dù là sơn động, nhưng lại phi thường ấm áp, hỏa chí đốt rất vượng. Một cái gọi Ti Lệ ra mị ma nói cho bọn hắn, về sau ở chỗ này làm việc cho tốt, học tập cho giỏi, liền có thể giải trừ thân phận nô lệ, trở thành dân chúng bình thường, thậm chí có thể trở thành tam đẳng dân, hai trở dân. Ti Lệ ra nói rất nhiều, làm công việc gì, học tập cái gì, bọn hắn cũng không biết, nhưng giải trừ thân phận nô lệ bọn hắn nghe hiểu. Nếu như không có lại tới đây, bọn hắn nội tâm cũng không hy vọng giải trừ thân phận nô lệ, bởi vì không làm nô lệ bọn hắn sống không nổi. Nhưng hiện tại, bọn hắn biết căn cứ rất giàu có, trở thành dân chúng bình thường sẽ trôi qua càng tốt hơn. Ban đêm, bọn hắn ngủ rất say ngọn, hai ngày này trải qua để bọn hắn có loại kết cục cảm giác, không còn có ở những nô lệ khác chủ nơi đó lo lắng để phòng cảm giác. Chuyển đường sáng sớm, các nô lệ sau khi đứng lên lần nữa bị tụ tập ở cùng nhau, phân phối công việc. Xoa dây gai, dùng mỡ thuộc da chế thú da, làm ghế, cái bàn cùng giường, thanh lý vệ sinh, xử lý đồ ăn. Công việc phi thường nhỏ vụn, nhưng nữ nhân đều tài giỏi. Trừ lần đó ra, các nàng muốn học tập ngôn ngữ, một mực làm nô lệ bọn hắn đã sớm đã quên đi bản tộc ngữ ngôn. Một ngày làm việc xuống tới, các nô lệ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, bọn hắn không có làm nô lệ lúc chết lặng, các nàng xem đến tương lai hy vọng, thông qua bản thân cố gắng cùng phấn đấu có thể thu hoạch được tốt hơn sinh hoạt. Mà những cái kia 10 năm tuổi trở xuống hài tử, cũng không có an bài công việc, các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập ngôn ngữ cùng chữ viết. Cùng lúc đó, Đông Sơn sườn núi 900 tên nô lệ ở 10 cái ma tộc tam đẳng dần dẫn dắt xuống, chính ở đốn tuổi. Đây là Minh yêu cầu, vì năm sau đất cày vòng rào chắn, đây là cái không nhỏ công trình. Ở Thâm Sơn, trước kia trụ sở, Minh để xuống 1000 quang minh điểm tuổi sau liền đội vàng trở về, hắn muốn đi ngoài núi đo đạc thổ địa, xác định đảo mương tuyến đường. Mà trung cấp ma tộc bên này vấn đề thức ăn, Dạ Y không có để hắn quản, muốn tự mình giải quyết. Liền trong núi kiến thiết hừng hực khí thế triển khai thời điểm, khoai tây rốt cuộc xuất hiện ở Đại Thông Châu chủ thành. Các bữa tiệc lớn quán gần như đồng thời đẩy ra một đạo gọi suốt khoai tây đồ ăn, món ăn này mềm nu thơm ngọt, phi thường phù hợp mọi người khẩu vị, đặc biệt là một chút nữ tính thích nhất món ăn này. Suốt khoai tây giá cả ở một kẻ bừa bạc trên dưới cũng không tiện nghi, nhưng cùng cấp cao đồ ăn so sánh cũng tính không lên quý, đối với quý tộc tới nói thật không tính cái gì. Vị đặc biệt chịu đại chúng ưa thích, lại là mới đồ ăn, có mới mẻ cảm giác, giá cả còn vừa phải, đương nhiên sẽ dẫn lên theo đồ đồng. Các quý tộc nếu là đi nhà hàng ăn cơm, không điểm một đạo suốt khoai tây đều cảm thấy mình là hậu. Người phục vụ đến một phần suốt khoai tây, phiền phức lại cho ta bên trên một phần suốt khoai tây, ta muốn 3 phần. Ngươi nói cái gì, một bàn nhiều nhất bán 2 phần. Đại thông trong thành bữa tiệc lớn quán, khắp nơi đều có thể nghe được loại tựa như đối thoại. Vẹn vẹn qua không đến 5 ngày, làm mọi người lần nữa đi vào ăn quán, chuẩn bị điểm một phần suất khoai tây lúc, lại bị báo cho không có. Ngắn ngủi 5 ngày, tất cả khoai tây liền đều bán sạch, cái này cũng khiến cho loại này hoàn toàn mới đồ ăn càng thêm bị người theo đuổi đồng, đưa tới tiếng vọng càng lớn, có không ít người thậm chí bắt đầu hướng nhà hàng đặt trước. Khoai tây như vậy nóng này, đương nhiên cũng sẽ dẫn lên quý tộc cùng các thương nhân tìm tòi nghiên cứu, là người liền có thể nhìn ra khoai tây to lớn lợi nhuận, ai cũng muốn trộn lẫn một cước, hỏi một chút từ chỗ nào lấy được. Sự thật bên trên căn bản không cần nghe ngóng, cũng không lâu lắm tin tức liền lan tràn mở, nguyên lai khoai tây ra từ trước đó vài ngày cái kia Tây Bắc lĩnh thổ hào. Bây giờ bán khoai tây thương nhân chính là cho hắn đưa hàng những người kia. Một nhà trong tử quán, A Cơ Mạc sụ mặt hỏi Ax, lúc trước ta nói đi một chuyến, ngươi nói chậm trễ thời gian quá dài, không cần thiết. Hiện tại ngươi thấy được, 2 viên đồng tệ khoai tây, đến cái này bán được 20 viên đồng tệ, gấp 10 lợi nhuận. Ax sắc mặt phi thường khó coi, hối hận ruột đều thành, ai hắn sao có thể nghĩ đến Tây Bắc lĩnh cái kia cằn cỗi địa phương lại có loại vật này à, phải biết ngu xuẩn mới không đi. Chúng ta hiện tại liền đi thu mua khoai tây. Ax nói ra, đi làm gì? Khoai tây không phải ngươi muốn mua liền có thể mua. Ta hỏi qua hôi hả, người ta có phối ngạch, đều hắn sao phân xong rồi ngươi biết không? A Cơ Mạc tức giận nói. Ezlax buồn bực rót hết một ly rượu trái cây, trầm mặc không nói. A Cơ Mạc đứng lên, nói ra, đi, đi Tây Bắc lĩnh. Đi Tây Bắc lĩnh làm gì? Ngươi không phải nói khoai tây không phải muốn mua liền có thể mua sao? Ax kinh ngạc nói. Không phải cái rắm. A Cơ chớ đánh đoạn hắn, nói ra, thiệt cho ngươi còn là người làm ăn, không đi nói làm sao biết được hay không, ngươi ngốc à? Ax khỏe miệng rút mạnh hai cái, chính nói phản nói thế nào hắn sao đều là của ngươi Lý Nhi đâu. Đừng lo lắng a, đi a. A Cơ Mạc một thanh kéo lên Ax, nhanh chạy bộ ra tử quán. Hôi hôi bọn hắn đã từng ở trong lữ điếm, lão bản chính lôi kéo Tiểu Lục, cười rặng rỡ, Tiểu Lục à, ta có chuyện tốt tìm ngươi, đi theo ta gian phòng. Tiểu Lục dọa đến khẽ run rẩy, cả người nổi da gà lên, vẻ mặt cầu xin nói, lão bản, ngươi tìm người khác đi, ta không phải cái này chủng ma tộc. Cái khác ma tộc không được, ngươi thích hợp nhất. 10 phút đồng hồ về sau, phòng của lão bản bên trong, Tiểu Lục kinh ngạc nhìn xem lão bản, hỏi, thật sự có được không? Hôi hôi đối với ngươi rất không sai, ngươi đi nhất định được. Ta ra tiền vốn, quay đầu chúng ta mỗi người một nửa. Vậy được, ta thử một chút. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, khoai tây có bao nhiêu nóng này hắn biết rõ. Ba lão bản ở Tiểu Lục cái mông bên trên vỗ một cái, nói ra, ta xem trọng ngươi, nhất định phải hoàn thành. Tiểu Lục hoa cúc siết chặt, chạy trước trốn ra gian phòng. Ngắn ngủi một ngày, chỉ là Đại Thông Châu chủ thành trước hướng Tây Bắc lĩnh thương nhân liền vượt qua 100. Lợi nhuận quá lớn, ít lợi thật lớn dẫn dụ xuống, bí quá hóa liệu bọn hắn đều cam tâm tình nguyện, huống hồ chỉ là đi Tây Bắc lĩnh tìm cơ hội đâu. Đại Thông Châu trong thành khoai tây là phát hỏa, nhưng nô lệ làm ăn lại tiêu điều một tớt, nô lệ thành phố chẳng những ngày này hầu như không người gì. Nô lệ con buôn đều chạy tới đầu cơ trục lợi khoai tây, làm cho một đám quý tộc mỗi ngày chửi mắng nô lệ con buôn không làm việc đàng hoàng. Thuế vụ quan phủ đề, Bùi Đao cùng Hôi Phi sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Hôi Phi, Hôi Hôi ở Tây Bắc lĩnh chết đằng ra động tĩnh lớn như vậy, đối với La Tắc phủ có nhất định xung kích. Bùi Đao, chúng ta phái người đi một chuyến Tây Bắc lĩnh đi. Hôi Phi nói, đi Tây Bắc lĩnh. Ha ha, hiện tại phái người đi Tây Bắc lĩnh chỉ sợ không ít, đều là chạy khoai tây trồng trọt đi. Chúng ta phái không phái người không có gì dùng, ngươi vẫn là trở về đem tin tức này nói cho Hôi Trấn Ma tướng đi. Bùi Đao khoát tay áo. Cái kia được chứ? Hôi Phi đứng lên, cùng Bùi Đao cáo tử. Bùi Cán Đao Hôi Phi đưa đến ngoài cửa, thấp giọng chào hỏi, người tới, ngay lập tức đi Tây Bắc lĩnh, nhất định dò xét nghe rõ ràng khoai tây phương pháp trồng trọt. Ngay lúc này, khoai tây còn ở làn tràn ra phía ngoài, những nô lệ kia con buôn cùng thương nhân thế nhưng cả nước chạy, chân chính trở về Đại Thông Châu không có mấy cái, thứ này vận đến Vương Thành Hòa những châu khác, lợi nhuận càng lớn. Ở Tây Bắc lĩnh, ô ô gió bấp phá lên, trời đông giá rét, nhưng trong thành thị lại khí thế ngất trời. Đến từ Thanh Tuyển phủ thành các thương nhân chia cắt 500 vạn khoai tây, chính từng túi chuyển lên xe, vận chuyển về Thanh Tuyển phủ. Sự thật bên trên cái này 500 vạn chính là Hôi Hôi cho phụ thân lợi ích, mặc dù là tàn bán, nhưng Thanh Tuyển phủ thương nhân gần thủy lâu đài, ai có thể giành được qua bọn hắn. Những thương nhân này đem khoai tây vận về Thanh Tuyển phủ, 5 viên đồng tệ một khỏa ra bên ngoài bán không hề có một chút vấn đề. Cứ như vậy, đối với Thanh Tuyển phủ cùng Tây Bắc lĩnh đều có lợi. Thành thị bên trong đều là xe cùng người, ngoại trừ vận chuyển khoai tây cùng làm việc, còn có rất nhiều cái khác làm ăn, đồ ăn, tử quán, lính đánh thuê, lữ điếm, y phục, tạp vật, than tuổi, vũ khí, hầu như tất cả ngành nghề đều bị mang động. Hôi Hôi đứng ở tòa thành phía trên, nhìn xem náo nhiệt thành phố, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Xuống một bước, hắn liền muốn phát triển mỹ thực thành. Chương 358, nghịch nước Thanh Tuyển phụ tập trong thành phố lần nữa chật ních xe cộ, tiếng hô hoán gào to âm thanh liên tiếp, khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Các thương nhân đến từ các nơi, tới đây mục đích chỉ có một cái, mua sắm khoai tây. Nơi này khoai tây giá cả muốn so Tây Bắc lĩnh quý còn nhiều gấp đôi, nhưng vẫn có lợi nhuận to lớn không gian. Hơn nữa từ nơi này mua đã giảm mất đi vãng lai 14 ngày vận chuyển, coi như so từ Tây Bắc lĩnh mua quý không có bao nhiêu. Mấu chốt là bọn hắn ở Tây Bắc lĩnh căn bản không giành được. Thực ra coi như ở Thanh Tuyển phụ thành, cướp được khoai tây cũng không dễ dàng, 500 vạn khoai tây thực ở quá ít, căn bản không đủ phân. Cũng có chút người chuyên môn chạy tới Tây Bắc lĩnh, chuẩn bị ở ngoài thành liền trước một bước tranh mua, dù là 5 viên đồng tệ một khỏa, dù là dựng bên trên 14 ngày vận chuyển, cũng có thể dễ không ít. Nhưng Thanh Tuyển phụ thương nhân căn bản không bán, nhất định phải vận đến Thanh Tuyển thành. Vì thế không ít thương nhân mắng Thanh Tuyển phụ thương nhân ngu xuẩn, người hắn sao xoay tay một cái liền có thể dễ nhiều gấp đôi, còn không cần vận chuyển, ở giữa cưới một chút mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Có thể Thanh Tuyển phủ thương nhân lại biết, bọn hắn nếu là dám làm như thế, về sau cái này làm ăn cũng đừng muốn sở trạm. Tóm lại, Thanh Tuyển phủ lại phồn hoa, số lớn thương nhân tuân ra vào kéo động toàn bộ thành thành phố các ngành các nghề. Hôi Lĩnh Ma tướng đứng ở tòa thành tầng cao nhất, nhãn nhìn đông nam, nơi đó là La Tắc phủ phương hướng. Bầu trời tung bay mảnh nhỏ hoa tuyết, hắn phảng phất thấy được Hôi Chấn tức đến nổ phổi bộ dáng. Một lát, hắn nở nụ cười, "Vạn Lưu tiểu, Vạn Lưu tiểu." Ha 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 ha. Lúc này La Tắc phủ, Hôi Chấn Ma tướng quả thật có chút tức đến nổ phổi, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Thanh Tuyển phủ có thể khởi tự hồi sinh. Vì xây dựng Vạn Lưu tiểu, hắn tổng cộng bỏ ra 10 vạn tử kim tệ, vốn liếng đều muốn góp đi vào, vì chính là đem đường vòng Thanh Tuyển phủ thương nhân đoạt lấy đến, phồn vinh La Tắc phủ. Nhưng mà ai biết đối phương vậy mà chơi bùa ra khoai tây loại này lợi nhuận cự vật lớn, thành một cái khác trong đó. Hiện tại Thanh Tuyển phủ so trước kia càng phồn hoa, thật nhiều thương nhân đều là từ các nơi chuyên môn tiến đến. Thanh Tuyển phủ phồn vinh, đối với hắn Vạn Lưu tiểu xung kích tương đương lớn, đi lại Thông Châu làm ăn không ít đều cuốn một chút Thanh Tuyển phủ, khoai tây có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Đi người bên kia nhiều hơn hắn bên này tự nhiên liền ít. Liên ở vừa rồi, tức giận đến nện mất một bộ có giá trị không nhỏ tình mỹ của mẫu. Hôi Chấn đại nhân, có ngài tin cùng lễ vật. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hôi Chấn lộ ra một tia nghi hoặc, đoán không ra ai tặng lễ vật, ngay sau đó kêu lên lấy đi vào. Cửa phòng đẩy mở, một tên Hôi Tinh Linh đem một phong thư cùng một cái túi da thú tử đưa tới hắn trước mắt. Hôi Chấn tiếp nhận, đem thư triển khai, liền gặp trên đó viết: "Hôi Chấn, có thời gian đến ta cái này ngồi một chút, chúng ta mấy hôm không gặp, ta mời ngươi uống rượu. Trong túi là ta đưa ngươi Thanh Tuyển phủ đặc sản, khoai tây." "Mẹ nó." Hôi Chấn sắc mặt đột biến, tức giận đến một tay mang túi da thú tử đập vào trên đất, khoai tây lăn đến khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, ở Đại Thông Châu chủ trong thành, tòa thành bên trong Hôi Thiên Đại Ma Đem cũng đầy mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Tuyển phủ tình thế sửa đổi nhanh như vậy. Khoai tây, cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì loại ra đến, không có hạt giống a. Hôi Thiên Đại Ma Đem thì thào nói thầm. Tây Bắc Lĩnh, Hôi Hôi cùng Hôi Nhị Lâm chính đang nói chuyện, Hôi Nhị Lâm biểu tình phi thường nghiêm túc, nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, hiện tại không thể gấp tại phát triển, khẩn yếu nhất chính là phòng vệ, không ít đến chúng ta cái này người đều có mục đích riêng, đoán chừng là chạy khoai tây trồng trọt kỹ thuật tới." Hôi Hôi nói qua không cần lo lắng người khác trồng ra đến, Hôi Nhị Lâm chuyện đương nhiên cho rằng Hôi Hôi nắm trong tay trồng trọt kỹ thuật. Về phần kỹ thuật từ lâu tới, kia là Hôi Hôi bí mật, đồ ăn nguy cơ lúc lấy được số lớn khoai tây, tuyệt không thể nào là trên núi đảo. Nếu như bí mật này một mực ở Hôi Hôi trong tay trường khống, hắn cũng không lo lắng. Nhưng trải qua đầu xuân về sau trồng trọt, đã từng tham dự trồng trọt 500 ma tộc, nhất định phải chặt chẽ quản lý. Hôi Hôi nguyên bản từ không có lo lắng qua phương diện này, bởi vì Minh nói qua không cần lo lắng người khác trồng trọt, có thể hiện tại Hôi Nhị Lâm nhắc đến, hắn cũng có chút do dự, kỹ thuật tiết lộ chẳng lẽ người khác cũng trồng không ra sao. Tiếp lấy hắn nghĩ tới càng nhiều, trước đó hắn còn đã đáp ứng các đại căn cứ ma tộc để bọn hắn trồng trọt đâu, có thể hiện tại xem ra không được à, như thế sẽ tiết lộ kỹ thuật. Như vậy người an bài một chút, một hồi ta đem cái kia 500 ma tộc an bài đến xạ gạ nơi đó. Hôi Hôi nói, đây là cái biện pháp. Hôi Nhị Lâm lập tức đứng lên. Đúng rồi, lại an bài một nhóm đồ ăn cho xạ gạ bên kia đưa qua, chỗ của hắn có số lớn nô lệ, đồ ăn không đủ. Hôi Hôi dặn dò. Được rồi, chúng ta cái này bán lương thương người đến không ít, đồ ăn đầy đủ. Hôi Nhị Lâm nói xong đi ra tòa thành. Không lâu, Hôi Hôi mang theo 100 binh sĩ cùng 500 ma tộc rời đi Tây Bắc Lĩnh chủ thành, tiến về xạ gạ lãnh địa. Lúc này, xạ gạ trong phòng thí nghiệm, xạ gạ cầm trong tay hai cái bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi nghiêng, phía dưới là một cái lớn một chút bình uống. Hắn ở phối trí dự tệ, hay dùng đúng là hắn từ lao vu trong tay đổi lấy phối phương. Xạ gạ rất cẩn thận, nín thở, dựa theo phối phương đã nói, liều lượng có một chút lầm kém đều không được. Hắn tâm nhảy rất nhanh, đây là trung cấp lực lượng dự tệ, nếu như thành công, đủ để hắn đột phá đại ác ma, đạt tới ma tước thực lực. Đối với Vu Yêu nhất tộc tới nói, ma tước thực lực tương đương cao, hơn nữa hắn có thể sống đến 200 tuổi. Hai cái bình sứ miệng bình xuất hiện dịch dọn, càng tụ càng lớn, mắt thấy là phải nhỏ xuống. Đột nhiên, sau lưng vang lên ầm 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 tiếng phá cửa, dị thường đột ngột. Hết sức chăm chú xạ gạ giật nảy mình, tay khẽ run rẩy, bên phải một cỗ chất lỏng ngược lại vào bình uống. Con mẹ nó. Xạ gạ đều muốn giận điên lên, đến chưa công việc thất bại trong gang tấc, mấu chốt là vật liệu đều phế đi. Ầm. Xạ gạ đem bình sứ bỗng nhiên ở bàn bên trên, quay người kéo ra thí nghiệm thất đại môn, một thanh bóp lấy tảng đá cái cổ. Tay trái đối với tảng đá cái đầu cùng rút. Ngươi hắn sao không có đầu óc phải không? Ta nói chưa nói qua, không cho phép quấy rầy ta, lỗ tai của ngươi là xuất khí mà. Xạ gạ thật sự nổi giận, giết chết cái này khốn nạn tâm đều có. Xạ gạ đại nhân, thỏ, thỏ. Tảng đá đến mức mặt đỏ bừng, dãy rủa lấy hô. Ngươi hắn sao còn hướng thỏ trên thân đẩy? Xạ gạ tức giận đến lại muốn đánh. Tảng đá nổi lên tở ra một hơi, hô, thỏ chọc tới Minh người lớn. Xạ gạ một bàn tay vừa muốn vỗ xuống, đột nhiên dừng lại, vung tay ra hỏi, ngươi nói Minh đại nhân đến? Vừa tới tòa thành bên ngoài, còn mang theo Thanh La đại nhân cùng một cái lồng lấy nửa cái điểu vỏ trứng nữ hài. Thỏ trông thấy tiểu nữ hài liền điên rồi, chạy tới cắn người ta vỏ trứng. Tảng đá nhanh tốc độ nói, cái gì? Xạ gạ khẽ run rẩy, lớn tiếng hỏi, cắn tới rồi sao? Không có cắn được, bị cự lang một móng nuốt theo trên đất. Ta suy nghĩ Minh đại nhân khẳng định tức giận à, liền tranh thủ thời gian chạy tới nói cho ngài một tiếng. Ta biết ngài ở làm thí nghiệm, có thể Minh đại nhân sự việc quan trọng hơn à, cho nên ta muốn. Đừng hắn sao nhiều lời. Xạ gạ một thanh đẩy mở tảng đá, nhanh bước ra bên ngoài chạy. Không có cắn được liền tốt, tiểu nha đầu kia thế nhưng Minh cùng Thanh La tâm can, chọc tới phiền phức lớn hơn rồi, đáng chết thỏ. Đến cửa, liền gặp thỏ chính ở cự lang móng đuốt xuống dây rùa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tiểu nữ hài tức thì ngồi xổm ở thỏ trước mặt, tức giận nói, xấu thỏ thỏ, vì cái gì cắn ta? Nữ hài sau lưng, Minh cùng Thanh La sóng vai đứng thẳng, mỉm cười nhìn xem tiểu cô nương. Gặp Minh không có tức giận, Sa Gà nhẹ nhàng thở ra, đuổi bước lên phía trước, Minh đại nhân, ta vừa rồi chính làm thí nghiệm, đến đã mượn. Minh khoát tay áo, hắn nghe không hiểu Sa Gà nói cái gì, nhưng có thể hiểu rõ Sa Gà ý tứ. Buông ra nó đi. Minh lại đối cự lang phất phất tay, cự lang lúc này mới nhấc móng vuốt, nới lòng thỏ. Thỏ dọa đến nước tiểu đầy đất, tư chuẩn co lại đến Sa Gà sau lưng. Cút về, một hồi cởi ngươi ra. Sa Gà tức giận đến một cước đem thỏ đá về thành bảo, con hàng này hắn sao đến rồi, coi như ngươi không biết tiểu nữ hài là ai, chẳng lẽ ngươi xem không thấy ma lang sao? Vậy hắn sao là ma thú cấp cao được không, ngươi cũng dám bên trên. Ngươi cho rằng ngươi là bạc điên thú, ai cũng dám đoán hận. Minh đại nhân, chúng ta đi vào đi. Sa Gà không người, đưa tay cư dẫn. Trong lòng của hắn có chút nói thầm, không biết Minh tới mục đích. Minh khoát tay áo, nói ra, không tiến bảo, ngươi đi theo ta. Hắn lần này xuất sơn, một là vì đo đạc đất cày, hai là vì nghiên cứu mương tưới. Bởi vì thân thể của hắn không có tốt, cho nên Thanh Lam mới mang theo vỏ trứng đi theo hắn qua đây. Sau đó hai ngày, Minh đem sơn ngoại vi thổ địa đo đạc chính xác, muốn vượt xa khỏi hắn tính ra 3 vạn mẫu, tổng cộng có hơn 5 vạn mẫu. Xác định rõ khu vực về sau, lại xác định mương tưới dẫn lưu lộ tuyến, Minh mới trở về vùng núi. Hắn sau khi đi cũng không lâu lắm, Hôi Hôi liền dẫn người chạy tới nơi này. Gió bấc gào thét, phong vòng quanh tuyết, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, liền ở thứ nhất chàng gió bao tuyết giáng lâm thời điểm, tiểu mẫu lang mang theo dạ yểm trở về. Trở về dạ yểm cao hứng phi thường, cùng bên kia so sánh, vẫn là trụ sở nơi này ở lại thoải mái. Tình huống bên kia không có thay đổi gì, Haji lại vận chuyển một nhóm hàng ra ngoài, mặt khác chính là mang theo cái kia gọi Tân Khiết nữ hải tới hai chuyến. Minh nghe vậy cười khổ, bà Nguyệt bên này 9 viên chữa thương đan, còn kém 6 viên, Tân Khiết bên kia còn không biết cần bao nhiêu đâu, hắn nào có nhiều như vậy quang minh điểm. Cùng ngày buổi tối, Minh chuẩn bị thịt dê nướng cùng 2 bình mao đại khao dạ yểm. Kết quả dạ yểm một người liền ăn 10 cân thịt dê phiến, 2 bình mao đại cũng không đủ uống, chàng diện kia thấy hệ lần thẳng miết miệng, đây cũng quá có thể ăn. Chuyển qua trời, Minh cùng dạ yểm đi trên núi trụ sở, đem thép vân tay, than tuổi, bếp lò cùng công cụ đều chừa cho hắn xuống, lúc này mới cùng dạ y để trở về. Lại một ngày, gió ngừng thổi, tuyết nhỏ. Sáng sớm Minh mang theo Thanh La, dạ y để, còn có vỏ trứng rời khỏi nhà, tiến về suối nước nóng, thời tiết như vậy tắm suối nước nóng rất thoải mái. Tiểu mẫu lang mang lấy bọn hắn, đằng sau đi theo một nhóm nhỏ hoàng thử. Đến suối nước nóng một bên, Thanh La cùng dạ y để đều có chút nhăn nhó, lần đầu tiên mặc áo tắm, cảm giác cùng để trần không có gì khác nhau, ngoại trừ trọng điểm bộ vị, địa phương khác đều lộ ra, các nàng hoài nghi Minh có phải là cố ý hay không. Minh nhìn chằm chằm hai nữ nhìn hồi lâu, thẳng đến các nàng một nhập nước suối mới tỉnh hồn lại, đi theo xuống nước. Hiện tại hắn hy vọng nhất chính là thân thể tác dụng phụ mau chóng tới. Bịch. Tiểu nha đầu phủ lấy cái con vịt nhỏ bơi lội vòng, để mông trần nhảy vào nước bên trong. Chương 359, cái này bức thế mà cũng tăng lên tiểu nha đầu phủ lấy bơi lội vòng, hai cái tay nhỏ cởi đang bơi lội vòng hai bên, cái cầm đệm ở con vịt nhỏ trên đầu. Bơi lội vòng là từ phía trên bộ đi xuống, vừa vặn đến bụng vỏ trứng chống lên vị trí. Nếu là từ phía dưới hướng thượng sáo, đến cái mông nhỏ liền để không đi lên. Vỏ trứng xâm kém bên bờ sẽ đem bơi lội vòng đâm phá hư. Nhỏ hoàng thử, đi theo ta à? Vỏ trứng ở suối nước nóng nhào nhảy, chân nhỏ dùng sức đánh nước, cái đầu một lay một cái, căn bản không cần người dạy, bản thân chơi phi thường vui sướng. Một nhóm nhỏ hoàng thử nhảy vào nước bên trong, cùng ở sau lưng nàng xếp thành một hàng, dòng dã nhất để. Sói con, ngươi cũng xuống tới chơi a? Vỏ trứng lại đối tiểu mẫu lang vây vây tay. Ô ô, tiểu mẫu lang lắc đầu, về sau rời mấy bước, nó đáng ghét nóng, ưa thích lạnh. Minh ngồi ở nước suối một bên, toàn thân ngâm trong nước, bên trái là Thanh La, bên phải là Dạ Ý Điệp. Hai nữ theo sát hắn, lẫn nhau làn ra sờ chạm, Minh nội tâm lửa nóng, nhẫn không nổi vươn tay ngăn cản hai nữ vòng eo. Những năm qua lúc này đều đang làm thức ăn vật liệu mạng, cái đó sẽ có dạng này thanh nhàn thời gian. Minh nhẫn không nổi nghĩ đến năm ngoái bắt đầu mùa đông lúc gian nan. Bầu trời tung bay tuyết nhỏ, suối nước nóng hơi nước hấp nhẹ, hai nữ mỹ lệ yêu kiều nhàn trong tầm mắt hắn có chút mơ hồ. Giờ khắc này, Minh sinh ra đặc biệt mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Chờ sang năm đầu xuân, ta chuẩn bị ở cái này xây dựng mấy cái ao, có thể nằm loại kia, sau đó đem suối nước nóng nước dẫn đi vào. Minh nói xong tương lai quy hoạch, xây nhà, trồng trọt, sửa đường. Hai nữ yên tĩnh lắng nghe, bất chi bất giác, đầu của các nàng tựa vào Minh bả vai. Minh, ngày mai bắt đầu, ta công tác chuẩn bị. Diệp Tam tỷ muội bọn hắn bận bịu không qua đến, giáo dục cái này một khối ta chuẩn bị tiếp nhận tới. Thanh La nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, giáo dục phương diện này cũng liền ngươi thành thạo nhất. Không lại ngươi đến mang theo điểm bỏ trứng, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đi mặt phía bắc trên núi bắt một chút lông dài nhưu, đợi đến nghiêm hàn thời điểm, độc giác nhưu liền không ra được, nếu không đều phải chết quóng. Minh nói ra. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục, ta đi theo ngươi đi. Dạ Y Y nói, không cần. Minh lắc đầu, nói ra, ta mang tiểu mẫu lang là được, ngươi ở nhà trông coi Thanh La. Đa Long nói nàng là trụ sở đại não, không cho sơ thất. Không cần trông coi ta, trong nhà có Hồng Lang ở đây. Thanh La nói. Minh luốt luốt Thanh La cái đầu, cười nói, các ngươi quên, ta thường xuyên một mình ra ngoài. Minh mới nói được cái này, đột nhiên biến sắc, hắn trước mắt hình tượng tự động bắn ra ngoài. Minh, thế nào? Hai nữ lập tức hỏi. Minh đưa tay ngăn lại hai nữ, cũng không nói lời nào. Hình tượng bên trong Hôi Lang Thệ Ngôn quyển trục mở ra, cũng cấp ra yêu cầu quyển trục hợp thành nhắc nhở. Gia hỏa này vậy mà tăng lên. Tình huống này thật là có chút vượt quá hắn đoán trước, hắn vừa mới cho Hôi Lang tu ước, cái này lại phải ném vào ba cái quần chủ. Sớm biết trước không tu ước, còn có thể tỉnh cái tiếp theo. Bất quá đối với Hôi Lang có thể thăng cấp, hắn vẫn rất cao hứng, mặc dù lãng phí một cái quần chủ, nhưng tỉnh xuống một giọt màu trắng bất chất. Ba quần chủ trong nháy mắt hợp thành màu lam quần chủ, tên biến thành Phệ Thiên Ma Lang. Hồng Lang gọi Liệt Địa, Hôi Lang gọi Phệ Thiên. Cảm giác vẫn là Hôi Lang lợi hại một chút ta. Minh thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nhìn qua luôn luôn Hồng Lang bắt Hôi Lang, có thể Hôi Lang từ trước đến nay không trả qua tay, ở Hồng Lang không có ăn mất màu trắng vật chất trước đó, còn thật sự không cách nào phán đoán ai lợi hại hơn. Minh, đến cùng thế nào? Dạ Ý Nhi gặp Minh nửa ngày không nói chuyện, nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Là Hôi Lang tên kia, nó tăng lên. Minh nói ra. A, tên kia cũng tăng lên, không phải là tiểu mẫu lang đem nát vỏ trứng cho tên kia dẫn đi chứ? Thanh La nói ra. Minh nghe xong, thật là có khả năng này, quay đầu hỏi, ngươi đem nát vỏ trứng đưa đi đông bộ căn cứ? Ố ố, tiểu mẫu lang gật gật đầu. Ta nói đâu? Minh thầm nói, thì ra là thế. Bất quá cái này cũng thật lợi hại, vỏ trứng công hiệu nhưng so sánh màu trắng dịch dọn kém xa, gia hỏa này có thể thăng cấp, xác thực lợi hại. Nhìn một chút nhà kho, liền còn thừa xuống 4 cái thể ngôn quần trục, đằng sau còn có 8 cái phải dùng đâu, yêu miêu cùng hồng lang đều là 3 cái, Haji cùng hoàng tử 2 cái. Cái kia đỏ côn trùng đến không nên sốt ruột, muốn tới mùa hè sang năm. Lại nhìn quang minh điểm, giờ phút này còn thừa xuống 8.800, chỉ là tuổi liền tiêu hao mất 2.000 quang minh điểm, còn có 1.000 thép vân tay. Tối hôm qua khao thưởng giả điểm, hôm nay đổi bơi lội áo cùng con vịt nhỏ, lại hoa mất 60 điểm. Thừa xuống cái này 8.800 còn có 4.000 là dùng đến đổi lưới sắt, 5 vạn mẫu đất cày thô sơ giản lược tính toán cũng phải muốn 40 vạn mét lưới sắt. Một chút 100 mét, đây chính là 4.000. Hiện trong tay có thể động dụng còn lại 4.800. Minh không chút do dự quất 4 cái quần trụ, trước kiếm đủ 8 cái lại nói, trong tay quang minh điểm rất nhanh liền còn lại 6.900, có thể động dụng liền thừa xuống 2.900. Cùng lúc đó, đông bộ căn cứ vang dội sói tru, Hôi Lang đứng ở nóc nhà, ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình trưởng thành suốt một vòng, miệng đầy răng nanh tựa như lợi nhận. Ở Hôi Lang sau lưng, ba đầu cự lang liền giống như hộ vệ đồng dạng. Chuồng bò bên trong, tất cả độc giác như đều nằm sấp trên mặt đất bên trên, run nhẹ nhẹ. Đa Long đứng ở phía dưới, một mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói, cái này bức vậy mà cũng tăng lên. Ở trụ sở, hắn liền tận mắt thấy đàn sói thăng cấp, bây giờ lại nhìn một lần. Một lát sau, Đa Long đối với phía trên hô to, đừng hắn sao gào, muốn gào ngươi lên đỉnh núi bên trên gào đi, đứng nóc nhà bên trên làm cái giám a. Hôi Lang cúi đầu, khinh thường quét Đa Long một nhãn, dương lên cái đầu tiếp tục gào. A, đúng, ngươi còn tới sức lực đúng không? Lai bạn, cho ta đem giá hỏa này đuổi xuống tới. Đa Long lớn tiếng nói. Lai bạn bĩu môi, thừ một tiếng, không đi, muốn đi chính ngươi. Nga ho 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 nói đến một nửa, Lai bạn kêu thảm ngã xuống đất, không ngừng run rẩy. Hôi Lang ánh mắt hướng xuống quét qua, lập tức không gọi, bèo từ nóc phòng thoăn xuống tới, đằng sau ba đầu cự lang cũng nhảy xuống tới. Trên đất Lai bạn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Đa Long cười hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Ngươi cái này trộm ta ngoặc kẻ trộm. Quay người đi trở về, Đa Long nụ cười không giảm, đàn sói chỉnh thể thăng cấp, đưa đến tác dụng quá lớn, hắn cảm thấy lá gan có thể lớn một chút. Giữa trưa, Minh mang theo hai nữ cùng vỏ trứng quay trở về trụ sở, tiểu nha đầu một đường ồn ào bản thân học biết bơi. Về đến nhà tiểu nha đầu an tĩnh không đầy một lát, lại chạy ra ngoài, Thanh La bắt đầu chuẩn bị cơm, Minh thì đi hình tượng đổi đèn bản, phấn viết các thứ. Nam Sơn sườn núi sơn động không xa, vỏ trứng tò mò túi đầu nhìn dưới mặt đất, con kiến ở nàng bên người vây quanh một vòng. Các ngươi nhìn không thấy sao? Tảng đá kia hình như đỏ lên một chút. Vỏ trứng nhỏ giọng hỏi con kiến. Con kiến đầu lĩnh dựng thẳng lên thân trên, lung lay xúc giác trả lời. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh, Hôi Hôi tỏa thành bên trong, Hôi Hôi chính ở tiếp đãi hai tên ảnh ma thương nhân, chính là từ Đại Thông thành chạy tới Ác Cờ Mạc Cung. Chương 360, lại mụ chết đằng Ác Cờ Mạc Cung, hai người mặt mũi tràn đầy đủ cười, Hôi Hôi đích thân tiếp đãi bọn hắn, đã nói lên khoai tây có thương lượng. Đến Tây Bắc lĩnh trước đó, hai người vẫn còn có chút thất vọng, dù sao khoai tây quá hút hàng, cũng không đủ cầu. Nhưng hiện tại bọn hắn yên tâm, thậm chí còn có chút đắc ý, ảnh ma thương nhân nổi tiếng bên ngoài, chẳng những uy tín tốt, hơn nữa có thể nối thẳng tự do chi thành, đây là thiên đại ưu thế. Người khác lấy không được khoai tây phối ách, bọn hắn có thể. Nhưng mà Hôi Hôi mở miệng câu nói đầu tiên, bọn hắn liền bối rối, khoai tây phối ngạch là không thể nào có. Phối ngạch không có ngươi hắn sao cùng chúng ta nói cái giám a? Hai người hoàn toàn không hiểu Hôi Hôi có ý gì. Hôi Hôi cười cười, nói ra, bất quá còn có cái khác làm ăn, không biết hai vị có làm hay không. A Cơ Mò Nhi tâm nhất động, lớn tiếng nói, làm, có sinh ý đương nhiên làm. Vậy thì tốt, hai vị đi theo ta. Hôi Hôi đứng lên, dẫn hai người đi ra ngoài. Không biết hai vị có nhận hay không biết A Khắc Tể. Hôi Hôi vừa đi, vừa nói chuyện. Nhận thức. Hai người gật đầu, A Khắc Tể thế nhưng đại thương nhân, bọn hắn cùng người ta không cách nào so sánh được. A Khắc Tể chiếm hữu khoai tây lớn nhất phối ách, 100 vạn. Ta nói với các ngươi cái này làm ăn, hắn cũng có phần. Hôi Hôi nói chuyện phiếm đồng dạng. A Cơ Mạc trừng ngật một nhãn, bọn hắn nếu là sớm đến một bước, coi như không giành được lớn nhất phối ách, là mấy chục vạn cũng không thành vấn đề đi. A xấu hổ mà túi thấp đầu, giao hơn A, cứu giác quá mất linh mẫn. Không lâu, đến cất đặt phục chứa thạch úc, hai người liền giống như lúc trước A Khắc Tể, đi vào liền trận tròn nhãn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hôi Hôi cùng mình cầu mớn, phục trang cũng là hấp dẫn thương người thủ đoạn một trong, mà những này chế tác tinh tế thú ra phục trang, hắn chỉ chuẩn bị cho ảnh ma hoặc đại thương nhân, bởi vì hắn xuống một bước kế hoạch là mỹ thực thành, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, không có thực lực thương nhân không thể nào từ các nơi đem nguyên liệu nấu ăn làm ra. ví như tinh linh xâm lâm nguyên liệu nấu ăn, hải vực nguyên liệu nấu ăn, hôi hà bọn hắn đánh chết đều không lấy được. Đương nhiên, Tây Bắc lĩnh có tiền, thời gian dài khẳng định có làm nguyên liệu nấu ăn buôn bán thương nhân qua đây. Nhưng cái kia đạt được Mỹ thực thành đánh ra danh tiếng, hiện giai đoạn khẳng định không được. Nửa ngày về sau, A Cơ Mạc cùng rời đi Tây Bắc lĩnh, thời điểm ra đi, hai người cười đến miệng không khép lại. Mặc dù không có cầm tới khoai tây phối ếch, nhưng bọn hắn lại lấy được 30 cái áo choàng dài cùng 30 song hùng da, lợi nhuận tuyệt đối không thể so với 100 vạn khoai tây thấp. Mấu chốt phục chứa vận chuyển phí tổn quá thấp, hai cái dương giải quyết, nếu là khoai tây đến 200 chiếc xe, nhân viên hương ngàn, vận đến tự do chi thành liền phải tốn hao mấy ngàn kim tệ. Chúng ta cũng đi tự do chi thành chứ? Ác hỏi. Không đi, bên kia đã có A Khắc Tể. A Cơ Mạc lắc đầu. Tự do chi thành hơn ngàn vạn người, A Khắc Tể mới có mấy món y phục a. Ác không hiểu nói. Nhiều đi một đoạn, đi mò xì đế quốc cùng tinh linh xâm lâm. A Cơ Mạc cũng không có giải thích cái gì, một lời mà quyết. Tây Bắc lĩnh tỏa thành bên trong, Hôi Nhị Lâm cùng Phong Bá trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hôi Hôi, nửa ngày nói không ra lời. Vừa Hôi Hôi nói muốn đem Tây Bắc lĩnh chế tạo thành mỹ thực thành, cũng lập tức chuẩn bị đại động thủ mục. Hôi Nhị Lâm ý nghĩ đầu tiên chính là, Hôi Hôi lanh chúa lại muốn mù chết đằng, cái này không điên rồi sao? Tây Bắc lĩnh cái gì vị trí địa lý, mở mỹ thực thành có ích lợi gì à? Ai sẽ vì hưởng thụ mỹ thực thật xa chạy tới đây, mua khoai tây thương nhân sao? Cái kia mới có bao nhiêu người à? Chẳng lẽ ngươi còn chỉ vào những cái kia làm việc khổ lực nhóm cùng bán mệnh các dòng binh tiêu phí? Phong Bá cũng là đồng dạng tâm tư, nhưng hai người ai cũng không có mở miệng. Mặc dù bọn hắn cảm thấy mỹ thực thành tương đương không đáng tin cậy, nhưng Hôi Hôi hai lần trước làm sự tình lại có lần nào đáng tin cậy, có thể kết quả cuối cùng đâu? Thu thuế lần kia làm ra một vạn tử kim tệ, khoai tây trồng trọt thu hoạch lớn. Lập tức sắp xếp người, chuẩn bị khởi công, thừa dịp còn chưa tới ngày đông giá rét. Hôi Hôi khoát khoát tay, quay người đi. Hôi Nhị Lâm đi ra tòa thành, đầy bụng nghi hoặc. Khoai tây trồng trọt còn có bội thu hy vọng, cái này mỹ thực thành lại một chút hy vọng đều không có, hắn thực ở nghị không ra Hôi Hôi thế nào phát triển mỹ thực thành. Liên giống với Đại Thông Châu thành bên kia, nhà hàng lại nhiều, mỹ thực cho dù tốt, hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới ăn một bữa cơm. Trừ phi ngươi qua bên kia làm việc hoặc làm ăn. Có thể Tây Bắc lĩnh thế nào cùng Đại Thông Châu thành so, cho dù có khoai tây cũng kém xa, trong đất vị trí quá kém. Lãnh chúa đại nhân không phải chỉ là để vì hắn yêu thích chứ? Hôi Nhị Lâm nhỏ giọng thầm thì. Hôi Nhị Lâm đi không lâu sau, Phong Bá cùng Hôi Hôi cũng rời đi Tây Bắc lĩnh, bọn hắn muốn đi ma tộc căn cứ, cùng các đại tộc trưởng nói một chút. Vì bảo vệ trồng trọt kỹ thuật, để bọn hắn trồng trọt là không thể nào, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp này là Hôi Nhị Lâm ra, chính là từ các đại căn cứ triệu tập thanh tráng, tập kết hộ vệ đội, do bọn hắn đến bảo vệ đất này, tránh cho bị người khác nhìn trộm. Đến lúc đó phân phối cho các tộc tương ứng khoai tây. Nói cách khác, các tộc ra vũ lực, Hôi Hôi ra khoai tây. Mà chỉnh hợp các tộc vũ lực cũng không khó, có chiến tranh thời điểm, các tộc đồng dạng sẽ rút mất thanh tráng đi đánh trận, sau đó thu hoạch được chiến lợi phẩm, cả hai thực ra không có gì khác biệt, chỉ bất quá bảo vệ khoai tây thời gian dài chút, nhưng chỗ tốt là cơ bản không có nguy hiểm gì. Hai ngày trước hắn từ xạ gạ cái kia trở về, đã biết minh kế hoạch, muốn ở ngoài núi mở ra 5 vạn mẫu đất này, dự tính thu hoạch sẽ đạt tới 1 tỷ khỏa khoai tây. Cùng lúc đó, xạ gạ chính ở trong phòng thí nghiệm cười ha ha, lão bu quả nhiên không có gạt ta, phối phương là thật. Sau đó, hắn đem một cái bình lớn tự cẩn thận sắp xếp gọn, đại bước rời đi thí nghiệm thất. Hắn muốn đi trên núi học tập hắc đồng tộc ngôn ngữ, đây là minh yêu cầu. Đoán chừng chờ hắn học tập kết thúc, cũng kém không nhiều có thể tăng lên tới ma tước. Hắc đồng tộc trụ sở, Dạ Y đi trong sân luyện công, tốc độ nhanh đến hầu như không nhìn thấy cái bóng, khí lưu cuốn lên tuyết động, hình thành tuyết sương mù. Cửa phòng miệng, bà Nguyệt mặt lộ kinh ngạc, cái này hắc ám tộc nữ tử dĩ nhiên là đại ma tước thực lực, so với nàng không có bị thương thời điểm đều không thấp. Minh đứng ở bà Nguyệt bên người, nhìn xem thân thể của mình thuộc tính. Lực lượng 13, nhanh nhẹn 11, cùng Dạ Y kém vẫn có chút xa. Ma binh chỉ số là 2 đến 3, khác biệt không lớn. Tiểu ác ma là 4 đến 7, khác biệt cũng không lớn. Nhưng đến đại ác ma, khoảng cách liền tăng lên, là 8 đến 15. Mà tới được ma tước, khoảng cách càng là đạt tới 15 số lượng giá trị, từ 16 đến 31. Cho nên đến ma tước, liền có đại ma tước nói chuyện. Phía sau ma tướng càng không tầm thường. Càng đi về phía sau, thăng cấp càng khó, một cái đại cấp khoảng cách quá lớn. Hơn nữa cùng một cấp bậc thực lực cũng khác biệt rất lớn. Ở Hôi Tinh Linh ma nước, ma tướng số lượng không ít, có thể Hôi Thiên như thế đại ma tướng, một cái ma nước tuyệt sẽ không vượt qua 20 cái. Về phần ma linh, thế lực nào có mấy cái? Ai cũng không biết. Đây đều là Đa Long nói cho hắn biết, mà Dạ Y thì hiện tại thực lực là đại ma tước, cho nên mình suy nghĩ, có phải hay không để nàng ăn một giọt màu trắng bất chết. Một lát, Dạ Y liền dừng xuống, trong miệng thở ra một đạo bạch sắc khí mũi tên, đi về đến Minh bên người. "Dạ Y, ngươi ăn một giọt màu trắng bất chết đi." Minh nói ra. Dạ Y lập tức lắc đầu, "Bây giờ còn chưa được, ta còn chưa tới ma tướng điểm tới hạn, hiện tại ăn quá lãng phí." Lúc này, Thanh La từ trong nhà đi tới, chào hỏi bà Nguyệt, chuẩn bị dạy nàng hát đồng tộc ngôn ngữ. "Phu thân, phu thân." Vợ chứng từ đằng xa chạy qua đây, thở hồng hộc lớn tiếng nói, ta vừa mới nhìn đến cùng một chỗ tảng đá, sẽ phát hồng quang. Minh còn chưa lên tiếng, Thanh La một tay mang vỏ trứng ôm, hỏi, tảng đá kia không có thay đổi gì chứ? Không có, ta nhìn thấy hồng quang chuẩn một chút. Tiểu Nha đầu nói, về sau không nên tới gần tảng đá kia, biết không? Thanh La nghiêm túc nói, mặc dù cái kia con côn trùng bị quyển trục không chế, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, tên kia là có độc. Ô hát Tiểu Nha đầu gật gật đầu, đưa tay ôm lấy Thanh La cái cổ. Minh cười nói, không có việc gì, có quyển trục không chế, côn trùng không đả thương được nàng. Thanh La nói, vậy cũng phải cẩn thận, không cẩn thận đụng phải cũng không thể. Minh nhún nhún vai, không nói, cẩn thận liền cẩn thận đi. Sau đó, Thanh La ôm vỏ trứng, chào hỏi Bàn Nguyệt, tiến nhập trong phòng hào. Bàn Nguyệt thực lực hình như khôi phục một chút. Gia Y ở Minh bên thai nhỏ giọng nói, đã nhìn ra, nàng cái trán ấn ký đều có chút nện hình dáng. Minh gật gật đầu. Gia Y thì chống chống miệng nhỏ, có chút buồn bực, gia hỏa này nghe không ra chính mình ý tứ sao? Đột nhiên, Minh hướng về phía trước một gót, ở miệng nàng môi mổ một chút, cười nói, Bàn Nguyệt bảo vệ Thanh La ta không yên lòng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong, Minh chạy vào trong nhà. Gia Y thì cau mũi một cái, thấp giọng một giọng nói, tên vô lại. Cùng ngày buổi tối, Sa Ga đến, Minh lại an bài một trận thịt dê nướng, kết quả lại nuôi dưỡng một cái ăn cay. Chuyển đường sáng sớm, Thanh La mang theo Sa Ga cùng Bàn Nguyệt, cầm đen bản cùng phấn biết đi nửa sườn núi, hôm nay muốn bắt đầu đi học. Vợ chứng sáng sớm dậy lại muốn đi ra ngoài điên, kết quả bị Thanh La ngăn lại, nắm lấy cùng nhau lên khóa. Nhà bên này đã chuẩn bị kỹ càng sân động, phi thường rộng lớn, bên trong trưng bày 4 cái bếp lò, cũng rất ấm hỏa. Đi học người không ít, đại bộ phận là mười mấy tuổi nữ hài tử, đại nhân chỉ có Sa Ga, Bàn Nguyệt, Ti Lệ Gia cùng Ngưng. Sở dĩ dạy mười mấy tuổi nữ hài là vì đem các nàng bồi dưỡng thành lão sư. Trụ sở hài tử có hơn 500 người, chỉ bằng Thanh La một người khiến cho không qua đến. Về phần cái khác hai chờ dân cùng một chờ dân, đại bộ phận đều ở quân đội, muốn chờ thay phiên kết thúc mới có thể tiếp tục. Mà tam đẳng dân hiện tại là không cách nào tiếp thu giáo dục, công việc quá nhiều. Liên ở Thanh La cái này vừa bắt đầu giảng bài thời điểm, mình cũng mang theo ba đầu cự lang tiến nhập Thâm Sơn. Hắn yêu cầu một đường hướng bắc, đi tìm lông dài nhu nhóm. Ma giới đông nam duyên hải là Lôi Rơi sơn mạch, cùng nam đạt vực sâu, bắc bộ vô biên thông thiên sơn mạch tương so, Lôi Rơi sơn mạch không lớn. Nhưng nơi này các loại độc trùng lại so thông thiên sơn mạch hơn rất nhiều. Nơi này khí hậu muốn so phương bắc ấm áp, mặc dù mùa đông cũng rất lạnh, nhưng cũng chỉ có 4 cái nguyệt, lúc này mùa đông gió rét còn không có ảnh hưởng đến cái này. Lôi Rơi sơn mạch chỗ sâu, một cái to lớn cửa sơn động, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là một nữ tử, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, phảng phất hơn 20 tuổi, lại giống như hơn 30 tuổi. Hai mắt như nước, dáng người vô cùng tốt, diện mạo vũ mị, trán của nàng chính giữa có một cái huyết hồng sắc nhẹ đơn ký. Chương 361, siêu nhanh phản ứng nữ tử này ở cửa sơn động đứng vững, nhàn nhạt hỏi, Bàn Nguyệt bán đến đâu rồi? Thanh âm của nàng khàn khàn, có loại mạc danh tư tính, nhưng cũng mang theo một cố khó mà hình dung băng lãnh, phi thường đặc biệt. Vù một hình bóng quỷ ở nữ tử thân trước, cái trán chạm đất, hồi đáp, hồi bẩm Bàn yêu đại nhân, hồi hạ đem Bàn Nguyệt đưa đến Đại Thông Châu chủ thành đấu giá, bị Thanh Tuyển phủ Tây Bắc lĩnh lãnh chúa mua đi. Nữ tử ừ một tiếng, lại hỏi, Bàn Nguyệt lãnh địa bên kia đâu? Bàn đẹp đại nhân đã tranh đoạt xuống tới, đang chuẩn bị tiếp thu. Nữ tử không đang nói cái gì, hướng về phía trước bước, vài giây đồng hồ liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Rất lâu về sau, quý đất nhân tài dám ngẩng đầu, đây là cái tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ, cái trán có cái màu đen nhẹ lớn ký. Giờ phút này hắn nhìn xem Bàn yêu rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy si mê. Hắc ám ma nước cùng mỏ xì đế quốc biên giới, hắc thạch cứ điểm đầu tường, đêm rời đại ma đem nhãn hướng phương bắc, mặt nặng tựa như nước. Đã hơn một năm, gia điểm vẫn chưa về, Dạ Y Y cũng không có tin tức. Bọn hắn có phải hay không đã chết? Đêm rời không thể không làm ra phán đoán như vậy. Ở mảnh này vùng núi, có cường đại 6 cấp ma thú, ngay cả vực sâu độc giác thanh lân thú cũng có thể làm mất. Hắn còn nhớ rõ vừa đầu xuân lúc nhìn thấy kinh dị một màn. Nếu như Dạ Yểm cùng Dạ Y thì gặp được cái kia con ma thú, khẳng định sống không được. Chờ cùng Mọ Xì Đế quốc một trận chiến kết thúc, lại đi xem một chút đi. Đêm rời thầm nghĩ, sơn hắn là không dám tiến vào, nhưng có thể hỏi một chút hôi hôi. Lần trước vừa gõ hôi tinh linh ma nước một khoảng, hắn không dám lộ diện, sợ hôi thiên đại ma sẽ lấy cái này áp chế. Hiện tại quá khứ lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì. Đêm rời, có thể dám đi ra đánh một trận. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Đêm rời quay đầu, hướng ngoài thành nhìn một nhãn, khinh thường cười lạnh, nhàn nhạt một giọng nói, ngu xuẩn. Sau đó quay người đi xuống tường thành. Minh mang theo tiểu mẫu lang cùng mặt khác hai đầu cự lang đi trước một chuyến trước kia trụ sở, Gia Hiểm đã đem thép vân tay cắt trên trăm căn, tiến độ thật nhanh. Minh hắn lưu xuống hai thùng rượu trắng làm ban thưởng, lại đi tới năm mấy người bọn họ ở lại sơn động nhìn một nhãn, nơi này sớm nhất là Thanh La nhà. Đứng ở ngoài cửa động tảng đá lớn bên trên, năm ngoái từng màn trải qua không tự giác hiện ra. Ở chỗ này bắt được Gia Hiểm, bắt được Yêu Miêu, còn có đã trúng liệu băng thuật đàn sói, bị thôi tỉnh thuật tra tấn hôi lang. Lúc kia, hắn thật không thể tưởng được Yêu Miêu cùng đàn sói vì trụ sở phát triển đưa đến to lớn như vậy tác dụng. Muốn lên hôi lang gào gào kêu đuổi đến tiểu mẫu lang đầy sân chạy, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vô vô tiểu mẫu lang cái đầu. Ô ô tiểu mẫu lang khét đều, không biết có phải hay không cũng nghĩ đến năm ngoái tình hình. Từ nơi này xuất phát, sau đó không lâu đến hắn sớm nhất ở lại sơn động. Ở chỗ này hắn cứu được Thanh La, giết liệt bọn hắn, báo thủ giết cha. Bất quá cái sơn động này đã hoang phế, cửa sơn động phá toái vết tích như cũ, xác minh lấy đêm đó bị ma thú đánh vỡ lúc kinh tâm động phách. Đến cửa hang, hai đầu hoàng lục giao nhau ma trùng bỏ ra, bị tiểu mẫu lang một móng vuốt một cái, đạp cái nát. Tiếp tục đi vào trong, đi ngang qua hiểu rõ cứu Dạ Y Lìa địa phương, năm ngoái hắn chính là ở cái này đi săn, kết quả ném ra đoạn kiếm cắm vào Dạ Y Lìa địch nhân cái đầu bên trên. Lại hướng phía trước, lúc trước hắn cùng Thanh La tị nạn đại thụ sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng phát hiện vỏ trứng cái danh to kia vẫn còn, bên trong đều là tuyết động. Ở chỗ này hắn tìm tới mấy khối phỉ thúy, mang đến cho hắn rất nhiều quang minh kiểm nhận lấy được. Hiện tại địa cầu sự nghiệp từ thiện cũng là bán đi phỉ thúy làm vô liếng. Không quá gần một đoạn hắn không có lại tìm đến, vật kia quá ít, tìm ra được quá tiêu hao thời gian. Dĩ vãng nơi này chính là hắn tiến nhập chỗ sâu nhất, từ không có hướng chỗ càng sâu đi qua. Đi đi, tiếp tục thâm nhập, tìm tới lông dài như mới thôi. Mình vô vô tiểu mẫu lang, có ba đầu ma lang đi theo, một đường bên trên cơ hồ không có đụng phải ma thú, đoán chừng tất cả hủ chạy. Hai ngày về sau, Minh đứng ở nhất tòa sơn đỉnh núi bên trên, dõi mắt trông về phía xa, phía trước là một mảng lớn trải phẳng địa vực, cùng hiện tại trụ sở trồng trọt khu vực có chút tương tự, trắng xóa, một nhãn không nhìn thấy cuối cùng. Tiểu mẫu lang ngồi xổm ở hắn bên người, mặt khác hai đầu cự lang đi săn đi. Nơi này đã là thông thiên sơn mạch nơi cực sâu, xung quanh ma thú cũng ở tăng nhiều, hơn nữa xuất hiện cao cấp hơn ma thú. Có ma thú ngay cả ma lang còn không sợ. Hôm qua hắn liền gặp được một đầu màu trắng hồ ly, giáng từ ma lang trong miệng đoạt thức ăn. Tên kia tốc độ cực nhanh, ma lang đều theo đuổi không lên. Sáng sớm hôm nay ở trong núi rừng lại đụng phải một đầu hơn 4m cao cự viên, đối với tiểu mẫu lang giống lên nửa ngày mới chạy đi. Ôi không trung truyền đến một tiếng ưng minh, Minh ngẩng đầu, liền gặp một điểm đen ở chỗ cao quanh quẩn, rất có khả năng đem mình làm con mồi. Ô tiểu mẫu lang đứng lên, đối với trên không nhai răng, cảnh cáo đối phương. Minh luốt luốt tiểu mẫu lang cái đầu, không để ý tới sẽ trên không uy hiếp, tiếp tục xem phía trước, lẩm bẩm nói, đây thật là chỗ tốt, thời tiết ấm áp thời điểm, nhất định có rất nhiều động vật ăn cỏ. Một hồi chúng ta đi xuống xem một chút, có hay không dòng sông hồ nước, đoán chừng hiện tại cũng đông lạnh lên. Minh hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra ba ba giòn vang. Hắn hiện tại rất thoải mái, hai ngày này thân thể tốc độ khôi phục thật nhanh, hắn đều hơi kinh ngạc. Mặc dù mỗi lần thăng cấp, càng đi về phía sau khôi phục càng nhanh, nhưng lần này là tác dụng phụ thêm vào, hắn cho rằng tối thiểu đến 20 ngày tài năng tốt, không nghĩ tới mới 10 ngày, cái này gần như hoàn toàn khôi phục. Nên vẫn là màu trắng dịch dọn công hiệu đi. Hắn chính nói xong, đột nhiên sững sờ, hình tượng bắn ra ngoài, địa cầu phương khối đốt sáng lên, hơn nữa hắn bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ đằng sau biến thành ba. Ha ha. Minh nở nụ cười. Hắn vừa nói không sai biệt lắm nên khôi phục, như vậy cũng tốt. Hơn nữa chiêu thức còn biến thành ba, lại tiến một bước. Tay của hắn có chút ngứa, bất quá dạ y hề không ở, cũng không tốt luyện. Mấu chốt luyện hết về sau sẽ hao hết thể lực, cái này không thể được. Lần nữa run lên tay chân, Minh chân phát lực, dọc theo dốc núi chạy xuống, một giây đồng hồ liền xông ra sắp tới 30m, đứng tại một cây đại thụ bên cạnh. Cảm giác tốc độ không có thay đổi gì a? Minh nhíu mày lại, hắn nhanh nhẹn đến chín thời điểm không sai biệt lắm liền có nhanh như vậy. Lần này tăng lên 2 điểm, đúng là không có thay đổi gì. Kỳ quái. Minh có chút sở không tới đầu não. Tốc độ thăng cấp qua 8 điểm, cũng chính là đến đại ác ma về sau liền chậm xuống tới. Bất quá tăng trưởng đến 9 thời điểm cũng có thăng cấp, chỉ là không rõ rệt. Hắn thấy, đây là bình thường, nhất định 9 so 8 con nhiều một chút, không giống như trước đó như thế rõ rệt cũng rất bình thường. Nhưng lần này lớn 2 điểm, tốc độ lại một chút không thay đổi, cái này là lạ. Hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời quanh quần điểm đen đột nhiên hướng túi xuống hướng, cấp tốc biến to. Tiểu mẫu lang một mực cùng ở Minh bên người, thấy thế nhanh chóng tốc độ đem Minh hướng đại thụ phía dưới chen lấn lách vào, sau đó tiến lên nhìn chằm chằm nhào xuống tới điểm đen. Gia hỏa này còn hiểu để ta đứng ở dưới cây. Ừm. Minh đột nhiên cảnh giác, cảm thấy nguy hiểm. Sau một khắc đệ dẹt ẻ ạ lệ xuất hiện trong tay, đầu đều không có nhấc, giơ tay chính là một thương. Ầm. To lớn động tinh rung khắp sơn cốc, tiểu mẫu lang dọa đến gầm nhẹ một tiếng, đội vàng quay đầu. Bầu trời hướng xuống tới điểm đen cũng đột nhiên dừng lại, két két kêu to. Minh một thương về sau hướng về phía trước một bước, trong nháy mắt đến tiểu mẫu lang bên người, lúc này mới quay người. Lúc này liền gặp đại thụ trụ cột phía trên chặt cây, một đầu song đầu trùng cái đầu chính tại trái phải vung dậy, cái đầu bên trên có cái lỗ lớn, chất lỏng bể ra. Thân thể của nó vẫn còn thân cây bên trong, căn bản không có ra. Tiểu mẫu lang xem một chút Minh, lại xem hắn trong tay thương, sau đó nhìn một chút chết cũng không hàng song đầu trùng, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Nó nhận thức song đầu trùng, gia hỏa này tốc độ nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức. Có thể Minh cũng quá lợi hại, cái này côn trùng vừa ngoi đầu lên liền bị đánh chết, cái đầu một cái độc lớn. Minh lợi hại đàn sói là tràn đầy thể sẽ, năm ngoái đai tháo cùng hôi lang điên cuồng, còn có độc giác thanh lân thú bị làm chết, đều thuyết Minh có sức mạnh thần bí. Có thể thuật sử dụng còn lâu mới có được súng ống trực quan, chấn động. Tiểu mẫu lang không biết, lúc này Minh nội tâm càng kiếp sợ. Hắn nghĩ tới nhanh nhẹn tăng lên là cái gì, là hắn đối với nguy hiểm cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Song đầu trùng tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ toát ra cái đầu liền bị tiêu diệt, có thể nghĩ hắn từ dự báo nguy hiểm đến rút thương bắn có bao nhanh. Trách không được tốc độ của ta không có thăng cấp. Nguyên lai nhanh nhẹn đại biểu không chỉ là tốc độ, còn có phản ứng, cảm giác, có lẽ còn có phương diện khác, bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ thăng cấp nên chính là nguyên nhân này. Minh cao hứng phi thường, thực lực thăng cấp không có cách nào không vui. Ôi bầu trời điểm đen kêu to bay đi, Minh cái kia một cán súng nó sợ gần chết. Ô nơi xa hai tiếng sói tru truyền đến, không một chút ra ngoài đi săn hai đầu cự lang chạy trở về. Bọn chúng còn không có bắt được con mồi, liền nghe đến súng văng lên, cũng nhìn thấy bầu trời uy hiếp. Đến phụ cận, một đầu cự lang tính tình rất bạo, trực tiếp nhảy lên, một ngụm ngậm lấy còn đang điên cuồng vùng vẫy song đầu trùng, ngạnh sinh sinh đem thân thể của nó từ trong thụ động giật xuống tới. Ta đi nhìn thấy cái này song đầu trùng toàn thể, Minh nhận không nổi kinh hô. Đồng dạng song đầu trùng đều là chừng 2m, có thể cái này con côn trùng thân dài vượt qua 5m, 10 phần to lớn. Bị cự lang dẫm ở, song đầu trùng còn đang bặm mẹo, nhưng cũng không lâu lắm liền chết hẳn. Minh đi qua, vỗ vỗ cự lang, nói ra, được rồi, đường đạn, chúng ta nướng trùng thịt ăn. Xuất ra tuổi cùng bật lửa điểm hỏa, hỏa thiêu lấy về sau, hắn dùng đoạn kiếm đem song đầu trùng đi đầu đi đuôi, lại đem ở giữa xác mổ mở, sau đó dùng tuyết trà sát giặt lên. Không lâu trùng thịt bị cắt thành mấy đoạn, dùng ý nốt trường thương mặc, gác ở hỏa bên trên. 5m song đầu trùng, coi như đi xác cũng có hơn 100 cân thịt, kết quả một ngụm đều không có thừa xuống, cái này ba đầu sói thực ở quá tham ăn. Hắn không khỏi lần nữa cảm thán, May mắn đàn sói bản thân đi săn, nếu không thật nuôi không nổi. Ăn hết đồ vật, Minh lần nữa đi tới đỉnh núi, xuất ra kính viễn vọng điều tra. Một lát, Minh hô lên, tìm được ở mảnh này trải phẳng khu vực ngay phía trước, hắn thấy được một nhóm lông dài nhưu, chính lách vào ở cùng nhau lật qua lật lại tuyết động, ăn phía dưới khô thảo. Nghe Minh một hô, ba đầu cự lang ố ố kêu góp qua đây. Xuyệt. Minh giơ ngón trỏ lên, dặn dò, đừng lên tiếng, trôi qua lặng lẽ, đem bọn nó bắt sống, tuyệt đối đừng giết chết ta. Ba đầu sói đều lộ ra hưng phấn biểu tình, cái trò chơi này bọn chúng thích nhất. Chương 362, y phục cũng có thể đấu giá lông dài nhưu hình thể rất lớn, so độc giác nhưu một vòng to, cùng trưởng thành liêu heo tương tự, một khi hướng, phản phất di động tiểu sơn đồng dạng, hơn nữa cả đàn cả lũ, đồng dạng ma thu cấp thấp căn bản không dám gây, bị đụng bên trên không chết cũng bị thương. Bất quá đối với cự lang tới nói, lông dài nhưu hình thể căn bản không gọi sự tình, bọn chúng đều tăng lên tới cấp 5, mặc dù chỉ có 3 đầu, nhưng đủ để ứng phó toàn bộ nhưu nhóm. Tiểu mẫu lang nhiệm vụ vốn là bảo vệ mình, nhưng nhìn thấy mình đánh giết 2 đầu trùng cái kia một thương, nó cũng không có cố kỵ. Ba đầu sói từ dốc núi hướng xuống dưới không lâu, Minh nghe được úm bò họ như gọi, hắn dùng kính viễn vọng xem trong chốc lát liền để xuống, quá tàn nhẫn. Những này lông dài như so với lúc trước độc giác như bị ngược đến còn hung ác. Tìm cái cây, Minh thoải mái nhàn nhã dựa vào ở thân cây bên trên, hắn biết không thành vấn đề, ba đầu sói tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đem như nhóm vây quanh, như nhóm căn bản hướng không nổi. Liên ở Minh ở chỗ này thu phục lông dài như thời điểm, xa xôi tự do chi thành, khoai tây cũng chính thức biểu diễn, ở một nhà tên là Jolen cỡ lớn mắt xích phòng ăn. Không chỉ có một, cùng ma giới bên kia loại tựa như Jolen phòng ăn đẩy ra cũng là suất khoai tây. Cách làm này là A Khắc Tể chuyến đi, bị hôi hôi ảnh hưởng. Bất quá suất khoai tây ở chỗ này giá bán là một đặc lan đinh là tự do chi thành ngân tệ, 10 cái đặc lan đinh chính là một viên tự do kim, một cái đặc lan đinh tương đương với 6 viên kẹo bừa bạc. Nói cách khác, suất khoai tây ở tự do chi thành giá bán là đại thông châu chủ thành gấp 6 lần, bên kia chỉ bán một kẹo bừa bạc. Không những như vậy, còn có tiến giai bản, chính là suất khoai tây thêm mật ong. Cái này giá cả lại lật gấp 3, muốn 3 đặc lan đinh tương đương với một viên hôi tinh linh kim. Bởi vì hoang dại mật ong cũng rất hi hữu, giá cả càng đắt đỏ. A Khắc Tể khi nhìn đến Jolen phòng ăn giá bán về sau thẳng toát cao rằng, vẫn là người ta hung ác, một đĩa suất khoai tây 3 cái khoai tây, 90 viên đồng tệ chi phí, người ta chuyển tay liền lật ra nhiều gấp 6 lần đi lên, hắn đều muốn đi mở nhà hàng. Có điều hắn cũng liền nghĩ một chút, mở nhà hàng hắn không thông thạo, cũng không có đường tử. Người ta dám bán như vậy cũng là nhìn đúng khoai tây lũng đoạn, một ngụm giá đem 100 vạn khoai tây đều thu đi. Hắn cũng ước gì như vậy, ở tự do chi thành làm với ách, đơn thuần tự tìm cái chết. Hơn nữa đem phòng ăn giá bán đện xuống đến đối với hắn không có chỗ tốt gì, đồ đần mới làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ cần ăn qua suất khoai tây, đều cấp ra khen ngợi, mềm nhu thơm ngọt, phi thường món ăn ngon. Nhưng mà, khoai tây cũng không có giống như ở Đại Thông Thành như thế lửa nóng. Tự do chi thành quá lớn, nhân khẩu hơn ngàn vạn, nhà hàng đại to nhỏ nhỏ lên tiến lên ra, không ăn qua quá nhiều người. Coi như đối với ăn qua người mà nói, cũng có điều là dô len phòng ăn nhiều một đạo không tệ đồ ăn mà thôi. Một viên đặc lan đinh giá cả nói đến cũng không mắc, so với những cái kia mấy cái tự do kim một đạo thức ăn kém xa. Đối với loại tình huống này, A Khắc Tể rất hài lòng, giống như trong suốt cái bình như thế viên náo dư luận xôn xao phản ngược lại không tiện. Khoai tây bên này giao tiếp xong, A Khắc Tể cũng không có rời khỏi. Vận chuyển khoai tây sự tình hắn không cần thiết nhìn chằm chằm, hắn ở Tây Bắc lĩnh lưu lại người, đến thời gian liền biết hướng bên này vận chuyển, hắn một cái đến về 2 tháng, căn bản chạy bước qua đây. Đỉnh phong phòng đấu giá, A Toa Lệ đối với A Khắc Tể đến cao hứng phi thường, nàng phòng đấu giá có thể khởi tự hồi sinh, may mắn mà có lần kia đấu giá, đến nay cái kia đánh ra 20 vạn tự do kim trong suốt cái bình còn bị người nói chuyện say sưa đâu. A Toa Lệ, ta lần này đến, muốn ở ngươi cái này đập ít đồ. A Khắc Tể nói. Ồ, vẫn là loại kia cái bình sao? A Toa Lệ nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nghĩ cái gì thế? Loại kia chân bảo còn luôn có a. Ta lần này tới là muốn ở ngươi cái này đập mấy món y phục. A Khắc Tể nói. A Toa Lệ sửng sốt, một hồi lâu mới mở miệng. Ngươi không có nói đùa chứ? Y phục cũng đấu giá. Ta nói chuyện làm ăn thời điểm từ trước đến nay không nói đùa. Ngươi trước nhìn kỹ hăng nói. A Khắc Tể nghiêm mặt nói, sau đó với bên ngoài vẫy vẫy tay, một tên người hầu chuyển vào đây một cái dương. Người hầu lui xuống về sau, A Khắc Tể đánh mở giường, từ bên trong xuất ra một kiện màu đen gấu áo khoác bằng da. Đây là tiểu giang mới, không có dây buộc. Đối với y phục, A Dì Toa muốn so A Khắc Tể lành nghề hơn nhiều. Nói xong, nàng đưa tay đem áo khoác tiếp nhận đến, hoảng sợ nói, như vậy thuận hoạt, xử lý như thế nào? Đây là cái gì? Chắc không được không có dây buộc, đem nhỏ nữ từ đối diện nhãn mà xuyên qua đến là được, loại này thiết kế thật xảo diệu. Chế tác quá tinh tế. A Toa Lệ cầm áo khoác lật tới lật lui, yêu thích không buông tay. Ngươi nhìn lại một chút cái này. A Khắc Tể lại đem vùng ra đưa tới. A Toa Lệ nhìn hai mắt, lại là đã thấp giọng hô, cái này dày chế tắc càng tinh tế hơn. Đây là thế nào làm ra? A Khắc Tể cười hỏi, thế nào? Có thể đấu ra sao? Có thể, rất có thể. A Toa Lệ dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, ta không thu tiền thuê, về sau ngươi có dạng này y phục còn ở ta nơi này đấu giá, thế nào? Về sau ở ngươi cái này đấu giá không có vấn đề, nhưng nên như thế nào thì thế nào, bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn. A Khắc Tể nói, được. Liên theo lời ngươi nói, vẫn là phần trăm ba tiền thuê, có thể chứ? A Toa Lệ cười nói, có thể. Ta liền nhìn chúng ngươi cái này tiền thuê thấp. A Khắc Tể cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cái này còn có cái bao ra cùng một phó thủ bộ, chuẩn bị làm thành một bộ bán, giá quy định 300 tự do kim thế nào? Còn có, trước cho ta xem một chút. A Toa Lị lớn tiếng nói. Không lâu, A Toa Lị cầm túi sách không buông tay, nhỏ giọng hỏi, cái này bao ra có thể hay không đừng đốt bán đi, ngươi nói giá, ta trực tiếp mua được không? A Khắc Tề sụ mặt lắc đầu, không được, muốn đập liền đập một bộ. A Toa Lị mặt mũi tràn đầy thất vọng, cái này bao ra quá đẹp, nàng thật là thích vô cùng. Ha ha, đây là tặng cho ngươi. A Khắc Tề lại từ trong dương xuất ra một cái bao da, cùng A Toa Lị trong tay cái kia giống nhau như lúc. Còn có A Toa Lị lập tức thích nét mặt tươi cười mở, nhưng vừa muốn đưa tay, nàng lại lắc đầu, cái này bao quá mắc. A Khắc Tề đem bao da nhét tiến trong ngực nàng, nói ra, đều nói cho ngươi biết, làm ăn là làm ăn, bằng hữu thì bằng hữu. A Toa Lị do dự một chút, gật đầu cười nói, vậy liền cảm ơn ngươi. Không lâu về sau, từng phong thư mời phát ra. Lần trước đấu giá bình nước suối khoáng, A Toa Lị bền chắc không ít người, cho nên căn bản không cần bỏ ra tiền làm tuyên truyền. Cùng ngay buổi tối, tiếp được thư mời người đều mặt lộ kinh ngạc, Đỉnh Phong phòng đấu giá lại muốn đấu giá y phục, cái này để rất nhiều người cảm giác có ý tứ, đấu giá y phục vẫn là lần đầu tiên gặp. Đồng thời mọi người cũng rất tò mò, dạng gì y phục có thể đấu giá. Bất quá thư mời không có biết, bọn hắn cũng chỉ có thể đoán mò. Như loại này câu lên người lòng hiếu kỳ thủ đoạn, mỗi cái phòng đấu giá đều tại dùng, cơ bản bên trên nát đường phố. Có thể cứ một mực hiệu quả rất tốt, luôn luôn có thể đem người nhóm dẫn tới xem xét đến tận cùng. Lần này cũng giống vậy, chuyển đường buổi chiều, đấu giá chính thức trước khi bắt đầu, Đỉnh Phong trong phòng đấu giá đã ngồi đầy người. Chương 363, Đa Long phát hiện trọng đại thú áo khoác bằng da, thú bao da bao, thú hùng da tử, cùng một phó thủ bộ, bốn kiện bộ bày ra đến, mọi người liền xem thẳng mắt. Đang ngồi không phải quý tộc liền là thương nhân, đều là biết hàng, cấp cao y phục cũng thấy cũng nhiều. Có thể dạng này y phục tiểu dáng chưa từng thấy, hơn nữa áo khoác bên ngoài màu đen lông tơ ở mặt trời chiếu xạ xuống bóng loáng phát sáng, nhìn xem liền xinh đẹp, tương đương bắt người nhãn cầu. Còn có bao da cùng giày, đồng dạng kiểu dáng mới lạ, nhìn qua quá tinh xảo. Đặc biệt là cái kia bao da, đem các nữ sĩ ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới. Hôm nay người đấu giá nhóm đều là ôm lòng hiếu kỳ tới, nhưng nhìn thấy cái này bốn kiện bộ trong mấy mắt, hầu như mỗi người đều toát ra một cái ý nghĩ, đem nó mua xuống tới. Thú da áp dụng chính là hoàn toàn mới phương thức xử lý, mềm mại độ cùng thoải mái dễ chịu độ là toàn bộ đại lục tốt nhất, thậm chí 3 năm đều không cần lo lắng sinh trùng mục nát vấn đề. A Toa Lị cực điểm khoa trương giới thiệu rất tốt điều động mọi người cảm xúc. Không những như vậy, còn có một danh nhân loại mỹ nữ mặc lên áo khoác, tại mọi người ở giữa đi một vòng. Bởi vì chế tác phương thức cực kỳ phức tạp, cho nên sản lượng rất ít. Cái này thú da bốn kiện bộ, giá quy định 300 tự do kim. A Toa Lị giới thiệu về sau, tuyên bố bắt đầu cạnh tranh. 300 tự do kim một bộ thú da chế phẩm, giá cả khá cao. Nhưng nàng vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên liên tiếp đều giá âm thanh, hầu như đều là giọng của nữ nhân. Các nam nhân vẫn tính lý trí, 300 tự do kim thực ở quá mắc, nhưng các nữ nhân liền không giống nhau. Ta thích, liền muốn mua xuống tới. Ngồi ở phía dưới A Khắc Đề cùng trên đài A Toa Lị đều trên mặt đủ cười, bọn hắn hiểu rất rõ những quý tộc này nữ sĩ, cho nên định giá thời điểm liền biết, đồ tốt như vậy, nhất định có người mua. Cuối cùng, bốn kiện bộ bị một cái gọi Khả Hinh nhân loại thiếu nữ dùng 600 viên tự do kim mà tới, dẫn tới hiện lên vẻ kinh sợ ánh mắt. Cái giá tiền này cao có chút không hợp thói thường. A Khắc Đề cái kia cao hứng sức lực liền khỏi phải đề, bốn kiện bộ chi phí là 80 năm hôi tinh linh kim, 600 tự do kim là 1800 hôi tinh linh kim, hơn 20 lần lợi nhuận a, so khoai tây đều kiếm tiền. Tiếp đó, A Dĩ Toa tuyên bố, ngày mai tiếp tục đấu giá thú áo khoác bằng da cùng giày, bất quá bao da cùng thủ sáo không có. Thật nhiều nữ nhân đều lộ ra vẻ tiếc nuối, cái kia bao da đối với các nàng hấp dẫn, không thể so với áo khoác kém. Cạnh tranh thành công thiếu nữ Khả Hinh nở nụ cười, bao da là phần độc nhất, nàng đương nhiên cao hứng. Cùng ngay buổi tối, Khả Hinh trong nhà náo nhiệt, nàng nhỏ khuê mật nhóm tất cả chạy sang đây xem giá trị 600 tự do kim 4 kiện bộ. Khả Hinh mặc lên áo khoác, vô sự tự thông đem bao da đeo ở cánh tay bên trên, mang theo thủ sáo, mặc hơi to một chút thủng da, khí chất lồi lộ ra, cao quý trang nhã, dẫn tới đám tiểu đồng bạn một mảnh tán thưởng. Nhìn xem các bằng hữu hai mắt sáng lên bộ dáng, Khả Hinh lòng hư vinh thu được thỏa mãn cực lớn, để A Khắc Tề không nghĩ tới chính là áo da thú phục tạo thành ảnh hưởng, so khoai tây còn lớn hơn. Cái kia gọi Khả Hinh thiếu nữ, là tự do chi thành quan trị an nữ nhi, địa vị không thấp, nàng tiểu đồng bọn đương nhiên cũng đều là quý tộc. Tin tức tản cũng không giới hạn tại giữa quý tộc, ở chế áo ngành nghề bên trong đưa tới hoành động càng lớn, hoàn toàn mới thú ra phương thức xử lý cùng toàn bộ kiểu dáng mới, không có người bất động tâm. Ngày thứ hai ban đấu giá thời điểm, trong đại sảnh kín người hết chỗ, ngoại trừ quý tộc bên ngoài, rất nhiều chế tiệm quần áo đều phái tới người, chuẩn bị đập một kiện trở về nghiên cứu. Tới người mặc dù nhiều, nhưng để cho giá cũng rất lý trí, không có ngày đầu tiên điên cuồng như vậy. Kiện thứ hai áo khoác cuối cùng bị một nhà chế áo thương lấy 180 tự do kim giá cả đập đi. Cái này chế áo thương sau khi trở về cũng không lâu lắm liền ra kết luận, bọn hắn căn bản làm ra không được, mấu chốt nhất là thú ra xử lý, đây là hạch tâm kỹ thuật. Kiểu dáng cùng chế tác đều có thể nghiên cứu ra được, nhưng cái này không có cách nào nghiên cứu. Tin tức này từ chế áo thương nơi đó chuyển tới, chế áo đám thương gia liền đều rút lui. Bất quá ở trong quý tộc loại này thú áo khoác bằng da càng làm người khác chú ý, người khác làm không được liền đại biểu loại này y phục hi hữu. Nhưng đáng tiếc là loại này áo khoác quá hiếm hoi, tính bên trên bắt đầu bốn kiện bộ mới 10 cái. Cái này cũng dẫn đến Đỉnh Phong phòng đấu giá chú ý độ đề cao thật lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm đám tiếp theo đâu. A Toa Lị cao hứng mỗi ngày cười, cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. A Khắc Tề cũng cao hứng vô cùng, hắn mang tới 10 bộ áo khoác, giày cùng thủ sáo, tổng cộng vô ra 2600 viên tự do kim, quả thực chính là đoạt tiền a. Có điều hắn cũng biết, đây là Tây Bắc Linh áo khoác lần thứ nhất biểu diễn, giá cả hư cao. Đây là y phục, thú gia lại không phải khan hiếm vật phẩm, coi như định vị vì xa xỉ phẩm, cũng sẽ không có dạng này giá cả, đặc biệt là ngày thứ nhất 4 kiện bộ, 600 tự do kim, cao đến quá đáng. Mà ở mấy ngày nay, không ít chế áo thương đô tìm tới A Khắc Tể, mời khách chấp nối lời nói khách sáo. Thú gia chế phẩm tuyệt đối không phải A Khắc Tể làm, nhất định là từ nơi khác nhập hàng, ai cũng muốn biết nhập hàng nguyên. A Khắc Tể tương đương hào phóng, trực tiếp nói rõ là từ Hôi Tinh Linh Ma nước Thanh Tuyển phủ Tây Bắc Linh tiến hàng. Bởi vì hắn biết, đường dây này đường chỉ có ma tộc có thể đi, vô luận là nhân loại tinh linh, vẫn là thú nhân thành giáo, đều sẽ không mạo hiểm đi chạy ma giới. Mà đến từ ma tộc thương nhân, nguyện ý đi thì đi thôi, Hôi Hôi mục đích đúng là phồn bình Tây Bắc Linh, nếu không sẽ không làm phối ngạch tiêu thụ. Hắn nói như vậy là giúp Hôi Hôi một thành. Ánh mắt của hắn rất lâu dài, bình nước suối khoáng, khoai tây, phục trang những này đều cho thấy Hôi Hôi bất phàm, cùng Hôi Hôi làm sâu sắc quan hệ mới là trọng điểm. Mấu chốt là, hắn biết Hôi Hôi sẽ không lại cho thêm hắn phục phân phối trang bị ngạch. Về phần cái khác ma tộc thương nhân lấy tới phục trang có hay không đối với hắn tạo thành xung kích vấn đề, hắn không có chút nào lo lắng. Tự do chi thành quá lớn, quý tộc nhiều vô số kể, vãng lai các quốc gia thương nhân càng nhiều, kẻ có tiền còn nhiều, rất nhiều, mấy chục kiện y phục ngay cả cái chút nước bọt đều tung tóe không nổi. Giá cả nên là rất cao còn sẽ thêm cao. Bất quá vô luận là A Khắc Tể, vẫn là những thương nhân này cũng không biết. Thứ nhất cái đập đi áo khoác chế áo thương, đã chuẩn bị kiếm lời lớn, cái này kiếm tiền điểm chính là cúc áo cùng nữ lỗ, một cái ai cũng không có chú ý đến cơ hội buôn bán. Lúc này cái này tên chế áo thương chính cười rời khỏi tự do chi thành, 180 viên tự do kim hoa quá đăng giá, rất nhanh hắn liền có thể gấp trăm lần, nghìn lần kiếm về. Có điều hắn phải nắm chắc, thiết kế hoàn toàn mới kiểu dáng trang phục, cũng đem mở rộng. Cái khác chế áo thương sớm muộn sẽ lưu ý đến cúc áo cùng nữ lỗ, hắn chỉ bất quá đoạt trước một bước. Lúc này, phương Bắc nên đón một vòng mới hạ nhiệt độ. Gió bấc vòng quanh hoa tuyết vẩy khắp đại địa. Tạp Đinh trấn phía nam, Haji cùng Đa Long cười ở sói trên lưng, đã đi cả ngày, dọc theo thông thiên sơn mạch, ngoặt một cái, còn vượt qua hai mảng lớn đồi núi. Hôm qua Haji lần nữa tiến sơn vận hàng, Đa Long liền theo hắn ra, cái này thời tiết không có việc gì, hắn dứt khoát cùng Haji ra, cùng nhau tìm thích hợp thành lập căn cứ vị trí. Ở nhân loại quốc gia thành lập căn cứ chính là bọn hắn xuống một bước kế hoạch, là bọn hắn chân chính hướng ra phía ngoài bước ra thứ nhất bước, tương đối quan trọng. Từ cái này hướng tây là Hồng Giang quận, theo sát Tam Giang quận. Lại hướng nam chính là mảng lớn Hoang Nguyên cùng thông thiên sơn mạch chi mạch. Vượt qua chi mạch chính là trang lưới liềm vương quốc. Haji đứng ở nhất tòa tiểu sơn đỉnh, chỉ vào phương nam nói ra. Đa Long đưa mắt trông về phía xa, thiên địa mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối Hoang Nguyên bị tuyết trắng che phủ. Nơi này thuộc về Tam Giang quận vẫn là Hồng Giang quận. Đa Long hỏi. Haji đáp, đều không thuộc về, phía khu vực này nói đến khoảng cách trang lưới liềm vương quốc càng gần hơn chút, chỉ cách xa một đạo thông thiên sơn chi mạch. Đa Long khẽ gật đầu, xuất ra kính viễn vọng, trọn vẹn nhìn hơn 10 phút, cái này mới thở dài nói, nơi này một mảnh khoáng đạn, xác thực bất lợi cho phòng ngự. Mấu chốt là nơi này không có dòng sông. Haji gật đầu nói đến, phía khu vực này phía tây chính là Tam Giang quận cùng Hồng Giang quận, từ bên kia chạy đến rất nhanh, không bao lâu. Hồng Giang quận cùng Tam Giang quận xung quanh có hà chứ? Đa Long lại hỏi. Đương nhiên là có, nghe hai cái này quận tên liền biết ý gì. Haji cười nói. Đa Long gật gật đầu, khoát tay nói, đi xuống xem một chút. Tốt. Haji đáp ứng một tiếng, đi theo Đa Long đi xuống núi sườn núi. Vừa tới chân núi, trên đỉnh đầu truyền đến một trận kêu to, thấp vị ba điệu từ trên cao hạ xuống. Đến mấy chục mét vị trí dừng lại, sau đó đi lòng vòng quanh quận. Hôi Lang không vui, ngẩng đầu đối với không trung nhe răng uy hiếp, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, cái này điệu so đáng chết yêu miêu đều lệnh nó đáng ghét, quá tiện, không có việc gì liền khoe khoang một chút, biết bay ghê gớm làm sao. Thốc Vĩ ba điệu đối với Hôi Lang chiêm chiếc gọi hai tiếng, sau đó bèo bay đi. Gia hỏa này, so trước kia là gan lớn, nhìn ra có thể lên trời. Đa Long nhìn xem đã biến thành điểm đen Thốc Vĩ ba điệu, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục xuống núi, đặt chân Hoang Nguyên, Đa Long nói ra, nếu như có nước, đây thật là cái địa phương tốt. Haji gật gật đầu, có thể vấn đề bây giờ là nơi này không có hạ. Vượt qua thông thiên sơn chi mạch, trăng lưỡi liềm bên kia tình huống gì? Đa Long lại hỏi. Không biết. Haji lắc đầu, hắn không có đi qua, cũng không biết bên kia địa hình. Đúng rồi, đỏ bọ cạp thương đội cái kia Mạc Sâm còn sống không? Gia hỏa này không phải một mực hướng trăng lưỡi liềm vương quốc buôn lậu hàng cầm sao? Hắn nên biết tình huống bên kia. Đa Long nói. Haji gật đầu nói, cái kia phải trở về hỏi Adam bá tước, Mạc Sâm đã sớm đưa đến hắn bên kia, có điều. Hắn câu nói này còn chưa nói xong, bầu trời chiêm chiếc kêu to, thấp vị ba điệu lại trở về, dừng ở trăm cao 10 mét địa phương, móng đuốt buông lỏng. Hai khối tảng đá đen kịt từ phía trên sơn rơi xuống, đập về phía Hôi Lang. Lấy Hôi Lang tốc độ, hai tảng đá cái đó lệ đến nó, nghiêng người liền tránh ra. Bất quá khẩu khí này nó có thể nuốt không xuống, cái này suối quậy điệu cũng dám lệ nó, phản thiên. Nga ho 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 Hôi Lang gầm thét, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thốc Vĩ ba điệu, chân trước có chút co lại, lui lại ngồi sụp xuống, chuẩn bị phản kích. Đôi chọc năm không cam lòng yếu thế, ở trên không chiêm chiếc kêu to, nó bị đàn sói ức hiếp lâu như vậy, trong lòng cũng kìm nén hòa đâu. Đúng lúc này, Đa Long đột nhiên giống to một tiếng, đều cho ta câm miệng, không được kêu. Đang khi nói chuyện hắn ngồi xổm xuống, từ trên đất nhặt lên một miếng nhỏ hòn đá màu đen, chính là Thốc Vĩ ba điệu vừa rồi ném xuống tới nền Hôi Lang, vỡ thành mấy miếng nhỏ. Nhìn chằm chằm hòn đá màu đen, Đa Long con mắt càng ngày càng sáng, đây là cái phát hiện trọng đại. Chương 364, thật nhiều đều không có Hôi Lang chính đang giận trên đầu, nghe được Đa Long quát lớn, trong lòng càng khó chịu, quay đầu đối với Đa Long giống lên một tiếng. Có thể nó cái này một cuống họng hô lên, liền giống bị đạp cái cổ, phía sau thanh âm trở nên cực kỳ bén nhọn, bịch quẳng trên mặt đất bên trên, toàn bộ mặt đều rút đi hình, miệng há, đầu lưỡi từ bên miệng đạp kéo xuống tới. Nếu là thường ngày, Ga Long nhất định cười to. Nhưng giờ phút này hắn lại không có, mà là ngẩng đầu, phi thường nghiêm túc hỏi Thốc Vĩ Ba Điểu, loại này hòn đá màu đen ngươi từ chỗ nào tìm tới? Chim chích Thốc Vĩ Ba Điểu căn bản không để ý tới sẽ Ga Long, nhìn thấy hôi lang rút đến ngã xuống đất, nó tương đương hưng phấn. Ga Long ánh mắt híp lại, lớn tiếng nói, Thốc Vĩ Ba Điểu, ngươi cho ta xuống tới. Nếu không ngươi liền xéo đi đi, về sau đều không cần trở về. Thốc Vĩ Ba Điểu nhìn Ga Long một nhãn, không dám náo đẳng, nó cũng không đốc, ở trụ sở thời điểm nhất sẽ xem sắc mặt, giờ phút này Ga Long tuyệt không phải nói bừa mà. Về phần đi, nó mới sẽ không đâu, ở chỗ này thế nhưng có thăng cấp thực lực cơ hội. Do dự một chút, Thốc Vĩ Ba Điểu bất đắc dĩ rơi xuống tới. Hôi lang thuộc hạ gầm nhẹ một tiếng liền muốn bổ nhào qua, có thể lúc này hôi lang một cuống họng ngăn cản thuộc hạ, nó rút cái này một chút liền biết Ga Long có chính sự. Ga Long đại nhân, đây là. Haji đều xem bối rối, cảm giác Ga Long, đại điểu, hôi lang không có một cái bình thường. Đây là ở kia tìm tới. Ga Long không để ý tới Haji, vẫn là truy vấn Thốc Vĩ Ba Điểu. Chiêm chiếp. Thốc Vĩ Ba Điểu rối ra cánh, chỉ phương xa. Mang ta tới. Ga Long lớn tiếng nói, biểu tình có chút kích động. Loại này hòn đá màu đen rất có thể là than đá, minh vị cam đoan xúc thủy trì không kết băng, ở xúc thủy trì phía dưới đào ra hố to, sau đó đổi một đống hòn đá màu đen ở trong hố đốt. Trong tay hắn cái này khối cùng minh đổi rất tương tự. Hơn nữa minh còn nói qua, than tổ ong cũng là thứ này làm. Phương Bắc mùa đông dài đến nửa năm, về sau trụ sở phát triển càng ngày càng lớn, minh không thể nào đều chăm sóc qua đây. Nếu như có thể tìm tới rất nhiều than đá, vậy liền giải quyết vấn đề lớn. Đi theo Thốc Vĩ Ba Điểu đi hơn nửa giờ, Ga Long nhìn thấy một mảnh màu đen ở tuyết trắng bên trong dị thường rõ ràng. Vội vàng chạy tới quan sát, liền gặp trên đất đều là loại này hòn đá màu đen, có rất nhiều nhỏ. Ga Long xuất ra ba lô, chứa tràn đầy một bao loại này tảng đá, xoay người nói, "Đi, trở về." Haji hỏi, "Chúng ta không tìm địa phương rồi?" Ga Long cười ha ha, khoát tay nói, "Không tìm, hôm nay thu hoạch đã rất lớn." Haji do dự một chút, hỏi, "Ga Long đại nhân, loại này hòn đá màu đen có làm được cái gì?" "Sưởi ấm." Ga Long trả lời một tiếng, veo nhảy đến hôi lang trên lưng. Haji về đến nhà đã là ngày hôm sau sáng sớm. Vừa vào nhà liền thấy ẹ sợ cả cùng bác sĩ hai người cầm tiểu ngư làm đùa yêu miêu một mặt bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vùng hai cái móng vuốt nhỏ. Cái này hai nha đầu, mỗi ngày chơi như vậy, cũng không chê phiền. Haji cười lắc đầu. Phụ thân, ngươi về tới rồi. Ẹ sợ cả để xuống tiểu ngư làm, vui vẻ chạy qua đến, nào tiến Haji trong ngực. Haji hôn một chút nữ nhi khuôn mặt, đưa tay mải mất khỏe mắt nàng rửa mắt, nói ra, còn không có rửa mặt sao. Ẹ sợ cả lẽ lưới, từ Haji trong ngực nhảy ra, đi ra ngoài. Sớm, Haji tiên sinh. Đại sĩ phi thường có lễ phép chào hỏi. Sớm, đại sĩ tiểu thư. Haji hỏi. A Mỹ cùng A Thập đã mang theo thương đội đi, nhưng đại sĩ lưu lại xuống tới. Hắn cũng không có cự tuyệt, ẹ sở cả ưa thích cùng đại sĩ cùng nhau chơi đùa, song phương lại là hợp tác đồng bạn, hơn nữa hắn cũng có ý khác. Thực ra hắn biết rõ, đại sĩ lưu xuống là bởi vì yêu miêu. Haji tiên sinh, xin hỏi thủ lĩnh trở về rồi sao? Ngoài cửa chuyển đến tân khiết thanh âm. Haji chuyển qua đầu, có chút ấy này nói, còn không có, bất quá Đa Long đại nhân nói, chỉ cần thủ lĩnh tới, sẽ trước tiên cho ta biết. Ô hát. Vậy phiền phức Haji tiên sinh. Tân Khiết biểu tình ảm đạm, có thể nhìn ra cảm xúc có chút xa xút. Haji trong lòng thầm than, đã từng vương quốc thiên tài, luân lạc tới cái này bước, xác thực làm cho người thổn thức, nàng cũng liền so đại sĩ đại 2-3 tuổi mà thôi. Cùng lúc đó, đông bộ căn cứ trong một cái phòng, chuyên gia Ga Long cười to, ha 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 ha, là than đá, thật là than đá, có thể thiêu đốt. Trong phòng, Ga Long khoa tay múa chân, trước mặt hắn bếp lò bên trong có mấy khối than đá chính hừng hực thiêu đốt. Cửa phòng lặng lẽ đánh mở, Lai Vạn nhô ra cái đầu, hỏi, Ga Long, ngươi cười cái gì đâu? Xéo đi, liên quan gì đến ngươi? Ga Long phất phất tay, đầu đều không có bể, chạy đến bên bàn lấy giấy bút bắt đầu viết thư. Lai Vạn miết miết miệng, thở mắng, mẹ nó, chờ lấy, chờ ta thoát khỏi quyển trục trói buộc, thứ nhất cái cắn chết ngươi hút huyết. Gào một tiếng hét thảm, Lai Vạn ngã nhào trên đất, không ngừng run rẩy. Ga Long quay đầu nhìn một nhãn, đi qua đem Lai Vạn ra bên ngoài đá đá, ngu xuẩn, giữa mùa đông mở ra môn, muốn chết cóng ta sao? Sau đó phanh quan bế cửa phòng. Không lâu, Lai Vạn run rẩy đứng lên, cái này hắn sao quyển trục trừng phạt quả thực khó lòng phòng bị a. Thực ra hắn muốn theo Ga Long hoán hòa một chút quan hệ tới, ai biết lại nguy rồi lớn như vậy tội. Hắn chính hối hận đâu, Thốc Vĩ Ba Điểu chiêm chiếp đều chạy qua đến, một chút đụng ở hắn trên thân. Hắn vừa rút xong, còn không còn khí lực đâu, bị đâm đến bay ra ngoài mấy mét, trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên. Người tên liệt Lai Vạn chửi ầm lên, ngươi hắn sao biết bay, chạy cái giám a. Chạy liên chạy, ngươi không có con mắt sao? Tiếng mắng vừa dứt, hắn còn không có hướng lên đứng đâu, mấy cái cự lang xông qua đến, từ hắn trên thân dâm tới. Lai Vạn nằm trên mặt đất bên trên, chỉ muốn lên tiếng khóc lớn, ta hắn sao đây là làm cái gì người ta, thế nào liền chạy đến như vậy cái địa phương quỷ quái, không có một cái bình thường. Không lâu, Thốc Vĩ Ba Điểu bay đi, mang theo Ga Long tin còn có một túi than đá. Bất quá lúc này, Minh đã không ở cái thế giới này, hắn chính ở một cái thế giới khác trong nhà, dựa vào ở ghế sofa bên trên nhìn xem hình tượng. Tiểu mẫu lang bọn chúng chế phục lông dài nhưu, hắn liền một mình quay trở về trụ sở, đội vàng lông dài nhưu trở về, tối thiểu đến 10 ngày trở lên. Chính hắn đi hơn 2 ngày đã đến. Thân thể khôi phục về sau, hắn cũng không lo lắng vấn đề an toàn, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như đụng phải cái kia tốc độ siêu nhanh hồ ly cũng không sợ, để dẹp ẻ ạ lệ không được còn có thuật đâu. Trở về trụ sở về sau, hắn lập tức chuẩn bị vật phẩm, ngay cả lâm sản mang thú ra, lại là 6 cái siêu túi du lịch lớn. Nguyên bản hắn muốn trước đi một chuyến đông bộ căn cứ, nhưng một suy nghĩ, chuyến này chí ít 1 tháng, hắn đã trở về 1 tháng, đến lúc đó lại đi địa cầu Thẩm Hân đều khai giảng. Hắn đáp ứng Thẩm Hân nhiều nhất trung tuần tháng 8 liền trở về. Mặt khác, Quang Minh Điểm có lẽ lâu không tới sổ sách, hắn muốn biết Hoàng Đông Vũ bên kia hạng mục tiến độ, trong lòng của hắn nắm chắc, mới có thể làm tiếp xuống kế hoạch. Thanh La cùng Dạ Y biết hắn muốn rời khỏi, cũng không có biểu hiện ra cái gì, hiện tại các nàng cũng bận tối mày tối mặt, đặc biệt là Thanh La, mỗi ngày giảng bài, soạn bài, coi như nghiệp, phải bận rộn đến rất muộn, nấu cơm sống đều bị Dạ Y tiếp thủ. Lần này tiến vào địa cầu là lần thứ 18, tăng thêm hắn lần trước góp nhặt 50 giờ, tổng cộng là 221 giờ, tích lũy thời gian vượt qua cửu thiên. Minh làm ở ghế sofa bên trên, y phục đều không đổi, nhìn xem hình tượng ngây người. Liên ở hắn chọn chúng địa cầu phương khối thời điểm, nhắc nhở khung bắn ra ngoài, đơn lần chú lưu địa cầu thời gian vượt qua 200 giờ, thông đạo có thể khai thông 1 năm, cần Quang Minh điểm 10 bạn. Cái này nhắc nhở đã không phải lần thứ nhất xuất hiện, lần trước phối hợp Hoàng Cương đã kích ma túy thời điểm, liền xuất hiện qua cái này nhắc nhở, chỉ bất quá lần kia nhắc nhở chính là 100 giờ. Khai thông 1 năm, ta cũng muốn a. Có thể ta đi đâu làm 10 vạn quang minh điểm tới. Minh trùng điệp thở dài. Lần trước nhắc nhở là 100 giờ, lần này là 200 giờ, vậy lần sau nhắc nhở là 300 giờ vẫn là 400 giờ. Minh suy tính, suy nghĩ nhất định phải góp nhặt một nhóm quang minh điểm, khai thông 1 năm cái này tác dụng quá lớn, hắn bất cứ lúc nào gặp được vấn đề, bất cứ lúc nào đều có thể qua đây thẩm tra. Vừa nghĩ tới thẩm tra, hắn không tự chủ được nghĩ đến điện thoại di động. Hệ thống trong thương thành cái gì cũng có, chính là không có đồ điện sản phẩm. Hắn hướng nhìn phải, ánh mắt rơi ở tầng 2 cái này màu xám cái nút bên trên. Đánh mở tầng 2 đến cùng yêu cầu điều kiện gì a? Quang minh điểm đến đạt số lượng nhất định, vẫn là ta thực lực đạt tới ma cước. Tầng 2 đều có cái gì? Hắn cẩn thận nghĩ một chút, phát hiện một tầng không hề chỉ là đồ điện sản phẩm không có, còn có thật nhiều không có có đồ vật, ví như xe con, tay thương các loại vũ khí, còn có phỉ thúy hắn cũng không tìm được, dược vật loại đồ vật cũng không có. Một tầng hình như đều là ăn mặc ở các loại đồ dùng hàng ngày, cùng lạnh vũ khí. Minh thầm nghĩ trong lòng. Qua một hồi lâu, hắn cảm thấy nóng lên, lúc này mới đứng lên, đi phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó đổi lên mùa hè mặc y phục. Hiện tại địa cầu vừa đầu tháng 8, chính là chúng phục kích, lúc nóng nhất. Tắm rửa xong, hắn từ lần nằm lấy điện thoại di động ra, trước cho bay cao đẩy tới, để hắn tới lấy hàng, thuận tiện đem lần trước làm tốt thú gia chế phẩm lấy ra. Hắn vừa mới nói không có 2 câu, điện thoại bên kia liền đổi cái thanh âm, ngươi trở về rồi. Thẩm Hân. Minh sững sờ, lập tức nghĩ tới Thẩm Hân nhất định ở Hà Lao sư nhà. Ta một hồi cùng Cao Phi ca xe đi qua, ở nhà chờ lấy a. Thẩm Hân nói xong, lạch cạch cúp điện thoại. Minh thu dây về sau, mở ra hẹn chặt nói chuyện tìm nhóm, theo thường lệ phát cái tin tức, ta trở về. Vẫn là Trương Tiểu Lượng thứ nhất cái này ra, ta nói huynh đệ, ngươi thế nào sớm trở về rồi? Hoàng Lãng, liền đúng vậy à, chúng ta còn cho rằng ngươi đến trung tuần tháng 8 trở về, hiện tại chúng ta ở nước Mỹ đâu? Lý Giao, Tiểu Minh a, ngươi có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần? Ta ở Tây Bắc cùng nghèo khó giúp học tập kế hoạch đâu? Hoàng Đông Vũ, ta ở phương Nam theo dõi trần thai khoản đâu? Thương Hương, Hoa Ca Ca, các ngươi đều không ở, Tiểu Minh mang tới lâm sản đều thuộc về ta. Hoàng Cương, còn có ta ở. Nhị Tử, ta cũng ở. Đường Duyệt, cùng lên. Hoàng Nhị, quay lại cho ta đưa chút qua đây. Nhóm bên trong lạnh đường này, Minh mới hỏi, Đông Vũ tỷ, cái gì trần thai? Hoàng Đông Vũ, phương Nam đại nước, tổn thất nặng nề. Nhóm bên trong lần nữa yên tĩnh xuống tới, đều biết cái đề tài này có chút nặng nề. Minh lật động điện thoại tin tức, lần đầu tiên nhìn thấy liền là quân nhân giải nguy video, trong video một loạt chiến sĩ tay kéo tay, dùng thân thể ngăn cản vỡ đê lỗ hổng. Chương 365, Điện Minh nhìn xem video, nội tâm chấn động. Chấn động như vậy đã không phải lần đầu tiên, trong TV những cái kia trước buộc sau tiếp đám người. Hỏa hoạn bên trong lần lượt hướng tiến hỏa tràng Tiểu Lương. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Lần này cũng giống như vậy, video cho hắn xung kích rất lớn, đây là một loại nhân sinh quan cùng giá trị quan va chạm. Video cuối cùng, vỡ đê bị ngăn chặn, bên bờ đến không hết binh sĩ nâng tay phải cúi chào, trang nghiêm túc mục, bởi vì có binh sĩ bị hồng thủy hướng đi. Giờ khắc này, Minh nội tâm rất một ngạn, có chút cảm động, có chút kính nghệ, ngay cả đối quang minh điểm chờ mong đều thay đổi phai nhạt. Mặt trăng ở bạch liên hoa trong đám mây ghé qua. Điện thoại của hắn tiếng chuông reo lên, Thẩm Hân cùng Bay Cao bọn hắn đến. Cửa phòng đánh mở, Bay Cao mang theo mười mấy người qua đây, đem mấy cái túi du lịch lớn thả ở khách phòng. Đối với Minh nói, ngươi lần trước lấy ra thú ra đều làm tốt. 150 cái áo tròn dài, còn có giày, bao da cùng thủ sáo. Cùng Minh bàn giao một chút, Bay Cao nói, Tiểu Minh huynh đệ, Minh trời đi ta nhà đi, mẹ ta nhắc tới ngươi tốt nhiều lần. Ừm, ta ngày mai đi theo Hà lão sư học tập. Minh gật gật đầu, mỗi lần tới địa cầu, học tập đều là quan trọng một vòng. Rất nhanh, Bay Cao dẫn người đem Minh mang tới 6 cái siêu túi du lịch lớn kiếm đi, trong phòng liền thừa xuống Thẩm Hân cùng Minh hai người. Tiểu Minh, ngươi thế nào? Thẩm Hân lôi kéo Minh ngồi ở ghế sofa bên trên. Vừa rồi tiến môn, nàng liền phát hiện Minh là lạ, bất quá Bay Cao bọn hắn ở, nàng không hỏi. Minh lấy điện thoại di động ra, lần nữa điều ra video cho Thẩm Hân xem, sau đó hỏi, bọn hắn đều không sợ chết sao? Bọn hắn là vì bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, có cao thượng lý tưởng cùng tín niệm. Thẩm Hân nói phân nửa, nói không được nữa, hắn thấy được Minh ánh mắt nghi hoặc. Bảo vệ người khác liền có thể hy sinh chính mình sao? Thẩm Hân từ nhỏ đã bị giáo dục dựng nên chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan, nhưng lý tưởng cùng tín niệm vì sao thành làm chủ đạo ý thức, nàng cũng ngây thơ, càng không cách nào giải thích. Minh Tức thì trầm ngâm không nói, từ năm trước tháng 6 phần bắt đầu, đến hiện tại đã hơn một năm, hắn tới 18 lần. Từ không biết nói chuyện đến bình thường giao lưu, từ hoàn toàn không biết gì cả đến hoàn thành tiểu học tri thức, hắn cảm thấy mình với cái thế giới này đã nhận thức rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, hắn giật mình cảm thấy mình với cái thế giới này vẫn là xa lạ, loại này lạ lẫm không chỉ có là tri thức bên trên, còn có đối với xã hội nhân văn nhận biết. Thẩm Hân những lời kia hắn có thể nghe hiểu, nhưng cẩn thận một muốn lại cảm thấy thâm ảo. Thẩm Hân trầm mặc một lát, nhìn xem Minh, nghiêm túc nói, bọn hắn là anh hùng.
Anh hùng?
Đúng, anh hùng. Đúng là có những ngày anh hùng, chúng ta tài năng sinh hoạt tại hòa bình, hạnh phúc hoàn cảnh bên trong. Minh nhìn xem Thẩm Hân, trong đầu xuất hiện lúc trước Thẩm Hân dạy hắn nói ta là người Trung Quốc tình hình, Thẩm Hân lúc này biểu tình, cùng cái kia cũng không kém nhiều lắm. Thẩm Hân cười cười, nói ra, thực ra ngươi cũng là anh hùng.
Ta cũng là.
Lần kia hỏa hoạn, còn có tiêu diệt ma túy. Thẩm Hân nói. Minh chớp chớp nhãn, như có điều suy nghĩ. Thẩm Hân không có để Minh tiếp tục suy nghĩ, đứng lên nói, "Tốt, chúng ta ăn cơm trước, buổi tối đem tiểu học nội dung lại ôn tập một lần. Ngươi mang đến thịt khô sao?"
"Ở tủ lạnh đâu?"
Minh nói ra.
"Ngươi đi trước xem thư, ta đi làm cơm."
Thẩm Hân nói xong, hướng phòng bếp đi đến.
Cơm nước xong xuôi, Minh bắt đầu làm bài, Thẩm Hân lấy ra rất nhiều thử cuốn. Lần này không phải chính nàng ra đề, mà là mua được tư liệu. Bên trong có chút đề tương đương khó, ví như ứng dụng đề cùng đồ hình vấn đề. Hai người học tập đến 10 giờ hơn, bên ngoài điện thiểm lôi mình, mưa to như chút nước mà xuống. Lúc này một cái ngoại ý muốn phát sinh, mất điện. Trong phòng trong nháy mắt đen kịt một màu, Minh giật nảy mình, kinh hô, thế nào đen?
Không có việc gì, chớ khẩn trương, mất điện mà thôi.
Thẩm Hân nhìn phía ngoài cửa sổ một nhãn, tất cả lầu đều đen, hiển nhiên không phải trong nhà mạch điện ra vấn đề.
Ô hát.
Minh nhẹ gật đầu, cái này không phải hắn lần thứ nhất gặp được mất điện, năm ngoái cứu ngải vi mẹ con thời điểm, bệnh viện cũng mất điện. Bất quá khi đó hắn vừa vặn trở về, không có lưu ý Thẩm Hân, điện là làm sao tới a?
Minh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Ở một cái thế giới khác, hắn mặc dù kiến thành phòng ở, nhưng một kiện đồ điện đều không có, đặc biệt là đến buổi tối, ngọn đèn dầu cùng đèn điện khác biệt càng là rõ ràng.
Mặt khác, hắn nghĩ tới hình tượng bên trong tầng 2, có hay không cũng cùng điện có quan hệ, dù sao một tầng không có đồ điện, rất có khả năng này a.
Điện là từ nhà máy điện truyền qua đây.
Thẩm Hân trả lời.
Nhà máy điện?
Đúng vậy, nhà máy điện chính là phát điện địa phương.
Thẩm Hân đi qua đây, ngồi ở Minh bên người, đem hắn điện thoại di động cầm qua đến, lục soát video.
Bị cúp điện, không có wifi, nàng nhưng không có nhiều như vậy lưu lượng.
Phát điện có thật nhiều loại, sức gió phát điện, thủy lợi phát điện nhiệt điện, còn có nhà máy năng lượng nguyên tử.
Ở Trung Quốc phát điện nhiệt điện chiếm được tỷ trọng lớn nhất, chủ yếu là đốt than đá, cũng có đốt khí thiên nhiên.
Thẩm Hân không tìm được video, nhưng lại tìm tới một mảnh giới thiệu, Thẩm Hân nói ra.
Minh một mặt ngộng, hắn căn bản nghe không hiểu, cái gì sức gió sức nước năng lượng hạt nhân, đốt than đá cùng điện có quan hệ gì?
Hắn chờ đợi Thẩm Hân giải thích cho hắn, nhưng Thẩm Hân cũng chỉ biết là những ngày tên, căn bản không biết phát điện quá trình.
Nàng mới bên trên lần đầu tiên, vật lý hóa học cũng còn không có học đâu.
Tiếp tục nhìn xuống, trong giới thiệu nâng lên nồi hơi, nâng lên hơi nước, nâng lên sở tạ tỏ cùng trục quay, nhưng điện là thế nào phát ra tới, vẫn là không rõ ràng.
Không nhìn giới thiệu, vẫn là tìm video đi.
Thẩm Hân đem giao diện qua bế, tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên, là Thường Hương đánh tới.
Tiểu Minh, mở cửa, ta đến dưới lầu.
Trong điện thoại truyền đến Thường Hương thanh âm.
Thẩm Hân lập tức chạy tới khách phòng, gặp gác cổng mở còn có thể dùng, đoán chừng là có chuẩn bị dùng nguồn điện, ngược lại là tránh khỏi xuống lầu đi một chuyến.
Thang máy đến không cần lo lắng, cái kia là xong điện cung cấp nên.
Không lâu, Thường Hương buồn bực đi vào nhà, nàng là để lao cha lái xe đưa tới, đến Bảo Hiên phủ muốn mua ăn chút gì, liền để lái xe trước đi. Kết quả lái xe vừa đi, mưa to gió lớn liền đến, hơn nữa mất điện.
Mắt thấy mưa to cũng không có dừng ý tứ, nàng liền tìm Bảo Hiên phủ muốn hai căn kéo ngọn đến, lội nước chạy qua đây, kết quả toàn thân đều xối đấu.
Thẩm Hân, đem ăn nóng một chút, ta trước đi tắm.
Đây là ngọn đến, trước điểm bên trên.
Thường Hương đem một túi đồ ăn cùng ngọn đến đưa cho Thẩm Hân, đạp đạp chạy vào phòng vệ sinh.
Thẩm Hân đem ngọn nến lau sạch sẽ, nhóm lửa thả ở bàn trà bên trên, lúc này mới quan bế điện thoại chiếu sáng, cầm đồ ăn tiến nhập phòng bếp.
Vật này,
gọi ngọn nến.
Minh nhìn chằm chằm bàn trà bên trên bốc cháy ngọn nến, nhìn không chuyển mắt.
Cảm giác thứ này muốn so ngọn đèn dầu sáng, hơn nữa dùng tốt, tiện tay liền có thể đốt lên.
Thứ này nhưng so sánh ngọn đèn dầu dùng tốt.
Minh thật cao hứng, sau một khắc liền tiến vào hàng giá khu, ở bên trong tìm kiếm ngọn nến.
Thẩm Hân đem đang còn nóng đồ ăn thả ở bàn trà bên trên, an vị ở Minh bên người, cầm qua điện thoại di động của hắn, tiếp tục lật video.
Minh, mau nhìn, ta tìm được.
Thẩm Hân đột nhiên cao hứng hoan hô lên.
Minh nghe xong, tiến tới quan sát, liền gặp video chính ở phát ra.
Ngay sau đó hắn tràn đầy phấn khởi ngồi ở dạ y ghế bên người.
10 phút đồng hồ về sau, Thường Hương hất lên tóc còn ướt từ phòng vệ sinh đi tới, liền gặp Minh cùng Thẩm Hân ngồi ở ghế sofa bên trên, cái đầu sát bên cái đầu.
Thường Hương buồn bực lắc lắc đầu, cái này hai tiểu gia hỏa làm không làm liền bung thứ gì đó, không thấy cái này còn có độc thân đâu.
Ta nói, các ngươi không ăn à?
Thường Hương ngồi ở bàn trà đối diện, trong miệng ngậm cái con cua chân, cho mình rót ra một ly rượu đỏ.
Chúng ta buổi tối ăn rồi, Thường Hương tỷ bản thân ăn đi.
Thẩm Hân đáp lại một tiếng, đầu đều không có nhấc.
Thường Hương muốn hỏi một chút Tiểu Minh, lần này mang đến bao nhiêu thịt khô đâu?
Nếu như số lượng nhiều, nàng liền lấy thêm điểm, trước kia là nói đùa, lần này không phải. Nhà nàng lần trước xảy ra chuyện, lao cha ở viện một tháng, thân thể một mực không tốt. Nhưng ăn thịt khô về sau, cả ngày tinh thần đầu đều rất đủ, mặt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều, nhìn xem so không có ở viện lúc đều tốt. Bất quá xem xét hai người nghiêm túc dáng vẻ, Thẩm Hân từ đối diện chuyển qua đến, ngồi ở Thẩm Hân bên người, cũng tiến tới xem, trước ngực hai đống đều đặt ở Thẩm Hân bả vai bên trên. Thường Hương tỷ, người quá nặng đi. Thẩm Hân phồng lên miệng nhỏ nói ra. Nói mỏ, tỷ tỷ vừa 90 cân, thế nào sẽ nặng? Thường Hương chẳng những không có chuyển mở, còn hướng về phía trước cọ sát trà sát. Thẩm Hân lông mày nhăn thành bát tự, đầy bụng oán niệm, đây là ỷ vào ngực to đã kích bản thân sao? Các ngươi xem phát điện a, hiểu không? Thường Hương cười hỏi. Thẩm Hân đưa di động thả ở bàn trà bên trên, lắc đầu nói, không hiểu. Một chút cũng xem không rõ. Thường Hương xem xét điện thoại cầm mở, cũng liền không lại chán hồ Thẩm Hân, đứng dậy đi về bàn trà đối diện, hỏi, muốn hay không tỉ tỉ cho các ngươi nói một chút. Ngươi? Thẩm Hân mặt lộ kinh ngạc, trong ấn tượng cái này tỉ tỉ cũng không là cái gì yêu học chủ, lúc trước Minh còn không thể bình thường đối thoại thời điểm, nàng giải thích cái từ đều giải thích không tốt. Thế nào? Không tin tưởng a? Tỉ tỉ ta cũng là đại học tốt nghiệp được không, thành tích mặc dù đồng dạng nhưng học đồ vật có thể nhiều hơn ngươi nhiều. Không phải liền là phát điện sao? Điện từ cảm giác nên a, cuộn dây cắt chém đường từ lực sẽ sinh ra dòng điện. Phát điện nhiệt điện chính là hơi nước thôi động tô bin. Hơi nước làm sao tới, máy hơi nước a, nghe nói qua đi. Mặc dù Thường Hương nói đến rất loạn, không có gì tính liên quan, nhưng Thẩm Hân lại nghe hiểu. Nàng lý giải năng lực tương đương cường. Ta hiểu rõ, cảm ơn Thường Hương tỷ, người ăn trước đi. Thẩm Hân nói xong, kéo lên Minh chạy vào nhà bên trong, bắt đầu từ đầu phát ra video cho Minh giảng giải. Minh một bên nghe một bên gật đầu, đây chính là than đá cùng điện quan hệ, nguyên lai than đá trọng yếu như vậy. Thường Hương trong miệng ngậm con cua chân, nhìn xem lần nằm ngẩn ra, ta nói gì, nàng liền nghe hiểu. Chính ta còn không để ý tới thuật đâu. Nhiệt năng trước chuyển hóa thành cái gì có thể tới. Cùng ngày Thẩm Hân cùng Minh học được rất muộn, Thường Hương cũng không có hỏi Minh lâm sản cùng thịt khô, nàng không có kháng trụ, không đến 12 điểm liền ngủ mất. Chuyển đường sáng sớm, Thường Hương tỉnh khi đi tới, Thẩm Hân cùng Minh đều không ở, nàng rất bất mãn nói thầm vài tiếng, đi tới khách phòng, thấy được thả ở bàn trà bên trên bữa sáng cùng tờ giấy. Tờ giấy là Thẩm Hân biết, nói là mang Tiểu Minh đi Hà lão sư nhà học tập, còn nói buổi tối mới trở về. Thường Hương tam khẩu hai ngụm cơm nước xong xuôi, cũng ra cửa, hai cái tiểu gia hỏa đi học tập, nàng cũng không thể ở gia đình lấy. Chương 366, muốn cái gì xe đạp mới huyện đường cái bên trên, tích nước đã thối lui, Thẩm Hân đẩy một cố cùng hưởng xe đạp, xe giỏ bên trong lấy túi sách cùng vừa mua được học tập vật dụng. Minh tức thì nhìn xem xe đạp kích động, từ thời gian rất sớm, hắn liền phát hiện đường phố bên trên có rất nhiều cưỡi xe đạp người, rất kỳ quái thứ này thế nào sẽ không được lại. Thẩm Hân nhìn ra Minh tâm tư, nói ra, ngươi có muốn thử một chút hay không? Minh lập tức gật đầu, đi qua tiếp nhận tay lái. Trước không muốn cưỡi quá nhanh, ta giúp ngươi vịn xe ngồi. Thẩm Hân bắt lấy xe ngồi đằng sau, cùng hưởng xe đạp không có giật, chỉ có thể đỡ nơi này. Minh gật gật đầu, hai chân đạp bên trên chân đạp, kết quả vừa đạp một chút, thân thể liền hướng bên trái ngã xuống. Thẩm Hân nào có lực lượng lớn như vậy, bị mang đến thân thể nghiêng một cái. Minh tranh thủ thời gian chân trái chạm đất, cái này mới đứng vững. Đừng sốt ruột, chậm rãi kiếm cân bằng. Thẩm Hân nói. Tốt. Ngươi không cần giúp đỡ, ta hai chân có thể với tới mặt đất, bản thân khống chế là được. Minh gật gật đầu. Thẩm Hân nghĩ cũng phải, ngay sau đó buông tay ra. Đến Hà lão sư trong nhà cũng không xa, cũng liền hai cây số nhiều, hai người liền như vậy một bên học cưỡi xe đạp, một bên đi lên phía trước. Làm hơn một giờ về sau, đến Hà lão sư nhà thời điểm, Minh đã cưỡi đến vững vàng đường đường. Ngươi học thật là nhanh. Thẩm Hân nhẫn không nổi khen khen, lúc trước nàng thế nhưng học được vài ngày đâu. Minh cười gãi gãi cái đầu, nói đến học xe đạp thật không khó, hắn buông lòng xuống tới liền có thể cưỡi, thân thể tự động liền nắm giữ cân bằng. Bên trên đến lầu 4, Hà lão sư sớm liền đợi đến. Bất quá một đi lên vẫn là để Minh trước làm tiểu học bài thi, cũng không có nói sơ chung đồ vật. Giữa trưa, Đường Duyệt gọi điện thoại tới, nói buổi tối hôm nay nàng ở khám gấp trực ban, hỏi Minh có theo hay không nàng đi. Đi. Minh lập tức gật đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, Hà lão sư bắt đầu cho Minh giảng giải. Nàng là có kinh nghiệm lao giáo viên, từ Minh sai để bên trong liền có thể nhìn ra cái kia bộ phận tri thức không vững chắc, có tính nhắm vào bắt đầu. Mãi cho đến trạm vào tối, Minh cùng Thẩm Ân mới từ Hà lão sư nhà ra, Hà lão sư vốn định giữ bọn hắn ăn cơm chiều, nhưng bọn hắn xin miễn. Minh buổi tối còn muốn cùng Đường Duyệt đi bệnh viện đâu. Vừa ra cư xá, Minh liền bốn phía tìm cùng hưởng xe đạp, vừa học sẽ cưỡi xe đạp, hắn có chút nghiện. Không lâu, hai người một người cưỡi một ô, quay trở về Khải Lệ gia biên. Lúc này trong nhà, Thường Hương đang đứng ở tủ lạnh trước mặt, đánh mở tủ lạnh môn, sau đó đối với bên trong một trận động. Tiếp theo, nhóm bên trong ủ tợ loạt hơn 10 chương hình ảnh, có thịt khô, có cây nấm, còn có mấy loại quả hạch. Nhìn không thấy sao? Thịt khô cùng lâm sản đều thuộc về ta. Thường Hương sau đó phát cái tin tức ra ngoài. Lý Giao dây về, muốn mặc không? Kia là Tiểu Minh cho mọi người mang. Thường Hương, ai bảo các ngươi không ở đây? Không có cách, ta tốt số. Hắc hắc. Trương Tiểu Lượng, hắc hắc em gái ngươi a. Ta cái kia phần nhất định phải giữ lại. Thường Hương, ta không quản, dù sao đồ vật đều trong tay ta. Trương Tiểu Lượng, ai nói trong tay ngươi? Nhị tử đâu? Nhanh đi Tiểu Minh cái kia. Nhị tử, ta cũng không có ở, đi tỉnh thành đưa người bằng hữu. Lý Giao, Đường Duyệt đâu? Để vợ ngươi đi nhìn chằm chằm a. Nhị tử, vợ ta. Hình như cùng Thường Hương ở cùng một chỗ đâu. Hơn nửa ngày, Hoàng Lãng ngoi đầu lên nói chuyện. Xong đời, Thường Hương cùng Đường Duyệt là một đám, các nàng khẳng định thương lượng xong chia của. Thường Hương, ha ha, Lãng ca thông minh. Trương Tiểu Lượng, nhị tử, quản quản vợ ngươi. nhị tử, gờ tờ, IT. Chính lúc này, Lý Giao phát khởi giọng nói gờ giúp chat. Tất cả mọi người đồng ý về sau, Lý Giao nói chuyện, Thường Hương, đồ vật ngươi đừng muốn nuốt một mình, Tiểu Minh sẽ không đều cho ngươi. Ngươi thế nào biết Tiểu Minh không cho ta? Thường Hương một bộ tràn đầy tự tin ngữ khí. Nàng lời còn chưa dứt, cửa phòng đánh mở, Minh cùng Thẩm Hân đi đến. Tiểu Minh, trở về rồi. Tỷ tỷ đưa ngươi cái máy tính bảng thế nào? Thường Hương nhãn châu xoay động, nên đón. Đưa ta máy tính bảng. Minh nghe vậy sững sờ. Đúng vậy à, màn hình điện thoại di động quá nhỏ, dù sao vẫn xem video đối với con mắt không tốt. Thường Hương gật gật đầu. Minh nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta dùng di động là được rồi, không cần bình bản. Có điều ta muốn một cái xe đạp. Thường Hương nghe xong, nụ cười tỏa ra, vừa muốn gật đầu. Trong điện thoại di động của nàng truyền ra Lý Giao tiếng la, Tiểu Minh, ngươi muốn cái gì xe đạp? Minh cùng Thẩm Hân bị cái này một cuống họng giật nảy mình, ngồi ở ghế sofa bên trên đường duyệt chính uống nước, kết quả một ngụm toàn bộ phun ra ngoài. Lật xem hệ chặt nói chuyện phía về sau, Minh cuối cùng biết tình huống như thế nào. Có điều hắn biết, mọi người nói đùa đâu. Thường Hương không thể nào đem mọi người đổ bật chiếm làm của riêng. 7 điểm, ăn cơm tối xong, Minh cùng Đường Duyệt rời đi, đi huyện bệnh viện. Đường Duyệt công tác phòng không lớn, ngoài cửa viết nội khoa một cái bàn, một máy tính, một cái giường, còn có cái nhỏ bình phong. Ở phòng đằng sau, có cái thủy trì. Đường Duyệt vừa đổi bên trên áo dài, liền có bệnh nhân vào đây, một cái hơn 40 tuổi trung niên, cấp tính tiêu chảy. Mới huyện là tiểu thương phẩm nơi tập kết hàng, huyện bệnh viện mặc dù không phải tam giác, nhưng nhân viên phân phối cùng thiết bị đều so sánh tề toàn bộ. Đường Duyệt kỹ càng hỏi hết về sau, cho bệnh nhân này mở xét nghiệm đơn. Bệnh người đến thời điểm, Minh liền ngồi vào phòng phía sau bên cạnh cái ao, cẩn thận nghe Đường Duyệt hỏi thăm cùng chẩn bệnh. Chờ trong phòng không ai, Đường Duyệt cùng Minh nói, bệnh nhân này cơ bản có thể xác định là cấp tính viêm ruột, bất quá xét nghiệm một chút càng thêm một thỏa. Nếu như là da da của ta xem bệnh, là sẽ không cho xét nghiệm, xem mạch liền có thể xác định. Minh đầu đầy nước sương ngủ, căn bản nghe không hiểu. Đường Duyệt cũng biết hắn không hiểu, chính là để hắn từng chút mưa dầm thấm đất. Nói không đầy một lát, lại một bệnh nhân vào đây, đây là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, chứng bệnh là đau dạ dày. Thời gian kế tiếp, Đường Duyệt bề bộn nhiều việc, bệnh nhân một cái tiếp lấy một cái. Các loại chứng bệnh đều có, nhiều nhất là cảm mạo, còn có đường hô hấp trên lây nhiễm, nhánh khí quản nhiễm trùng chờ chút. Minh ở phía sau nhìn xem, Đường Duyệt lời nói hắn mặc dù không hiểu, nhưng đem những cái kia khó nhớ dược vật tên tất cả chuyển vào trong điện thoại di động, thật nhiều chữ hắn đều dùng ghép vần thay thế. Mãi cho đến 10 giờ hơn, Đường Duyệt mới thanh nhàn xuống tới. Sau đó đem Minh kêu lên đến, đem trước đó nhìn qua chứng bệnh, một cái cho Minh giảng giải, bản thân là thế nào phán đoán, vì cái gì dùng những cái kia dược. Về phần xét nghiệm chỉ tiêu đại biểu cái gì, Đường Duyệt không nói, tác dụng của dược vật cơ chế cũng không có để, Minh khẳng định nghe không hiểu. Liền bây giờ nói những này, Minh đều một mặt ngộng. Mà Minh hiện tại xác thực ở vào ngộng bức trạng thái, hắn cảm thấy mình trí lực còn chưa đủ hay dùng. Nói hơn nửa giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Minh vô ý thức đứng lên. Đường Duyệt vô hắn, nói ra, không có việc gì, ở bệnh viện thường xuyên như vậy. Gặp Minh còn nhìn chằm chằm ngoài cửa, Đường Duyệt đứng lên, nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Đường Duyệt mang theo Minh đi ra khoa thất, kêu thảm liền từ chết đối diện truyền đến, nơi đó viết ngoại khoa 1. Đi tiến phòng này, liền gặp một tên người gầy nằm ở giường nhỏ bên trên, dây của hắn cởi mất, một tên hơn 30 tuổi nam đại phu chính ở mắt cá chân hắn băng băng vải. Đại phu mỗi cách ra động một chút chân của người kia mắt cá chân, người gầy liền giống như giết như heo kêu thảm, thanh âm đều biến dạng. Có thể là mắt cá chân gãy xương, tiền đại phu chính đang cho hắn làm cố định. Đường Duyệt nhỏ giọng nói. Minh gật gật đầu, gãy xương hắn biết, năm ngoái đa long liền gãy xương. Hiện tại muốn đến, tên kia thật lợi hại, vậy mà có thể tự mình trị liệu. Không lâu, cố định hoàn thành, người gầy kia bị gia thuộc cưỡi rời khỏi, lấy thuốc truyền dịch đi. Chờ ngày mai, bệnh nhân này muốn đi phòng khám bệnh chuyển khoa chỉnh hình. Lúc này, tên kia nam đại phu mới cùng Đường Duyệt nói chuyện, "Đường đại phu, sao ngươi lại tới đây, có việc?" Nói xong, hắn nhìn Minh một nhãn, hơi nghi hoặc một chút. "Ta bên kia không có việc gì, mang đệ đệ ta bên trên ngài nhìn chỗ này một chút, hắn muốn kiểm tra y học viện." Đường Duyệt nói xong, cho Minh giới thiệu, "Đây là Tiền đại phu." "Tiền đại phu ngài tốt." Minh phi thường có lễ phép lên tiếng chào. "Người tốt, người tốt." Tiền đại phu vội vàng trả lời, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc không giảm. Minh nhìn qua cũng liền 15-16 dáng vẻ, càng như cái học sinh cấp 2. Có điều hắn không hỏi nhiều, Đường Duyệt ở bệnh viện địa vị so với hắn nhiều, người ta là phó chủ nhiệm y sư, ra ra là biết tên trung y đi, nếu không phải là người ra chủ động yêu cầu, cái kia sẽ đến phiên Đường Duyệt đến khám gấp trực ca đêm. Chính nói xong, lại tới bệnh nhân, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tiểu thanh năm, nhuộm một đầu hoàng bao, tay cầm một khối giấy vệ sinh che lấy cái chán, mặc ngắn tay áo thun đều phá, phía trên có vết máu. Cùng hắn cùng đi hai người, đều một mặt lệ khí, cánh tay bên trên đều là hình xăm. Ba người vừa tiến đến, trong phòng liền tràn ngập một cỗ mùi rượu, xem xét liền không uống ít. "Đại phu, ngươi xem một chút." Hoàng Mao đi đến Tiền đại phu trước mặt, đem che lấy cái trán tay cầm xuống tới, bên phải cái trán có một vết thương, thẳng đến mi mắt, thịt da là quấn. Đường Duyệt khẽ nhíu mày, lôi kéo Minh hướng về sau đứng, loại bệnh này người, một cái xử lý không tốt liền biết lên xung đột. Tiền đại phu rất có kinh nghiệm, đi qua đối với Hoàng Mao nói, "Ngươi nằm trên giường, ta xem một chút." Hoàng Mao cũng rất nghe lời, theo lời nằm lên giường. Tiền đại phu xem chỉ chốc lát, đi trước máy vi tính mở giường, đối với Hoàng Mao đồng bạn nói, "Đi giao nộp, lấy thuốc." Hai người cầm treo ký hiệu đầu, quay người đi ra ngoài, sẽ không cầm về một đống đồ vật. Minh hướng Tiền chạm đứng, xem Tiền đại phu xử lý như thế nào vết thương. Tiếp lấy hắn liền trợn tròn trong mắt, vết thương vậy mà giống như may quần áo phục đồng dạng vá lại. Đường Duyệt nhỏ giọng đối với Minh nói, đây là xử lý vết thương thường sử dụng thủ đoạn. Minh hỏi, khe hở vết thương tuyến có hay không cùng thịt dài một lên? Nếu như hay dùng là không thể hấp thu tuyến, yêu cầu cắt chỉ. Có điều hắn hay dùng là có thể hấp thu, tuyến sẽ tự động bị nhân thể hấp thu. Đường Duyệt nói. Minh càng thêm kinh ngạc, tuyến đều có thể bị nhân thể hấp thu sao? Hoàng Mao hai tên thuộc hạ nghe được Đường Duyệt cùng Minh nhỏ giọng thầm thì, nhìn bọn hắn một nhãn, không nói gì. Tiên đại phu nghiệp vụ phi thường thuần thục, xử lý loại này tiểu phẫu rất nhẹ nhàng, rất nhanh liền đem miệng vết thương lý hảo. Sau đó dặn dò Hoàng Mao một chút chú ý hạng mục, cũng nói cho hắn biết ngày nào thay thuốc. Đường Duyệt lo lắng tình huống không có phát sinh, Hoàng Mao thời điểm ra đi còn đối với tiền đại phu một giọng nói cảm ơn. Hoàng Mao chân trước vừa đi, đằng sau lại tới bệnh nhân, là một cái bị phỏng. Ngoại khoa bên này muốn so nội khoa bận điệu, tiền đại phu hầu như không có nhàn xuống tới, gặp được chứng bệnh cũng là nhiều mặt, có chảy ra, té bị thương, còn có xương cá tạp đến hết hầu. Vẫn bận đến hơn 12 giờ, tiền đại phu mới không uống nước bọn. Đường Duyệt không có quấy rầy người ta nghỉ ngơi, lôi kéo Minh quay trở về nội khoa. Chương 367, có khả năng nhất hai cái phương hướng khoảng 12 giờ rưỡi, Minh đi ra huyện bệnh viện Đại Môn. Đêm khuya bệnh nhân tương đương ít, cân nhắc đến ban ngày còn phải đi Hà lão sư nhà học tập, Đường Duyệt liền để Minh trở về đi ngủ, ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Minh cũng biết, Đường Duyệt đêm nay nói những này liền đủ bản thân tiêu hóa một trận, hiện tại hắn cái đầu còn mộng đâu, hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đường Duyệt không có đưa, nàng vẫn còn giá trị lấy ban, dù sao tiểu Minh không có nguy hiểm. Ưm phất cắt tinh, la đỏ nấm mốc làm, giáp tiêu tọa, a mỏ xỉ rừng, đầu bảo. Minh phân tâm nhị dụng, một bên đi ra ngoài, một bên càn quét hình tượng hàng giá khu. Thực ra hắn đã vượt qua hàng giá khu, cũng không có phát hiện dược vật. Bất quá hắn không từ bỏ, một tầng đều là ăn ở dùng đồ vật, dược vật cũng nên tính ở bên trong mới đúng. Nếu như dược vật đều ở tầng 2, hắn học sẽ xem bệnh cũng không biết lúc nào có thể sử dụng bên trên, tầng 2 lúc nào bắt đầu còn không biết đâu. Vừa nghĩ tới tầng 2, Minh Mi tâm liền nhăn thành đũ cục, đánh mở tầng 2 điều kiện, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Bệnh viện Đại Môn bên trái là người đi nhân tiện nói, trên đất có vẽ ra cất đặt cùng hưởng xe đạp khu vực, rất nhiều xe đạp sắp hàng chỉnh tề. Minh lấy điện thoại di động ra, đánh mở phần mềm đi qua, chuẩn bị quét chiếc xe, huyện bệnh viện khoảng cách Khải Lệ Gia Viên cũng không tính quá xa. Coi như ở hắn mới vừa đi tới cùng hưởng xe đạp bên cạnh, chuẩn bị quét gõ thời điểm. Bên trái đột nhiên chạy tới một đám người, phía trước ba cái, đằng sau mười mấy. Một nhãn liền có thể nhìn ra phía trước đang lẩn trốn, đằng sau ở theo đuổi, hơn nữa theo đuổi người vẫn còn chửi ầm lên. Ý? Minh sững sờ, trước cái kia ba người hắn nhận thức, chính là trước đây không lâu não môn khâu vết thương Hoàng Mao cùng hắn hai người đồng bạn, Hoàng Mao não môn bên trên băng trắng phi thường rõ ràng. Hoàng Mao bọn hắn chạy rất nhanh, nháy mắt đến Minh phụ cận, Minh có thể nhìn thấy bọn hắn trên mặt kinh hoàng biểu tình. Liên tại bọn hắn sắp chạy đến Minh bên người lúc, Hoàng Mao phá thể lo lắng treo ở xe đạp tay lái bên trên, đem xe đạp xoạt đưa đến một mảnh. Hoàng Mao bản nhân cũng hướng về phía trước lảo đảo, một tiếng kêu sợ hai hướng Minh cắm đi qua. Minh chính ở quét xe, hầu như là vô ý thức đưa tay bắt lấy Hoàng Mao cánh tay. Hoàng Mao đồng bạn cũng một thanh từ phía sau bắt lấy hắn y phục. Ba người cái này một ngừng, người phía sau liền đuổi lên, không nói hai lời, đi lên liền đánh. Đám người này trong tay đều có ra hỏa, có cầm ống thép, có cầm gậy bóng chảy, còn có cầm sáng loáng cầm đao. Hoàng Mao cùng hai người đồng bạn ôm cái đầu ngồi xổm ở trên đất, loại tình hình này căn bản không có cách nào phản kháng. Nhưng mà bọn hắn cũng không có cảm giác được đả kích, mà là nghe được hỗn loạn chửi rủa, tiêu thảm, còn có bịch bịch ngã sắp xuống thanh âm. Tiếp theo bọn hắn nghe được đích đích kẹo lộ xe đạp. Ba người cảm giác được không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ há to miệng, mười mấy người đều ngã xuống trên đất, ống thép khảm đao ném cái đó đều là, mà thiếu niên chính đẩy một cỗ cùng hưởng xe đạp đi hướng nơi xa. Thằng đến Minh cưỡi xe đạp đi xa, ba người còn ngồi xổm trên mặt đất bên trên, bọn hắn một mực ở vào mộng bức trạng thái. Xê ca, những người này sẽ không đều là huynh đệ kia làm ngã chứ? Hoàng Mao một đồng bạn được nuốt ngụm nước bọt. Sê ca, người này tựa như là người khâu vết thương lúc đại phu trong phòng cái kia tiểu hải. Một người khác nhỏ giọng nói. Hoàng Mao gật gật đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, vọt tới một cái vừa từ dưới đất bò dậy người trước mặt, đối với bộ ngực hắn chính là một ước. Mặt khác hai người đồng bạn cũng chạy qua đến, ba người vây quanh cái kia người một trận đấm mạnh, sau đó quay đầu liền chạy. Bị đánh cái kia người dãy rủa leo lên, lớn tiếng chửi mắng. Minh Tốt đã nhanh một chút, đối với chuyện vừa rồi, hắn không có yên tâm bên trên, nếu không phải đám người kia ngay cả hắn đều muốn đánh, hắn cũng sẽ không quản. Hắn đối với ba người kia giác quan cũng không tốt, đặc biệt là Hoàng Mao, để hắn nghĩ tới Tôn Phong. Hắn bắt Hoàng Mao cái kia một chút hoàn toàn là theo bản năng, liền giống chúng ta đi ở đường cái bên trên, có người cắm khi đi tới đợi khẳng định sẽ ngăn cản đối phương. Thẩm Hân cùng Thường Hương đều ngủ, Minh đơn giản trà sát một thanh, lặng lẽ tiến nhập lần nằm nằm xuống, lại điều ra hình tượng. Đem hàng giá khu tỉ mỉ tìm một lần, Minh rốt cuộc xác định, một tầng xác thực không có hôm nay nhìn thấy những dược vật kia. Tầng 2, đến cùng yêu cầu điều kiện gì tài năng bắt đầu a? Nhìn xem hình tượng phía bên phải màu xám tầng 2 cái nút, Minh mất hết cả hứng. Không có dược vật, coi như biết chứng bệnh cũng không cách nào trị liệu. Chuyển đường sáng sớm, Minh là bị chuông điện thoại đánh thức, hắn mơ mơ màng màng cầm đi tới nhìn một chút, là Hoàng Cương đánh tới. Điện thoại kết nối, Hoàng Cương nói ra, "Tiểu Minh, cái kia tiếp cận tiểu Lâm Trương Hiên xuất ngoại, vừa trèo lên đi Úc Sở Chây Li A Phi cơ chuyến. Bất quá không thể xác định hắn có phải hay không chạy, nếu như về sau còn cùng tiểu Lâm liên hệ, đã nói lên còn sẽ trở về." "Ô hát." Minh lên tiếng, "Trương Hiên đi, hắn cũng không có cách nào." Về phần nói đối phương là hướng về phía hắn tới, cũng chỉ là cái suy đoán. "Đúng rồi, buổi tối hôm qua phát sinh một chút sự tình." Minh thuận miệng đem tối hôm qua đánh ngã hơn 10 người sự tình nói cho Hoàng Cương. "Người không giết người chứ?" Hoàng Cương có chút khẩn trương hỏi.
Không có, ta không có xuống nặng tay.
Minh lắc đầu, hắn đã hiểu rõ địa cầu tình huống, bên này là cách nói chế, không thể tùy tiện giết người. Bất quá Hoàng Cương vẫn là nơm nớp lo sợ, Tiểu Minh cái gọi là không có xuống nặng tay cùng người bình thường lý giải có thể không giống nhau. Để điện thoại xuống, Hoàng Cương một chiếc điện thoại đánh tới mới huyện phân cục. Không lớn hội, hắn lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên giống như hắn đoán như thế, chín cái gãy xương, dẫn đầu cái kia thảm nhất, chẳng những gãy xương, còn có rất nhỏ nào chấn động, mũi đều bị đánh sợ. Minh kết thúc cùng Hoàng Cương trò chuyện, xem đồng hồ, đều 9 giờ rưỡi, hôm qua ngủ quá muộn. Tranh thủ thời gian đứng lên rửa mặt, Thẩm Hân đã đem điểm tâm làm tốt, ngồi ở ghế sofa bên trên chờ hắn. Biết hắn hôm qua ngủ được muộn, Thẩm Hân một mực không có la hắn. Ăn hết điểm tâm, hai người ra ngoài rời khỏi cư xá, còn giống như hôm qua, một người một cô cùng hưởng xe đạp. Hai người vừa cưới bên trên, một cái đội xe đứng tại Bảo Hiên phủ cửa, tiếp lấy tiếng pháo nổ vang động trời, một cỗ nồng đậm sương mù phiêu tán đến không trung, Minh cách thật xa đều có thể ngửi được gây mũi mùi lưu mình. Tiếp theo, từng cái pháo hoa ngút trời mà lên, ở trên trời nổ vang. Minh ngẩng đầu, bầu trời không có ngũ thải ban lan màu sắc, chỉ có từng cái nổ vang điểm sáng. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, hình như một tầng cũng không có pháo hoa, ngay cả thứ này đều không có. Minh lắc đầu, càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ hình tượng là lấy cái gì tiêu chuẩn phân chia một tầng cùng tầng hai. Tiếng pháo nổ dừng xuống, thân mặc đồ trắng áo cưới tân nương đi xuống dưới, một đại bang người phần phật hơi đi tới. Minh nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đây là kết hôn. Thẩm Hân ở bên cạnh nói. Kết hôn. Kết hôn chính là nam nữ hai người sinh hoạt ở cùng nhau, tạo thành mới gia đình. Đây là tổ chức nghi thức. Thẩm Hân giải thích nói. Ô Hát Minh gật gật đầu, nguyên lai tạo thành gia đình mới liền gọi kết hôn. Bất quá bọn hắn bên kia có thể không có gì nghi thức, xác định thành lập gia đình, trực tiếp ở đến cùng nhau liền tốt. Bên kia kết hôn người mới tiến nhập Bảo Hiến phủ, Minh cùng Thẩm Hân mới cưỡi xe đi Hà Lão sư nhà. Hôm nay Hà Lão sư liền không phải tự mình một người, Lý Lão sư cũng ở, là tới cho bọn hắn nói ngữ văn. Còn có một tên hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Hà Lão sư giới thiệu, đây là Triệu Lão sư, dạy vật lý. Thẩm Hân mùng 2 liền muốn mở tiết học vật lý, sớm cho nàng chuẩn bị bài một chút. Hà Lão sư như vậy để ý an bài, để Thẩm Hân cùng Minh đều rất cảm động. Cái này cái trẻ tuổi nhỏ Triệu Lão sư rất sáng sủa, không giống như Hà Lão sư, giảng bài thời điểm rất nghiêm túc. Bất quá nhỏ Triệu Lão sư đối với Hà Lão sư phi thường tôn kính, nàng nói cho Thẩm Hân cùng Minh, Hà Lão sư cũng là Lão sư của nàng. Cái này một học lại là cả ngày, cơ tối đều là ở Hà Lão sư trong nhà ăn. Hôm nay Đường Duyệt không trực ca đêm, cho nên Minh không cần đi bệnh viện học tập. Cơm nước xong xuôi về sau, Thẩm Hân nghĩ đến điện vấn đề, liền hướng nhỏ Triệu Lão sư thỉnh giáo. Nhỏ Triệu Lão sư liền giống như nói chuyện phiếm đồng dạng, nói đến điện phát triển, từ hóa học điện trì, đến phạ ra đây, lại đến tê lạ, nhà máy điện nguyên lý, nhiệt năng, năng lượng cơ giới, điện năng ở giữa chuyển hóa, nhiệt lực học ứng dụng, máy hơi nước phát triển mấy cái giai đoạn, thậm chí ngay cả khoai tây phát điện đều nói. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Hân đối với cái này cảm thấy hứng thú là chuyện tốt. Cùng Thường Hương nói so sánh, nhỏ Triệu Lão sư nói được nông lộ ra dễ hiểu, trật tự rõ ràng, khó có thể lý giải được, so sánh không lưu loát đổ vật đều không nói, dù sao Thẩm Hân vừa bên trên mùng 2, Minh vừa mới học lần đầu tiên tri thức. Thẩm Hân vừa nghe vừa gật đầu, nhỏ Triệu Lão sư nói, nàng đại khái nghe rõ. Mà Minh một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, không nghĩ tới khoai tây cũng có thể phát điện. Nguyên lai máy hơi nước có to lớn như vậy làm dùng, địa cầu có thể nhanh tốc độ phát triển, đều là bởi vì thứ này. Ngay lúc này, càng để hắn khiếp sợ chuyện xuất hiện, hình tượng vậy mà bắn ra ngoài, cái kia tầng hai cái nút bắt đầu lấp loé. Đây là Minh thứ nhất cái nghĩ đến địa cầu cái nút, ở bản thân rút đến tố chất thân thể về sau, cái nút liền biết lấp lóe, thẳng đến thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, cái nút điểm sáng. Cái kia tầng hai cái nút bắt đầu lấp lóe, đây chính là điểm sáng điểm báo trước. Nguyên nhân đâu, nguyên nhân là cái gì? Minh thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì máy hơi nước, ta vừa nghĩ đến máy hơi nước tác dụng, tầng hai liền lấp lóe. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, Minh lại cảm thấy không đúng, hắn đi đâu làm máy hơi nước đi, một tầng hàng giá căn bản không có. Chẳng lẽ muốn chính hắn làm một cái này không nằm mơ sao? Không đúng, khẳng định không phải nguyên nhân này. Minh nhíu mày trầm tư. Một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có hay không cùng trí lực có quan hệ, bản thân đã học tập sơ trùng tri thức, lại nghe nhỏ Triệu lão sư nói điện cùng máy hơi nước. Rất có khả năng, tầng hai cái nút xuất hiện thời điểm, chính là ta trí lực sắp tăng lên tới 3 trước đó. Minh thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn vẫn là không quá có thể xác định, nhưng hiện tại điểm sáng tầng 2 điều kiện chỉ có 2 cái phương hướng, một cái chính là máy hơi nước, khả năng này rất nhỏ. Một cái khác cái chính là trí lực đạt tới 4, khả năng này rất lớn. Tiểu Minh, chúng ta nên đi. Thẩm Hân thanh âm truyền lọt vào trong tai. A. Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện bay cao cùng cao liệm đều trở về, lúc này đã là buổi tối 10 điểm. Nhỏ Triệu lão sư vẫn còn, nhưng Lý lão sư đã trở về. Hai người vội vàng cáo từ, Hà lão sư cũng không có lưu, trong nhà nàng không lớn, nhỏ Triệu ra ở nham thành phố, hôm nay ở cái này. Thẩm Hân cùng mình có thể ở không hạ. Hai người cưỡi xe đạp trở về Khải Lệ gia viên về sau, trực tiếp chui tiến phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát liên quan tới máy hơi nước video. Khách phòng, Thường Hương nhìn xem lần nằm, lẩm bẩm nói, cái này hai hài tử trở về liền hướng trong phòng chui, không phải là. Chương 368, cái này mèo điên rồi. Thường Hương lặng lẽ đi tiến lần nằm, phát hiện mình cùng Thẩm Hân chính cầm điện thoại di động học tập, rất bị mình bẩn thỉu tư tưởng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình bị Lý Giao làm hư, về sau vẫn là ít cùng cái kia lão ô bà tiếp xúc. Ngay sau đó nàng cầm điện thoại di động lên, cho Lý Giao phát cái tư tán gẫu quá khứ, có hay không mới phiên, phát tới. Lý Giao, muốn ai? Thường Hương, chơi hải cánh. Cùng ngay buổi tối, Minh ngủ rất trễ, một mực đang nhìn máy hơi nước từng trường động đồ, thứ này quá thần kỳ, ai có thể nghĩ tới hơi nước có lực lượng lớn như vậy. 100 năm trước, to lớn xe lửa, to lớn tàu thủy đều dựa vào nó khu động. Tương lai ta bên kia nếu là cũng có thể dùng máy hơi nước, không biết muốn đổi bao nhiêu than đá mới đủ đốt. Mình nghĩ đến vấn đề này, lại có chút bất đắc dĩ, cái đồ chơi này hay dùng than đá, cũng không là tộc nhân sưởi ấm có thể so sánh. Đinh. Trong hai tiếng vang lên quang minh điểm thu hoạch thanh âm, Minh nhìn một nhãn liền lui ra ngoài. Nên là tối hôm qua Hoàng Ma ba người kia thu hoạch, chỉ có 30 điểm, quá ít. Một gian phòng khác bên trong, Thẩm Ân cũng không ngủ, hôm nay nhỏ Triệu lao sư giảng giải để nàng đối với vật lý sinh ra hứng thú nồng hậu. Thường Hương đồng dạng không ngủ, nằm ở phòng khách ghế sofa bên trên, mang theo thai nghe thấy say xương ngon lành. Mấy ngày kế tiếp, Minh cùng Thẩm Ân mỗi ngày ban ngày đều đi Hà lao sư trong nhà học tập, nhỏ Triệu lao sư một mực ở bất quá nàng cũng không có cho Thẩm Ân nói kiến thức trong sách, mà là cho nàng nói một chút vật lý học thưởng thức, lấy tên thí nghiệm, cùng một chút vĩ đại nhà vật lý học. Chỉ cần nhỏ Triệu lao sư cho Thẩm Ân nói thời điểm, Minh liền ở bên cạnh nghe càng kinh ngạc. Nguyên tới thế giới mọi thứ đều là do nguyên tử tạo thành, nguyên tới thế giới có 4 đại lực cơ bản, nguyên lai điện thoại là một loại gọi điện từ đợt đồ vật gửi đi thanh âm cùng video, nguyên lai nhỏ nguyên tử có khả năng bộc phát năng lượng có thể hủy mất nhất tòa thành phố. Thẩm Hân cũng giống như vậy, đối với vật lý hứng thú càng ngày càng dày đặc. Cách 3 ngày, Minh lại cùng Đường Duyệt đi bệnh viện trực ca đêm, lần này hắn gặp được càng nhiều ca bệnh. Nhìn thấy chuyên dịch, cũng nhìn được ngoại thương cứu rút, khi đó Tiền đại phu cùng Đường Duyệt đều bận rộn không có thời gian để ý đến hắn. Mấy ngày nay, nhị tử trở về, lôi đi hơn phân nửa lâm sản cùng thịt khô. Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng vẫn còn nước Mỹ, không biết bên kia có chuyện gì, bọn hắn cũng không có để. Hoàng Đông Vũ vẫn còn phương Nam, đại nước đã qua, nhưng cứu tế công việc còn đang tiến hành, Lý Giao cũng ở Tây Bộ, một mực không có trở về. Ngày thứ 7 thời điểm, Minh học tập bên trong gãy mất, Hà lao sư nói mấy ngày nay học so sánh gấp, nghỉ ngơi 2 ngày, bản thân đem tri thức củng cố một chút. Nhỏ Triệu lao sư cũng quay trở về Nham thành phố. Sau đó hắn cùng Thẩm Hân trở về một chuyến trên núi, mấy ngày nay lưu hữu tương đối nhiều, Thẩm Hân mẫu thân bận bịu không qua đến. Hắn cùng đi xem sơn hoa một nhà, trả lại Vương Triệu Điền lao sư đưa đi một đầu thịt khô. Ngày thứ 8 thời điểm, Hoàng Cương đem hắn tiếp đi. Đi trước một chuyến Nham thành phố, cho Hoàng Nhị đại tỷ đưa đi một chút lâm sản cùng thịt khô, sau đó liền lại chạy tới tỉnh thành cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện luyện thương. Lúc đầu Minh chuẩn bị ngày thứ 9 buổi tối lại trở về, nhưng vào lúc này, hắn nhận được ngải tâm điện thoại. "Tiểu ca ca, chúng ta đã nói xong, ngươi trở về muốn cho ta biết." Tiểu cô nương thanh âm rất ủy khuất, còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Minh vội vàng nói, "Ta trong mấy ngày qua bề bộn nhiều việc, cái này không đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Vậy ngươi ngày mai có thể tới sao? Ta muốn để cậu cậu nhận thức ngươi, còn chuẩn bị lễ vật cho ngươi." Tiểu cô nương nói. "Cậu cậu?" Minh nghe được sững sờ, cậu cậu không phải đã bị giết sao? Lúc này ngải vi thanh âm xuất hiện ở điện thoại bên kia, "Tiểu Minh, không có ý tứ, quấy rầy ngươi. Ngày mai có thời gian không?" Minh đương nhiên nói có, nếu không tiểu cô nương còn không biết khóc thành cái dạng gì đâu. Cùng ngày buổi tối, Hoàng Cương đem hắn đưa về Khải Lệ gia viên. Hoàng Cương không có ở tại nơi này, đưa hết hắn liền đi. Về đến nhà, Minh học tập một chút trước mấy ngày học tập đồ vật, lấy điện thoại di động ra cùng mọi người nói chuyện phiếm. Mọi người đều biết Minh cũng nhanh đi, tất cả hỏi hắn lúc nào trở về, để hắn nói chuẩn thời gian. Minh cái đó nói chuẩn, phải xem Quang Minh điểm lúc nào tới sổ. Hắn còn phải rút thưởng, các thân thể khôi phục. Mặt khác bên kia cũng có một đống sự tình đâu. Do dự nửa ngày, Minh cấp ra hơn 40 ngày đáp án. Trương Tiểu Lượng lập tức nói, tốt nhất đuổi bên trên 10 nguyệt 1, chúng ta ra ngoài du lịch. Hoàng Đông Vũ, ngươi có phải hay không đốc, 10 nguyệt 1 ra ngoài, đi xem người sao? Thẩm Hân, chỗ nào đều không đi, phải học tập đâu. Tiểu Minh yêu cầu bổ thêm lần đầu tiên tri thức. Thương Hương, đúng rồi, có thể hay không ở chỗ này cho Tiểu Minh làm cái trường học. Lý Giao, ngươi thật sự là đủ hay, Tiểu Minh khả năng đi học sao? Thêm mấy ngày trốn tiết hơn 1 tháng, ngay cả khảo thí đều không chừng. Thương Hương, Lý Giao, ngươi hỏi một chút Hoàng Mỹ nữa đi. Cấp độ không giống nhau a, trí tưởng tượng của ngươi bị hạn chế. Lý Giao, Thường Hương, về sau đừng tìm ta muốn mới phiên. Trương Tiểu Lượng, chờ một chút, cái gì mới phiên? Là đợt nhiều sao? Hoàng Lãng, ngươi ô út, lúc nào còn xem được nhiều? Đến cùng là ai mới phiên? Hoàng Nhị, có hài tử, các ngươi chú ý một chút. Trương Tiểu Lượng, Lý Giao, Thường Hương, nhị tử đều đánh lên đại tỷ cũng hiểu, Lâm Phát ra ngoài mới phản ứng qua đây, vội vàng xóa mất, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chuyển đường sáng sớm, Minh vừa muốn ra ngoài, Thẩm Hân liền vào nhà. Nàng chuyên môn từ trên núi trở về, mặc dù nàng biết Minh rời khỏi bản thân không nhìn thấy, nhưng chính là khống chế không nổi bản thân, muốn theo Minh nán lại ngày cuối cùng. Sau đó hai người tay nắm, rời khỏi tư xá, cưới xe đạp đi ngải vi trong nhà. Chờ đến ngải vi nhà, Minh thấy được một đầu nửa lớn ly hoa miêu, thật đúng là cùng lúc đầu cậu cậu có chút giống như. Các ngươi đã tới. Ngải vi cười từ phòng bếp ra, để bọn hắn ở ghế sofa ngồi xuống, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt thả ở bàn trà bên trên. Tiểu ca ca. Ngải Tâm từ trong phòng ngủ chạy đến, vòng qua bàn trà liền nhào tiến Minh trong ngực. Lần trước ở chơi trò chơi viên sự tình về sau, nàng liền cùng Minh đặc biệt thân. Cậu cậu, qua đây. Đây là tiểu ca ca. Ngải Tâm đối với Ly Hoa Miêu chiêu chiêu tay nhỏ. Ly Hoa Miêu khá cao lạnh, nhàn nhạt quét bọn hắn một nhãn, quay người bước nhỏ bước đi vào bụng trong. Ha ha, Minh cùng Thẩm Hân đều nở nụ cười. Tiểu cô nương về lên, cảm thấy rất mất mặt, ngay sau đó dãy rụa hai cái, từ Minh trong ngực nhảy ra, từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thủy tinh. Văn mở sau lấy ra cái bao bố nhỏ buộc đang treo chọc mèo đồng bên trên, sau đó đem bao vải thả tại mặt đất. Không đến 3 giây, Ly Hoa Miêu từ trong nhà phun ra, trực tiếp nhào vào bao bố nhỏ bên trên. Tiếp theo, Minh cùng Thẩm Hân đều kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Ly Hoa Miêu thay đổi hoàn toàn bộ dáng, liền giống như bị điên, ôm bao vải trên mặt đất bên trên không ngừng trà sát cái đầu, toàn bộ thân thể và mèo lan qua lan lại tại mặt đất bên trên ma sát, ma sát. Lúc này Ngải Tâm nhắc đến đùa mèo đồng, một chút đem bao vải túm đi, Ngải Thanh Mại khi nói, không nghe lời, không cho ngươi. Ly Hoa Miêu lập tức chạy đến ngải cơ thể và đầu góc một bên, dựng thẳng lên cái đuôi, meo meo kêu ở nàng chân bên trên cọ qua cọ lại. Chương 369, tiến đến cậu cậu thế nào cùng bệnh đồng dạng. Thẩm Hân nhìn xem ôm bao vải cọ qua cọ lại Ly Hoa Miêu, tò mò hỏi. Ngải Tâm Mại Thanh Mại khí giải thích, cậu cậu không có bệnh, trong bao vải chứa là miêu bạc hà, nó thích nhất thứ này. Tiểu Nha Đầu đương nhiên không có cách nào giải thích rõ ràng, nhưng nói rõ trong bao vải đồ vật. Miêu bạc hà. Minh cùng Thẩm Hân đối mặt một nhãn, bọn hắn vẫn là thứ vừa nghe nói. Hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra thẩm tra, một lát sau trong lòng cảm thán còn có thần kỳ như thế đồ vật. Miêu bạc hà không những đối với mèo hữu hiệu, ngay cả lão hổ cùng báo cũng lấy ngăn cản sự cám dỗ của nó. Loại vật này đối với mèo tới nói, liền giống như ma túy đồng dạng, nhưng nó tức thì vô hại. Minh xoa cầm suy nghĩ, lấy được hàng giá khu tìm một chút có hay không thứ này, hắn đột nhiên rất muốn biết yêu miêu gặp được miêu bạc hà sẽ phát sinh cái gì. Tiểu ca ca, đây là đưa lễ vật cho ngươi. Ngải Tâm lại lấy ra đến một cái bao trang tinh mỹ hộp, đưa đến Minh trước mặt. Tặng cho ta. Là cái gì? Minh tiếp nhận tới. Là máy tính bảng. Tiểu cô nương lôi kéo Minh, ngồi ở ghế sofa bên trên, thúc hắn đem bao trang sách mở. Cảm ơn. Minh vô Ngải Tâm đầu nhỏ, đánh mở bao trang, là một cái phi thường xinh đẹp quả táo. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Ngải Tâm thuần thục đánh mở bình bản. Dòng dã cho tới trưa, Minh, Thẩm Hân đều cùng tiểu nha đầu loay hoay bình bản. Tiểu cô nương nói là dạy cho Minh dùng như thế nào, thực tế lại đao loạn một đống phim hoạt hình, mèo và chuột, ba lạp lạp nhỏ ma tiên, tiểu mã bảo lị. Bọn hắn chơi thời điểm, Ngải Vi một mực ở trong phòng bếp bận rộn, Thẩm Hân chạy đi hỗ trợ, lại bị chạy về. Đến trưa, bàn tròn bên trên bày đầy thức ăn, có hơn 10 đạo, Ngải Vi biết Minh có thể ăn, cho nên làm rất nhiều. Buổi chiều bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, cho dưới lầu mèo hoang cho ăn. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện về sau, Ngải Tâm đã rất lâu không có cho ăn qua mèo hoang. Bất quá dù cho qua lâu như vậy, mèo hoang nhóm cũng đều nhớ nàng. Tiểu Nha Đầu hướng buồn hoa bên cạnh vừa đứng, một nhóm mèo hoang liền meo meo kêu vây qua đây. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Minh cùng Thẩm Hân cáo tử. Trước khi đi, Ngải Tâm mí mắt đều đỏ, không nỡ hai người đi. Cuối cùng Ngải Vi cưỡng ép đem Ngải Tâm ôm tiến phòng ngủ, hai người mới bước nhanh rời đi. Không lâu, hai người tới huyện lớp 10 đối diện bên xe, Minh liền phải trở về, Thẩm Hân không muốn một người ở Khải Lệ ra biên, nàng còn phải trở về giúp mẫu thân làm việc. Minh, sinh nhật của ngươi là ngày nào? Thẩm Hân lôi kéo Minh tay hỏi. Sinh nhật? Minh lắc đầu, hắn không biết mình là cái đó trời sinh, chỉ biết mình sinh ở mùa hè. Thế giới kia mùa hè, liền là địa cầu mùa đông. Không biết sao, Thẩm Hân kìm lòng không được nghĩ đến Minh lần thứ nhất xuất hiện ở nhà nàng ngoài cửa tình hình, khi đó hắn cái gì cũng đều không hiểu, cái đó có thể biết mình sinh nhật. Đột nhiên, nàng cảm thấy Minh thật đáng thương, nhẫn không nổi buông tay, ôm Minh eo. Sinh nhật của ta là tháng 9 30 ký hiệu. Ngươi có thể hay không trở về cùng ta cùng nhỏ qua? Thẩm Hân ngẩng đầu, nhìn xem Minh, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng đã mùng 2, chính là tràn ngập ảo tưởng tuổi tác. Có thể. Minh gật gật đầu, đến cuối tháng 9 còn có 4-15 ngày, hắn không sai biệt lắm có thể chạy qua tới. Thẩm Hân khuôn mặt nhỏ bên trên nụ cười tỏa ra, hai tay hướng bên trên duỗi, treo lại Minh cái cổ, nhón chân lên, ở Minh bờ môi hôn lên một chút. Chính lúc này, xe buýt tới, cửa sổ xe bên cạnh mấy cái tiểu thanh năm vừa vặn thấy cảnh này, nhận không nổi đầy bụng oán niệm mắng âm thanh, mẹ nó Thẩm Hân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay người chạy bên trên xe buýt. Ngồi ở sau cùng chỗ ngồi bên trên, nàng chuyển qua đầu, cùng Minh phất tay. Xe dần dần đi xa, Minh thân ảnh trở nên mơ hồ, cho đến biến mất không thấy. Thẩm Hân lúc này mới quay đầu trở lại, hai tay ôm túi sách, hai nhãn nhìn phía trước ghế dựa đọc gia thần, lộ ra ngây ngốc đủ cười. Nhà ga, Minh sờ lên bờ môi của mình, gửi xem xe buýt đi xa, sau đó quét chiếc cùng hưởng xe đạp, trở về Khải Lệ gia viên. Tốt về sau, Minh cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở ghế sofa bên trên, đánh mở máy tính bảng, tìm kiếm liên quan tới máy hơi nước vận dụng video cùng tư liệu. Khoảng cách trở về còn lại mấy giờ, không cần thiết góp nhặt, còn không bằng thừa dịp nhiều cơ hội xem chút tư liệu. Lần này trở về, hắn học được rất nhiều thứ, tri thức, chữa bệnh, đặc biệt là liên quan tới điện cùng máy hơi nước. Đáng tiếc là, Quang Minh điểm một mực không có tới sổ, chờ đến hắn trông mòn con mắt. Chơi dần dần đen, khoảng cách trở về còn có 2 tiếng, Minh kết thúc video, đem bình bản cất kỹ, điều ra hình tượng tiến nhập hàng giá khu, tìm hơn 1 giờ, rốt cuộc tìm được miêu bạc hà, sau đó lại đổi một nhóm ngọn đến, hai thứ đồ này đều không quý. Ở hàng giá sau trong cửa lớn tìm một vòng, Minh phát hiện một cái vùng núi xe đạp, vậy mà yêu cầu 500 quang minh điểm một cỗ. Ở một tầng, vô luận đồ ăn, rượu loại, y phục đều có đặc biệt quý, có y phục thậm chí muốn 800, hơn ngàn quang minh điểm. Nhưng mắc như vậy dù sao cũng là số ít, 500 quang minh điểm xe đạp xác thực để hắn kinh ngạc, quân dụng cường nô cũng bất quá 400. Nhìn một chút quang minh điểm, còn lại 6.880, trong đó 4.000 là dùng đến mua lưới sắt. Do dự một chút, Minh thở dài, được rồi, dù sao trở về cũng không cần đến, không đổi. Người chính là như vậy, trong tay tiền càng ít càng không nỡ hoa, Minh cũng không ngoại lệ. Từ hình tượng rời khỏi, Minh nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ. Hắn lại đem đi học bút ký cùng ở bệnh viện ghi chép đều chỉnh lý tốt, thả tiến hình tượng cố phòng, ghi chép hay dùng vợ cùng bút đều là từ hình tượng đổi, mang về không có vấn đề. Mắt thấy khoảng cách trở về thời gian còn lại 5 phút đồng hồ, Minh lấy điện thoại di động ra, ở nhóm phát cái ta trở về, liền đưa di động hòa bình bản thả tiếng ngăn kéo, đổi bên trên mùa đông mặc y phục, đem trong phòng đèn đóng kỹ, sau đó đi đến ban công, đem 6 cái siêu túi du lịch lớn lưng tại thân bên trên. Địa cầu phương khối phía dưới tính theo thời gian bắt đầu đọc giây, 10, 9, 8. Đúng lúc này, Minh trong thai rốt cuộc xuất hiện hắn một mực hy vọng thu hồi đâm. Đinh thanh âm thanh thúy tiếng vang lên đồng thời, Minh thân ảnh trong phòng khách biến mất. Sau một khắc, Minh xuất hiện ở đỉnh núi, ô ô gào thét âm thanh sâu thai, thay thế thu mạch âm thanh. Mặc dù đã đổi lên quần áo mùa đông, nhưng Minh vẫn là sợ run cả người, gió lạnh từ cổ áo khe hở rót vào, rét lạnh liền giống như phá mở làn da, chui vào trong cơ thể, cũng có thể cảm giác được có chút đau nhói. Lạnh quá. Minh thở ra miệng bạch khí, vội vàng đem cổ áo nắm chặt, mang tốt mũ. Bắt đầu mùa đông một cái nửa tháng, nhiệt độ không khí đã xuống đến cực thấp trình độ, lại không lâu nữa nhất lạnh ngày đông giá rét sắp đến. Sợ không phải có âm 20 độ. Minh thì thào một tiếng, địa cầu vẫn là mùa hạ, bên này hoàn toàn tương phản, loại biến hóa này rất khó khăn bị. Tiếp lấy hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi điều ra hình tượng, nhìn về phía màn hình dưới góc phải. Giờ phút này hắn rất kích động, cái này thu hoạch hắn thế nhưng phán rất lâu. 56.880. 5 vạn quang minh điểm, lần này cứu tế thu hoạch 5 vạn, ha ha. Minh cười ra tiếng, lâu như vậy chờ đợi là đáng giá, 5 vạn kiểm nhận lấy được hắn rất hài lòng. Tiếp theo, Minh nhanh bước chạy xuống, quá lạnh, vẫn là nằm ở giường sưởi bên trên thoải mái. Tuyết đã không có quá gối đóng. Hắn thời điểm ra đi tuyết động vừa qua khỏi mắt cá chân, như vậy giày tuyết động đều là hắn rời khỏi mấy ngày nay ở dưới. Nga ho 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 một tiếng sói chu truyền đến, Minh thấy được hồng lang, nó chính ngửa đầu, nhìn chằm chằm không trung, thử lấy nha. Hồng lang thế nào? Trên trời có ma thú sao? Minh sững sờ, cũng ngẩng đầu hướng bên trên xem, sau đó gặp được chính lên đỉnh đầu gần 100 mét quanh quần thốc vĩ ba điểu. Ôi thốc vĩ ba điểu gọi một tiếng, có thể lên trời về sau, con hàng này phi thường. N sát, hơn nữa rất chiêu thiếu. Gia hỏa này tại sao trở lại? Chạy mất, vẫn là đưa tin. Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính suy nghĩ, hồng lang móng đuốt hướng bên trên vung mạnh, một đạo bóng trắng thiểm điện bắn về phía không trung. Ba bóng trắng ở thốc vi ba điều cái đầu nổ ra, Minh cách 100 mét đều có thể nghe được động tĩnh. Thốc vi ba điều két một tiếng, liều mạng với cánh, siêu siêu mèo mèo từ không trung rơi xuống tới. Hồng lang nhìn chằm chằm rơi xuống thốc vi ba điều, ánh mắt âm u cơ cơ móng đuốt, mười mấy chỉ cự lang vây lại. Thốc vi ba điều dọa đến chiêm chiếc kêu to, bị đàn sói vây bên trên, khẳng định một trận tối đánh, có thể nó cái đầu bị đánh đến choáng váng, căn bản không bay lên được. Hồng lang, Minh đi qua, hô một tiếng. Hồng lang xem xét Minh, biểu tình trở nên phi thường ánh nắng, ô ô kêu góc qua đây, dùng cái đầu trà sát bả vai hắn. Minh ánh mắt rơi trên mặt đất bên trên, thấy được 10 cái tuyết lớn cầu, mỗi một cái đều so với người cái đầu còn lớn hơn, hắn thế mới biết ở thốc vi ba điểu cái đầu bên trên nổ tung bóng trắng là cái gì. Đều sẽ dùng vũ khí. Ma thú đều thông minh như vậy sao? Minh khỏe miệng giật một cái, thầm than thốc vi ba điểu suối quẩy. Lúc này, cách đó không xa chuyển đến thốc vi ba điểu gào thét, cùng đàn sói hưng phấn chu lên. Được rồi, đừng đánh nữa. Còn phải để nó đưa tin đâu. Minh vô hồng lang, cho thốc vi ba điểu cầu tình. Ô ô hồng lang lập tức gọi vài tiếng, để đàn sói dừng tay. Nếu không phải Minh cầu tình, nó muốn đem cái này chết điểu lông đều rút, quá thiếu nợ. Thốc vi ba điểu trở về từ coi chết, nhảy dựng lên bạch 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 chạy hướng phòng ốc, chui tiến phòng bếp trốn đi. Minh nhanh bước trở về, còn chưa tới cửa cũng có chút buồn bực, trong phòng đèn là đen, chẳng lẽ tất cả mọi người không ở nhà. Kéo mở cửa phòng, chợt cảm thấy một cỗ ấm áp đánh tới, xua tan hàn khí. Tiến nhập trong phòng, tiện tay đóng cửa, rét lạnh thế giới bị ngăn cách bên ngoài. Minh đem 6 cái túi du lịch lớn cất kỹ, cũng không có điểm ngọn đèn dầu, mà là xuất ra 2 căn ngọn nến nhóm lửa, trong phòng lập tức phát sáng lên. Trong phòng đi một vòng, xác thực ai cũng không có ở, không những Thanh La cùng Dạ Ý Nhi, ngay cả hệ lần cùng vỏ trứng đều không ở muộn như vậy, vẫn chưa về sao? Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 7 giờ tối. Hắn quay người đi ra ngoài, muốn đi nhang bên kia xem một chút. Kết quả vừa đẩy mở cửa phòng, liền nghe đến vỏ trứng thanh âm, phụ thân trở về. Tiếp lấy nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ bé nhanh tốc độ vọt lên qua đây. Phụ thân. Vỏ trứng chạy đến trước mặt, nhảy dựng lên nhào tiến Minh trong ngực. Vỏ trứng đi theo phía sau Dạ Ý Nhi, Thanh La, Bà Nguyệt, hệ lần, còn có Saga. Thế nào muộn như vậy mới trở về? Minh ôm vỏ trứng hỏi. Ngươi rời khỏi về sau, chúng ta mỗi ngày bận bịu đả trễ như vậy, các học sinh rất cố gắng, tiến bộ rất nhanh. Thanh La đi qua đây, kéo lại cánh tay của hắn. Mặc dù Thanh La nói rất bình tĩnh, nhưng hắn có thể nhìn ra Thanh La trong mắt vui thích. Liên ở Minh trở về đồng thời, Tây Bắc lĩnh chủ thành bên ngoài, một tên thể hình dáng xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới. Đến cổng thành bên ngoài, nàng ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, "Bà Nguyệt, hiện tại nàng nhất định rất muốn gặp ta chứ?" Chương 370, vướng bận a. Mặc dù thời tiết đã rất lạnh, nhưng Tây Bắc lĩnh chủ thành như cũng phồn hoa, ngoại trừ khoai tây thu mua thương nhân bên ngoài, còn có đến bán đồ thương nhân, dầu thắp, than tuổi, lương thực, y phục, rượu trái cây. Mặc dù đến một chuyến không dễ dàng, nhưng mang tới vật phẩm đều có thể bán ra đi, hơn nữa có thể bán giá cao, Tây Bắc lĩnh có tiền. Bất quá nóng bỏng nhất vẫn là bản địa làm ăn, thú gia cùng một đầu vốn là tích góp vật phẩm, nhưng hiện tại cũng dùng lên. Chế tác trang khoai tây cái túi yêu cầu thú gia. Thời tiết lạnh về sau, phòng ngừa khoai tây đông lạnh xấu, yêu cầu làm dương gỗ, bên trong trải bên trên thật dày thú gia giữ ấm. Dĩ vãng mùa đông, các căn cứ ma tộc đều có lại qua mùa đông. Nhưng năm nay thật nhiều ma tộc đều chạy tới chủ thành tìm kiếm công việc, vệ sinh, vận chuyển, có thật nhiều công việc. đến công việc này liền muốn ở tại nơi này, trong thành thị trống không gian phòng đều nhanh trụ đầy. Mùa đông này ma tộc cách sống đều phát sinh sửa đổi. Hôi Nhị Lâm đi ở đường phố bên trên, trên mặt nụ cười, đối với Tây Bắc lĩnh hiện trạng hắn tương đương hài lòng. Duy nhất nhất cả chứng chính là Hôi Hôi lanh chúa mỹ thực thành kế hoạch, thành thị bên trong có thật nhiều tu sửa đến một nửa lâu đài nhỏ, đều là cho mỹ thực thành chuẩn bị. Hy vọng Hôi Hôi lanh chúa đừng đem tốt đẹp cục diện chết đằng không có. Hôi Nhị Lâm đầu góc muốn sự tình, cũng không có phát hiện hắn đi theo phía sau cá thể hình dáng xinh đẹp nữ tử. Bạn yêu một mực cùng ở phía sau hắn, căn cứ nàng điều tra tin tức, lúc trước đi đại thông thành có 4 người, Hôi Hôi, Hôi Nhị Lâm, Phong Bá, còn có Vu Yêu Saga. Ở nàng muốn đến, bà Nguyệt nhất định sẽ bị Hôi Hôi lấy đi, có thể nàng ở Hôi Hôi tòa thành bên trong tìm một vòng, cũng không có phát hiện bà Nguyệt, cũng không có phát hiện Hôi Hôi. Nàng tìm người hầu hỏi một chút, đối phương căn bản cũng không biết bà Nguyệt tồn tại. Nàng muốn đi tìm Hôi Hôi, kết quả đụng phải Hôi Nhị Lâm. Thật không thể tưởng được, nơi này như vậy phồn hoa. Bạn yêu nắm thật chặt trên thân áo choàng, lấy tu vi của nàng cũng không sợ lạnh, chính là không thích dạng này khí hậu hoàn cảnh. Hôi Nhị Lâm đi tiến một đầu đối lập nhau yên lặng hẻm nhỏ, đi qua chính là Hôi Hôi tòa thành. Chính đi lên phía trước, hắn đột nhiên cảm giác được có người vỗ vỗ bản thân bả vai. Ai vậy? Hôi Nhị Lâm trở lại đầu, thấy được đầy trời hình dạng xoắn ốc đường vân, tòa thành, bầu trời, tuyết bay đều không thấy, ý thức của hắn biến thành trống không. Bàn Nguyệt ở kia. Bàn yêu tiến đến Hôi Nhị Lâm trước mặt, hai người bộ mặt khoảng cách không cao hơn 10 cm. Nàng hai mắt đỏ bừng như huyết, nội bộ là từng đạo hình dạng xoắn ốc đường vân. Hôi Nhị Lâm ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi trả lời, ở xạ ga nơi đó. Xạ ga? Bàn yêu hơi nghi hoặc một chút. Bàn Nguyệt thế nào bị Vu Yêu mang đi rồi? Nàng hơi vừa phân thần, Hôi Nhị Lâm xuất hiện thanh tỉnh dấu hiệu, nàng đổi vội vàng lui về phía sau một bước, liền cái này một bước, thân hình của nàng liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Hôi Nhị Lâm mở mịt nhìn một chút xung quanh, khẽ lắc đầu, hắn vừa rồi cảm giác hoảng hốt một chút, liền tốt giống như đánh cái ngủ gật tựa như. Lắc lắc đầu, Hôi Nhị Lâm cảm giác có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, sẽ không bị bệnh chứ? Cùng lúc đó, Hôi Hôi vừa mới trở về tòa thành, hôm nay tới 4 cái ảnh ma thương nhân, nói là từ tự do chi thành tới, chuyên môn vì loại kia tiểu dáng mới thu áo khoác bằng da cùng ủng da mà tới. A Khắc Tề ở tự do chi thành đem loại này phục trang vang dội. Hôi Hôi lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Sau đó Hôi Hôi dẫn bọn hắn đi tiệm bán quần áo, song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị, mỗi người phân ra 10 bộ, cùng A Khắc Tề phối ngạch giống nhau. Lại dẫn tới một nhóm ảnh ma thương nhân, Hôi Hôi thật cao hứng, trở về tòa thành thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị làm một trận tốt khao chính mình. Có thể hắn còn không chuẩn bị đâu, liền có người làm nói cho hắn biết, tới cái ám hắc nhất tộc lão đầu, gọi Đêm Rời, muốn gặp hắn. Đêm Rời? Hôi Hôi sững sờ, nhíu mày, hắn nghe Dạ Yểm đề cập qua Đêm Rời, cái này thế nhưng đại ma tướng, cùng Hôi Thiên một cái cấp bậc người. Hắn là vì Dạ Yểm tới chứ? Hôi Hôi nghĩ một chút, đi ra ngoài. Không lâu, Hôi Hôi thấy được Đêm Rời, đuổi đội vàng hành lễ, Đêm Rời đại nhân. Ha 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 ha. Hôi Hôi, ta nghe Dạ Yểm nói qua ngươi. Đêm Rời cười to, miệng bên trên hàn huyên. Đêm Rời đại nhân, ngài bên trong mời. Hôi Hôi hiện tại cũng có thể bước vàng, nếu là thả trước kia, hắn đi lên liền biết hỏi đối phương tới đây có gì muốn làm. Rất nhanh, hai người tới khách phòng ngồi vào chỗ, người hầu bưng bên trên hai chén rượu trái cây, thả ở trước mặt bọn hắn. Hôi Hôi, ngươi cái này Tây Bắc lĩnh làm trò không tệ a. Đêm Rời nhấp miệng rượu, lớn tiếng nói. Đêm Rời đại nhân, ngài quá khen. Hôi Hôi rất khiêm tốn. Đêm Rời lại uống một hớp rượu, lúc này mới nói ra, Hôi Hôi, ngươi có biết hay không Dạ Yểm ở kia? Dạ Yểm, ta cũng thời gian không gặp hắn. Hôi Hôi lắc đầu, hỏi, hắn không có về ám hắc nhất tộc sao? Đêm Rời nhìn chằm chằm vào Hôi Hôi con mắt, liền ở Hôi Hôi dứt lời về sau, hắn tiếp tục hỏi, Dạ Yểm cuối cùng một phong thư, là từ Thanh Tuyển phủ phát ra, Hôi Hôi ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo a. Hôi Hôi giải thích nói, ta nói chính là cái kia một lần về sau, đưa hết tin, hắn liền nói đi hải vực, từ đây lại chưa từng gặp qua hắn. Đêm Rời trầm ngâm không nói, qua một hồi lâu, hắn gật đầu một cái nói, cái kia được chứ, nếu như ngươi Dạ Yểm tới tìm ngươi, ngươi để hắn về một chuyến hắc ám ma nước, hắn đã hơn một năm không có trở về, hắn ở quân đội vị trí cũng bị người khác thay thế, hơn nữa rất nhiều người đều đang tìm hắn, rất cấp bách. Ừm. Nhìn thấy hắn ta nhất định chuyển cáo. Hôi Hôi gật gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Đêm Rời đứng lên, chuẩn bị cáo tử. Đêm Rời đại nhân, ăn cơm xong hãy đi đi, nếm thử chúng ta Tây Bắc lĩnh khoai tây. Hôi Hôi nói ra. Ừ cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Đêm Rời cười cười. Hôi Hôi cứng một chút, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có rúm, hận không thể cho mình cái miệng. Rất lâu về sau, Đêm Rời đi ra Hôi Hôi tòa thành, quay đầu nhìn một nhãn, mặt lộ cười lạnh, còn muốn gạt ta, ngươi quá non. Nhanh đi ra khỏi Tây Bắc lĩnh chủ thành, Đêm Rời nhìn về phía xạ gạ lĩnh phương hướng, chần chờ một chút, bước bước tới trước. Hắc đồng tộc trụ sở, Thanh La bận bịu tứ phía chuẩn bị cơm tối, giường sưởi bên trên bày biện bàn vuông, nồi đồng đã điểm lên. Vợ chứng phi thường hiểu chuyện giúp mẫu thân làm việc, đem một cái một đầu giá đỡ bày ở giường sưởi một bên, sau đó đem Thanh La lấy ra rau xanh cùng thịt đều bày ở giá đỡ bên trên. Saga, hệ lần cùng Dạ Y Y đều đang nhìn ngọn đến, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn chưa từng thấy loại vật này. Ghế salon một bên, con kiến sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, thân trên nhấc lên, đều đang lắc lư xúc giác. Mười mấy chỉ nhỏ hoàng tử ngồi thành một loạt, ở trước sofa. Bên cửa sổ, có thể nhìn thấy thốc vĩ ba điểu như tên trộm lúc gần lúc hiện. Minh Tức thì ngồi ở ghế sofa bên trên, nhìn xem Đa Long đưa tới thư tín, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật không nghĩ tới, Đa Long bọn hắn vậy mà tìm được mỏ than. Mặc dù Đa Long trên thư chỉ nói nhặt được than đá khối, nhưng hắn lại biết, đó nhất định là mỏ than. Về nhà một lần liền đến cái ngạc nhiên lớn như vậy, vừa mới lại thu hoạch 5 vạn điểm, Minh Tâm tình quả thực tốt không thể tốt hơn. Hắn ở địa cầu mấy ngày nay, một mực đang nhìn liên quan tới máy hơi nước tư liệu, tự nhiên biết than đá tầm quan trọng. Ở về trước khi đến hắn còn muốn, cho dù có máy hơi nước cũng tiêu hao không lên, đến tiêu bao nhiêu quang minh điểm mua than đá à? Không nghĩ tới cái này đã tìm được một cái mỏ than. Máy hơi nước hiện tại là không thể nào có, nhưng cũng không có nghĩa là về sau cũng không có, cái này dù sao cũng là bắt đầu tầng 2 một cái phương hướng. Nhưng sớm đem nguồn năng lượng chuẩn bị kỹ càng dù sao vẫn sẽ không sai. Địa phương này nhất định phải bắt lấy, đối với về sau phát triển tác dụng quá lớn. Địa, cứng nhắc, thật nhiều đồ vật đều yêu cầu máy hơi nước. Coi như chỉ dùng tới lấy vãn, về sau cũng có thể vì ta tỉnh xuống mấy vạn quang minh điểm. Minh thầm nghĩ trong lòng. Ăn cơm. Thanh La chào hỏi mọi người, Minh lúc này mới để xuống suy nghĩ, đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn. Giữa mùa đông ăn thịt dê nướng, thật sự là một loại hưởng thụ. Chẳng những ăn náo nhiệt, bầu không khí cũng náo nhiệt. Thanh La cùng Minh nói những ngày này dạy học tình huống, Dạ Y đi thỉnh thoảng chọc hai câu nói. Để Minh kinh ngạc chính là, Sa Gạ cùng bà Nguyệt đều có thể nghe hiểu một bộ phận hắc đồng tộc ngữ ngôn, mặc dù nói còn không bằng gàng. Vỏ trứng cầm nhỏ cái bát, dùng đũa kẹp thịt. Bất quá nàng kẹp không phải thịt dê, mà là độc giác thanh lân thú thịt, Thanh La chuyên môn chuẩn bị cho nàng. Tiểu gia hỏa đều học sẽ dùng đũa, thật tuyệt. Minh cười khích lệ nàng. Nhận khen ngợi vỏ trứng cao hứng ghê gớm, cười khanh khách cái không ngừng. Phía trên đang dùng cơm, mặt đất cũng đang bận việc, một đại nhóm con kiến vây quanh một miếng thịt tan như gió cuốn. Nhỏ hoàng tử nhóm trước mặt bày một loạt nhỏ y nuốt cái bát, đều đang vùi đầu ăn nhiều. Cửa phòng lặng lẽ đánh mở, Thấp Vĩ ba điều cái đầu rối vào. Vỏ trứng nhìn thấy, kẹp lên một miếng thịt quăng tới, nói ra, cho ngươi. Thấp Vĩ ba điều lần trước bị cay đến, bất quá đây là độc giác thanh lân thú thịt, coi như lại cay cũng phải ăn. Nó động tác rất nhanh, rũi ra cái đầu liền đem thịt ngậm lên miệng, trong nháy mắt nuốt xuống. Theo sát lấy, toàn thân nó lông đều nổ đứng lên, chim chíp kêu liền xông ra ngoài. Mười mấy giây sau, Thấp Vĩ ba điều đứng trong gió, ngậm bức. Hình như không cay a. Lúc này, trong đêm tối xuất hiện mười mấy song đèn đồng dạng con mắt. Đàn sói liền ở xung quanh, đều nhìn chằm chằm Thấp Vĩ ba điều. Thấp Vĩ ba điều giật mình, lúc này mới phát hiện bản thân lông còn nổ ra. Nhìn lại một chút xung quanh đàn sói, nó có loại mình bị xem như ngu xuẩn vây xem ảo giác. Cơm nước xong xuôi, Saga nói muốn trở về một chuyến, thuốc của hắn uống nhanh xong rồi, còn phải phối một bình. Cự ly đột phá liền kém một chút, không thể xuất sai lầm. Mình nghĩ một chút nói, vậy ngươi đem y phục cũng mang đến đi, quay đầu để tảng đá đưa đi Tây Bắc lĩnh cho hôi hôi. Saga gật gật đầu, trên lưng túi du lịch liền đi, đều không chờ thêm đêm. Chờ đều thu dọn xong, đã 11 điểm, Thanh Lan nằm ở trên giường liền tiến vào mộng đẹp. Những ngày này nàng rất mệt mỏi, Minh trở về sau, nàng phi thường an tâm, ngủ cũng hương. Minh tức thì nhìn xem Dạ Y Y, lộ ra nụ cười, ánh mắt cực nóng. Đợi lâu như vậy, là thời điểm thành là chân chính nam nhân. Dạ Y Y cũng từ Minh trong ánh mắt nhìn ra cái gì, túi đầu cười yếu ớt, lườm hắn một nhãn. Cái này một nhãn để Minh có loại nghĩ muốn hóa thân hôi lang, ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Dạ Y Y nằm lên giường, đưa lưng về phía Minh. Minh nhẹ nhàng đưa tay, đè lại Dạ Y Y bả vai. Dạ Y Y thuận thế quay người, chuẩn bị dựa sát vào nhau tiến Minh trong ngực. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ trà sát bỏ qua đến, đẩy ra Dạ Y cùng Minh ở giữa. Minh choáng váng, qua hơn nửa ngày, trong lòng của hắn kêu rên, có hài tử, vướng bận a. Chương 371, Nam Viên Minh đem vỏ trứng chuyển lại mấy lần, có thể tiểu nha đầu nhắm nhãn lại leo trở về, co lại tiến trong ngực hắn. Đây đều là trước một tháng vỏ trứng bị thương lúc dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi tối đều là Minh ôm nàng ngủ. Lặp đi lặp lại mấy lần, Minh tâm tư cũng phai nhạt, suy nghĩ về sau đến cho tiểu gia hỏa chuyên môn làm gian phòng ốc mới được. Minh trong lòng khổ, Dạ Y lại cười ra tiếng. Mặc dù đen đèn, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy Minh tấm kia khổ mặt, thực ở rất có ý tứ. Dạ Y Y, ngày mai ta chuẩn bị đi đông bộ căn cứ. Minh nhẹ nói, ngày mai sẽ phải đi sao? Dạ Y Y không cười, lúc này mới vừa trở về liền muốn rời khỏi. Bên kia vùng than đá rất trọng yếu, kế hoạch yêu cầu trước thời hạn, ta phải đi cùng Đa Long thương lượng. Mặt khác, gia điểm người bên kia cũng phải mang đi. Minh nói ra. Dạ Y Y lôi kéo Minh tay, hỏi, mang binh sĩ đi qua, muốn đánh trận sao? Cái kia phiến vùng than đá mặc dù vô chủ, nhưng thành lập căn cứ lại muốn tới gần bờ sông. Bất quá tận lực không đánh, mang binh sĩ vì dự phòng nội nhỡ. Minh nói ra. Dạ Y thì không nói chuyện, thân trên chậm rãi hướng phía trước gót, tay cũng hướng bên trên, khẽ bước Minh hai gò má. Ở giữa cách vỏ trứng, hai người mặt càng chịu càng gần, lẫn nhau cảm giác được cực nóng khí tức, tiếp lấy môi của các nàng chạm đến cùng nhau. Mềm mại, chưa chán, thơm ngọt, đây là Minh cảm giác, tay của hắn cũng từ vỏ trứng trên thân vượt qua, tiến vào Dạ Y để giữ ấm trong nội y, loại xúc cảm này, để hắn không gì sánh được phấn khởi. Nhưng vào lúc này, Minh phát ra rên lên một tiếng, kém chút cắn được Dạ Y để đầu lưỡi, toàn bộ thân thể cong lại, cái mông hướng về sau chuyển. Thế nào? Dạ Y Y hỏi. Minh run rẩy nói, ta bị tiểu nha đầu đá một cước. Phốc phốc. Dạ Y Y lại nhịn không được, cười ra tiếng. Lần này hai người đều trung thực, Dạ Y Y một giọng nói nhanh ngủ đi, thân thể ngoặt về phía khác một bên, đưa lưng về phía Minh, bả vai còn co lại co lại. Minh hơn nửa ngày mới chậm qua đây, trung điệp thở dài, đem hình tượng triệu tập ra. 4000 điểm lưới sắt ngày mai liền phải đổi ra, sau đó còn phải đổi 3000 điểm đồ dùng hàng ngày. Lần trước mặc dù đổi không ít, nhưng trụ sở tam đẳng dân gia tăng, tiêu hao cũng nhanh. Sa bông thơm, khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh. Minh suy nghĩ, theo thế lực người càng ngày càng nhiều, vật liệu tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, về sau đến sửa đổi khen thưởng vật phẩm, nếu không thật lòng cung cấp nên không lên. Sáng sớm ngày mai đổi lại đi, khố phòng không gian không đủ. Hắn trước đó vài ngày rút thưởng lâm phục, đất tuyết dày, cường nỗ cùng tấm chắn đều ở, nếu là lại làm 40 vạn mét lưới sát, liền thật sự cái gì đều thả không xuống. Đúng rồi, lần này đi đông bộ căn cứ, có thể trị một chút tân thiết. Mình muốn đến nơi này, đem tái sinh đan đổi ra. Mặc dù có 5 vạn điểm, nhưng chữa thương đan hắn là không định lại quất, đã quất 3 viên, lại sau này tiêu hao quá lớn, không nỡ. Dùng mất 200 điểm, trong kho hàng xuất hiện một cái hộp. Ta đi nhìn thấy cái hộp này, mình cả người đều không tốt, điều này nói rõ cái gì, nói rõ một viên thuốc trị không hết tân thiết. Ý niệm nhất động, hộp xuất hiện trong tay, Minh trong lòng cầu nguyện chỉ có 2 cái lỗ khảm. Nhưng mà, làm hộp đánh mở, Minh hơi kém phát nổ nói tục, hộp là 5 cái lỗ khảm. Nói cách khác, yêu cầu 5 viên tái sinh đan mới có thể trị tốt tân khiết, 3600 quang minh điểm đầu. Ba nguyệt 9 viên, bất quá có cái 15, hy vọng tân khiết bên này cũng cho cái phù hiệu đi. Minh cố nén thì đau, đem thừa xuống 4 viên tái sinh đan cũng đổi ra. Trong đêm, phía ngoài phong biển lớn, ô ô gào thét, khách phòng cửa sổ bên trên đều kết lên băng hoa. Truyền đường sáng sớm, Thanh La dậy thật sớm, vận điệu từ phía, tinh thần 10 phần, một đêm này nàng giấc ngủ chất lượng rất cao. Bất quá đang nghe Minh lại muốn đi đông bộ căn cứ, nàng cảm xúc liền xa suốt xuống tới. Không bao lâu liền trở lại. Minh an ủi vô vô Thanh La cái đầu. Thanh La dựa vào ở trong ngực hắn, cái đầu đỉnh lấy cái cằm của hắn, hai cánh tay ôm hắn eo, rất căng. Bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng nhiệt độ không khí cũng rất thấp, gió lớn đem nhiệt độ xuống đến lẻ xuống 25 độ. Minh đi ra cửa phòng, hít vào một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là băng. Trong núi trời đông giá rét, phòng ốc sau lại bốc hơi nóng, nơi đó là xúc thủy trì, phía dưới một mực đốt hỏa, bảo đảm nước không kết băng. Thấp như vậy nhiệt độ, dốc núi bên trên y nguyên bể bộn nhiều việc, các tộc nhân mặc thật dày lông phục, có thanh lý tuyết động, có vận chuyển hàng hóa, còn có không ít hải tử đi lớp học, chuẩn bị đi học. Dưới chân núi, Ưng mang theo hắn đội trinh sát tuần tra. Chỗ xa hơn, đông sườn núi các ma tộc cũng đang làm việc, chủ yếu là thanh lý lều lớn bên kia tuyết động, tuyết quá lớn sẽ áp xấu lều đỉnh. Thời tiết như vậy những nô lệ kia là ra không được, bọn hắn y phục chỉ có thú da, khiêng không nổi dạng này rất lạnh. Mặt trời lên cao, Thanh La cùng Dạ Y Lìa dặn dò Minh bên ngoài cẩn thận, sau đó mang theo hệ lần, bà Nguyệt cùng vỏ trứng đi đi học. Minh tức thì viết một phong thư, để thốc vị ba điều trước cho Đa Long đưa đi. Tiếp theo, hắn đi nham nơi đó, trước đổi 3200 điểm sinh hoạt vật tư, sau đó đem lương phục, đất tuyết dày, còn có cường nỗ, cùng đổi nỏ mũi tên đều thả trong sân động. Cuối cùng, hắn đổi 40 vạn mét lưới sắt. Tấm chắn hắn không có lưu xuống, ra điểm người bên kia đến đông bộ căn cứ, còn phải dùng. Những vật này đô hoàn xong, hình tượng bên trong quang minh điểm còn thừa xuống 4 vạn 6. Làm hết những này, Minh trở về đỉnh núi, lại viết phong thư, để cự lang cho Dạ Yểm đưa đi, thông báo hắn dẫn người xuất phát, tiến về đông bộ căn cứ. Chính hắn tức thì mang theo tiểu mẫu lang, rời đi trụ sở. Liên ở Minh tiến về đông bộ căn cứ thời điểm, Sa Gạ vẻ mặt tươi cười đi ra thí nghiệm thất. Buổi tối hôm qua trở về sau, hắn liền bắt đầu phối trí trung cấp lực lượng dự thể, phi thường may mắn, một lần thành công. Tảng đá một mực chờ ở cửa, nhìn thấy Sa Gạ ra, bước nhanh về phía trước, nói ra, "Sa Gạ đại nhân, ta cái này xuất phát, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao?" Sa Gạ nghĩ một chút, nói ra, "Nhóm này đồ vật rất quý giá, tuyệt đối đừng có sơ suất, nếu không bán đi ngươi cũng bồi không lên. Mặt khác, nói cho Hôi Hôi đại nhân, chúng ta bên này còn yêu cầu một nhóm lương thực. Đại nhân yên tâm, coi như ta có sơ suất cũng sẽ không để vật phẩm xảy ra chuyện, có chúng ta thủ vệ đội đi theo đâu. Ta chuẩn bị đem những vật này." Ezro. Sa Gạ đưa tay chính là một bàn tay, cái đó nói nhảm nhiều như vậy, xéo đi nhanh lên. Tảng đá chạy như một làn khói, Sa Gạ cười cười, đại bước rời khỏi tòa thành. Hắn đi không lâu sau, một cái thân ảnh phiêu hốt tiến nhập thành phố, lặng lẽ tiệm vào Sa Gạ tòa thành. Nửa giờ về sau, bà Nguyệt mặt âm trầm từ tòa thành đi ra, nơi này vậy mà cũng không có bà Nguyệt, hơn nữa Sa Gạ cũng không ở không lâu, nàng tìm được một tên người hầu, mặc dù không có hỏi ra bà Nguyệt cùng Sa Gạ tung tích, nhưng lại biết một kiện khác sự tình, có một nhóm nô lệ bị đưa tiến vào trên núi. Trên núi, chẳng lẽ Sa Gạ đem bà Nguyệt đưa vào trong núi đi? Bà yêu do dự thật lâu, vẫn là quyết định đi xem một cái. Cùng lúc đó, đêm rời cũng đi tới quần sơn bên mở. Chương 372, liệt điệu một chảo trong sân dã, thật dài ma tộc đội ngũ ngược đạp tuyết chậm chạp tiến lên, mỗi cái ma tộc đều có nặng nghề túi da thú. Bên trong chứa là 10 căn dài 1 mét thép vân tay, 16mm đường kính, tổng cộng nặng 32kg. Đây là Dạ Yểm chuyên môn vì bọn họ chế tạo, mục đích là đem bọn hắn chế tạo thành quang thương đội. Ở ma tộc trong quân đội, ném mạnh tay là trọng yếu binh chủng, ở chiến trường bên trên tác dụng cũng không so với nhân loại cùng tiễn thủ kém. Cùng nhân loại cùng tiễn thủ loại tựa như, cái này binh chủng huấn luyện ra rất không dễ dàng, trung cấp ma tộc trưởng thành tài năng có đầy đủ lực lượng, nhưng muốn để bọn hắn trưởng thành, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Dạ Yểm sở dĩ có loại này lực lượng là bởi vì 6 cấp ma thú cái kia mười mấy vạn kg thịt cũng biết, chỉ dùng một phần nhỏ là có thể đem những này trung cấp ma tộc bồi dưỡng được tới. Chỉ cần bọn hắn thực lực đạt tới tiểu ác ma, vậy liền tương đương kinh khủng. Loại ý nghĩ này hắn đã cùng mình nói, nhưng còn không có áp dụng, trước muốn huấn luyện bọn hắn ném mạnh kỹ xảo. Có đầy đủ đồ ăn, tăng thêm đầy đủ huấn luyện liền có thể để ma tộc nô lệ thực lực tăng trưởng một mảng lớn, chờ không sai biệt lắm lại dùng thịt ma thú cùng dược vật tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mặc dù trời đông giá rét, đường núi khó đi, còn đeo nặng nề quan thương, nhưng những ma tộc này nô lệ tất cả trên mặt đủ cười, nhìn không ra một chút khổ lụy bộ dáng. Bọn hắn hiện tại sinh hoạt so trước kia tốt hơn quá nhiều, có thể nói là biến hóa long trời lở đất. Huấn luyện là khổ điểm, nhưng có thể đủ ăn cơm, hơn nữa bữa bữa có thịt ăn, cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Ở những này nô lệ trong lòng, có thể đủ ăn tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất, khổ nạn lớn nhất chính là chịu đói, lại khổ lại mệnh cũng thua kém chịu đói tra tấn. Tiến sơn trước đó, bọn hắn từ không nghĩ tới gặp qua bên trên dạng này sinh hoạt, cho nên bọn hắn đối với hiện trạng không gì sánh được hài lòng. Thực ra bọn hắn biết, như vậy huấn luyện, về sau vô cùng có khả năng đi đánh trận, đi liều mạng. Nhưng vậy thì thế nào đâu, chỉ cần có thể qua bên trên ăn cơm no sinh hoạt, bọn hắn cũng không sợ đánh trận. Huống hồ Dạ Yểm đại nhân còn nói, chỉ cần biểu hiện tốt, về sau sẽ giải trừ thân phận nô lệ, qua bên trên tốt hơn sinh hoạt. Ma tộc các nô lệ thật cao hứng, tinh thần đầu cũng rất đủ. Bất quá đi ở đội ngũ phía trước nhất Dạ Yểm lại vừa vặn tương phản, trầm mặt không nói một lời. Tiếp được Minh gửi thư hắn liền phiền muộn, hắn cũng không muốn đi bên kia, nơi này trải qua bao nhiêu thoải mái à. Lại nói, lúc này mới vừa trở về bao nhiêu ngày, hắn còn không có nán lại đủ đâu. Nhưng trong lòng lại thế nào không vui ý cũng phải đi, đây là Minh mệnh lệnh, nhất định phải tuân thủ. Hiện tại bọn hắn chính ở đi mới trụ sở bên kia, kia là trạm thứ nhất. Tiếp tế đầy đủ đồ ăn cùng nước, còn muốn mang theo lông dài nhu nhóm. Dạ Yểm dẫn đội đi ra ngoài thời điểm, đêm rời đại ma đem chính cẩn thận từng ly từng tí tiến sơn. Hắn đi rất chậm, thường cách một đoạn đều muốn dừng xuống đến quan sát một chút xung quanh. Lúc này hắn tâm là treo lấy, mảnh này vùng núi có một đầu siêu cấp kinh khủng thú nhỏ, có thể một móng vuốt tiêu diệt 6 cấp vực sâu ma thú, chạm bên trên hắn phải chết. Hôi hôi không có nói thật, đến cùng giấu giếm cái gì? Nếu như Dạ Yểm còn sống, hắn vì cái gì không quay về, vì cái gì gạt ta đi nói hải vực? Hôi hôi có phải hay không vì Dạ Yểm giấu giếm? Đêm rời trong đầu toát ra một cái tiếp một cái nghi vấn. Nguyên bản hắn là không muốn đến trên núi, nhưng hôi hôi giấu giếm, để hắn lần nữa muốn đến nơi này. Dạ Y thì trốn vào trong núi, Dạ Yểm khẳng định cũng theo đuổi vào đây, sau đó đi thanh tuyển thành tin cho ta hay. Hắn không có gặp được cái kia thú nhỏ sao? Đây là nhất để đêm rời nghi ngờ một chút. Cái này cũng để hắn mơ hồ cảm thấy, trên núi nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Đúng lúc này, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, hắn thấy được một cái hắc sắc nhân ảnh từ đằng xa đi tới, tốc độ rất nhanh. Đêm rời nhanh chóng tốc độ lên mình, núp ở chỗ tối, nhìn chằm chằm bóng người. Một lát trong lòng của hắn thầm hô, Vu Yêu Saga, hắn chạy trên núi đến làm gì? Hắn mặc dù chưa thấy qua Vu Yêu Saga, nhưng phiến khu vực này Vu Yêu cũng chỉ có Saga một cái. Saga từ hắn ẩn thân địa phương trải qua, nhanh chóng tốc độ đi xa. Đêm rời có chút do dự, muốn hay không đi theo Saga, có lẽ liền có thể phát hiện chút gì đó. Có thể hắn vừa muốn động thân, đột nhiên lại có phát hiện, nơi xa lại có một bóng người dần dần đi tiếp cận. Còn có người. Đêm rời lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bóng người. Một lát, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái vóc người buồn nôn, diện mạo xấu xí nữ tử. Bất quá nhìn thấy nữ tử này một cái chớp mắt, đêm rời cả kinh trái tim hơi kém không có nhảy ra. Hắc quả phụ, bàn yêu, ma linh. Đêm rời trong đầu xuất hiện ba cái tử. Thân là ám hắc nhất tộc đại ma tướng, hắn đối với các đại ma nước cao tầng vẫn là tương đối hiểu rõ. Mặc dù không biết hắc quả phụ ma quốc hữu mấy tên ma linh, nhưng vừa bạn biết bàn yêu. Hoặc nói bàn yêu nổi tiếng bên ngoài. Lúc này là giữa trưa, ánh nắng rất đủ, đất tuyết phản xạ chói mắt bạch quang. Bàn yêu đi về phía trước đi, cái trán màu đỏ nhạy lớn ký ở ánh nắng chiếu xạ xuống phảng phất sống qua đến đồng dạng. Nàng đã tìm được xạ gạ hành tung, chính đang truy tung. Liên ở nàng đi ngang qua một mảnh dốc núi thời điểm, đột nhiên quay đầu, hướng dốc núi thượng khán một nhãn, sau đó tiếp tục đuổi tới đằng trước. Dốc núi nham thạch một bên, đêm rời một thân mồ hôi lạnh, bàn yêu cái kia một nhãn dọa đến hắn tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ma linh tới này bên trong làm gì? Vì cái kia thú nhỏ? Không đúng, là truy tung saga. Hắn càng thêm nghi hoặc, cũng càng thêm xoắn xuýt muốn hay không cùng đi xem một chút, bàn yêu thế nhưng ma linh. Do dự một hồi lâu, đêm rời làm ra quyết định, vẫn là vào xem, lòng hiếu kỳ mãnh liệt chiến thắng đối với ma linh cùng thú nhỏ sợ hãi. Đã đến giữa trưa, lớp học ra về. Thanh La, Dạ Ý Nhi, Bàn Nguyệt cùng hệ lần về đến đỉnh núi. Buổi chiều Thanh La muốn soạn bài, không kể mới khóa, mọi người liền đều trở về. Bất quá vỏ trứng không có về nhà, cũng không biết chạy đến đâu đi đến rồi. Tốt về sau, Thanh La cùng Dạ Ý đi chuẩn bị đồ ăn, không sai biệt lắm cơm nhanh tốt thời điểm, mới để Bàn Nguyệt đi tìm vỏ trứng về tới dùng cơm. Bàn Nguyệt đi ra khỏi phòng, hướng dưới núi đi. Phía dưới không xa có cái sơn động nhỏ, nơi đó có một tổ sinh ra không lâu nhỏ hoàng thử, vỏ trứng rất có thể ở nơi đó. Có thể nàng vừa đi mấy bước, thân thể thay đổi đột nhiên định trụ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở đối diện nàng, Xạ Gà chính nhanh chạy bộ đến, mà ở Xạ Gà sau lưng không xa, là mang cho nàng vô biên cực khổ bạn yêu. Bàn Nguyệt. Hả? Xạ Gà cười lên tiếng chào, đột nhiên sử sốt, Bàn Nguyệt thế nào cái này biểu tình, con mắt của nàng chỉ riêng đang nhìn. Phía sau mình. Cũng vào thời khắc này, phía sau bạn yêu biểu tình cũng thay đổi, lạnh lùng mở miệng, lại có người chữa cho người tổn thương. Nàng là đến xem Bàn Nguyệt bị tra tấn bộ dáng, không nghĩ tới lại phát hiện có người cứu Bàn Nguyệt, hơn nữa bản thân ở dưới cấm chế đều bị ảnh hưởng. Trong ngay mắt, nộ khí từ trong lòng phun ra ngoài. Bàn yêu mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như lợi kiếm, đâm vào Xạ Gà màng nhĩ đau nhức. Hắn đột nhiên quay người, thấy được một đôi huyết sắc bên trong mang theo xoắn ốc xoay đường bần con mắt, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị đại truy đập một chút, thân thể nhận không nổi rũ một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tiếp theo bị đông lạnh thành băng. Hắc quả phụ, nàng là ma linh. Xạ Gà trong lòng cuồng hô, nhưng miệng lại trương không mở, tay chân cứng ngắc, đối diện hắc quả phụ nữ nhân quá kinh khủng, không phải hắn không muốn động, mà là không động được, liền giống bị một cỗ lực lượng cố định trụ thân thể. Ý thức của hắn còn không có phản ứng, trong tầm mắt con mắt màu đỏ không thấy, bàn yêu đã vượt qua hắn đến Bàn Nguyệt trước mặt. Thương thế của ngươi là ai chị? Bàn yêu đưa tay chụp vào Bàn Nguyệt cái cổ. Bàn Nguyệt bạch 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 lùi về sau, không nói một lời, quay người muốn chạy lên núi. Ngươi chạy được không? Bàn yêu cười lạnh, một bước đã đến Bàn Nguyệt bên người, lần nữa đưa tay chụp vào nàng cái cổ. Vợ chứng tan học chưa có về nhà, trực tiếp chạy đến đỉnh núi, buổi chiều không cần đi học, tiểu nha đầu rất vui vẻ. Hồng Lang, Hồng Lang, con ta đi dưới núi chơi đi. Vỏ trứng cười ở Hồng Lang trên thân. Hồng Lang xoay quá sức, lẹ lươi liếm liếm tiểu nha đầu tay nhỏ. Đối với vỏ trứng nó cũng sủng vô cùng, mang theo tiểu nha đầu đầy sơn chạy là thường sự tình. Coi như ở cái này lợi, nó đột nhiên toàn thân căng cứng, mắt lộ ra hung quang. Theo sát lấy, cổ họng của nó phát ra gầm nhẹ, một cỗ khí lãng đem trên lưng tiểu nha đầu bắn đi ra. Tiểu nha đầu rơi xuống đất ngã cái giám đôn, mất hứng đứng lên, đang muốn hỏi Hồng Lang vì cái gì còn nàng, liền gặp Hồng Lang đột nhiên hướng đỉnh núi. Bàn yêu tay mắt thấy là phải bắt ở bàn nguyệt cái cổ, trong lúc đó cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, trong tầm mắt một cái hồng ảnh vọt tới phụ cận. 6 cấp ma thú. Bàn yêu la thất thanh, đỏ bừng trong mắt kém chút không có bay ra ngoài, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được nơi này có 6 cấp ma thú. Nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, chụp vào bàn nguyệt cái cổ tay nhanh chóng tốc độ rụt trở về, Hồng Lang tốc độ quá nhanh lên kịch liệt anh minh, Hồng Lang cùng bàn yêu đụng ở cùng nhau, một cỗ khí lãng đem bàn nguyệt vén bay ra ngoài, mặt đất đất đá tuyết động bị cuốn lên giữa trời, thanh thế kinh người. Bàn yêu chỉ cảm thấy hai tay run lên, tạng phủ cuộn cuộn, dưới chân bạch 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 lùi lại, mỗi một chân rơi xuống đều là thật sâu dấu chân, tảng đá đều bị giẫm nát bấy. Hồng Lang cũng đang lùi lại, bên ngoài thân bộ lông màu đỏ chập trùng phiêu động, giống như ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt. Nga ho ho ho, Hồng Lang một tiếng thét dài, vừa dừng xuống liền lần nữa liền xông ra ngoài, phải bắt cao nhất, hướng xuống vung mạnh. Liệt địa ma lang, lợi hại nhất chính là phải bắt. Bàn yêu còn không có chậm qua sức lực đến, Hồng Lang móng đuốt đã đến đỉnh đầu. Nàng cắn răng một cái, chỉ có thể đưa tay cứng rắn chống đỡ. Anh bàn yêu lần nữa lùi lại, tay phải buông xuống, toàn bộ ống tay áo phá toái, trắng đoán cánh tay bên trên có mấy đầu vết máu. Hồng Lang lần này không có truy kích, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương, tràn ngập hung quang trong mắt tràn ngập đề phòng, bên người một mảng lớn bộ lông màu đỏ chính ở tung bay. Vừa rồi nó mặc dù cho đối phương liệt địa một chảo, nhưng cũng bị đối phương đá một ước. Ba Nguyệt đồng dạng đề phòng, con ma thú này phi thường cường đại, cái kia một móng vuốt đánh nàng cánh tay đều muốn gãy. Dốc núi hai lần kịch liệt anh minh, trong phòng dạ y cùng Thanh La đều đi ra. Nhìn thấy cùng Hồng Lang rằng co bàn yêu, hai nữ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bàn yêu quét một nhãn dạ y cùng Thanh La, đột nhiên nở nụ cười, biểu tình cũng biến thành buông lỏng, lớn tiếng nói, thật không thể tưởng được, có người vậy mà có thể nuôi dưỡng 6 cấp ma thú. Ba Nguyệt tổn thương là các ngươi trị chứ? Bàn yêu hay dùng là hôi tinh linh ngôn ngữ, dạ y cùng xạ gạ đều có thể nghe hiểu. Ngươi là ai? Tới này bên trong làm gì? Dạ y hỏi. Bàn yêu đạo, ta là người như thế nào ngươi không nhìn ra được sao? Đem bàn nguyệt giao cho ta, ta có thể rời khỏi, tha thứ các ngươi phá giải ta cấm chỉ sai lầm. Dạ y hướng về phía trước một bước, nói ra, tha thứ chúng ta. Ngươi cảm thấy mình có thể đi được rồi. Bàn yêu híp mắt lên nhãn, trầm giọng nói, các ngươi thật cho rằng cái này 6 cấp ma thú đánh thắng được ta?